Chương 468. Thần bà chương 468, thần bà Mộ Dung Băng, Mộ Dung Tuyết, vệ đội trưởng, các ngươi ở đâu? Trương Phàm không khỏi một trận hoảng hốt. Cho bọn hắn bố trí vòng bảo hộ, không sẽ phải chịu liên lụy mới đúng. Kiệt kiệt kiệt. Đương nhiên là để đám kia tiểu khả ái cùng chúng ta tới chơi chơi trốn tìm, ngươi có bản lãnh liền đem bọn hắn đều tìm đến a. 49 cái hài đồng chỉnh chỉnh tề tề đứng tại cách đó không xa, gión mũi chân, nghịch ngậm cười hóa thành khói xanh dấu kín ở toàn bộ lớn như vậy bệnh viện tràng cảnh bên trong chỉ còn lại có Trương Phàm một người. Thật đáng chết, một cái đoán linh lực lượng có lẽ rất nhỏ bé, nhưng nhiều như vậy số lượng, oan khí rất đủ, chỉ dùng thường quy biện pháp không cách nào đem bọn hắn độ linh thăng thiên, nhất định phải điều tra ra sau lưng hết thảy chân tướng mới được. Trương Phàm tự lẩm bẩm, nắm chặt kiếm trong tay, cẩn thận từng ly từng tí hướng hành lang một bên khác dạo bước mà đi. Kỳ quái là, đầu này hành lang cũng cùng loại quỷ nhảy tường, hắn hoảng du nửa ngày sửng sốt không có tìm được lối ra. Đi ra một khoảng cách, nhưng lại trở lại chỗ cũ. Trương Phàm dứt khoát cắn miệng ngón trỏ đầu ngón tay, nhỏ ra đỏ thâm huyết châu, đem vết máu lau ở trên vách tường, vị một bên vách tường chậm rãi đi về phía trước. Không ra hắn sở liệu, nơi này bị một loại không hiểu kết giới cho vây khốn, toàn bộ hành lang đều là vô giải, không có cách nào từ nơi này chạy đi. Trương Phàm chú ý tới, đầu này trên hành lang vẹn vẹn chỉ có một gian phòng bệnh có thể đi vào, hắn ngừng chân hơn nửa ngày, nhìn thoáng qua phía trên thẻ bài, viết đỡ đẻ thất. Đại khái là cho nâng cao bụng lớn phụ nữ có thai đỡ đẻ địa phương. Trương Phàm đẩy cửa vào, gian phòng không tính lớn, 30 mét vuông tả hữu địa phương chen lớn 5-6 tấm đơn sơ chất gỗ giường bệnh, trung gian có màu trắng rèm vải ngăn cách, 10 phân ngắn gọn, trên giường đều không ngoại lệ nằm vừa sinh sản xong trung niên phụ nữ. Các nàng thần sắc thống khổ, bên cạnh chỉ có mấy tên hộ công đang bận việc, sức đầu mẹ chán, quan tâm bên này thì không cách nào bận tâm bên kia. Đáng chết, tại sao lại là một cái nữ hải? Người cái này không còn dùng được đồ vật, đều đã sinh ba cái nữ hải, là muốn cho nhà chúng ta tuyệt hậu sao? Một tên mặc lấy hoàng thất phục trang nam tử hùng hùng hổ hổ, nắm chặt một tên phụ nữ lốt hai, thái độ mười phân ác liệt. Cứ việc phụ nữ không ngừng tiếng khóc cầu xin tha thứ, hoàng thất nam tử vẫn là túm lấy hộ công trên tay trẻ sơ sinh, đẩy cửa ra thì đi ra ngoài. Không muốn, không muốn. Người đã ôm đi ta trước hai cái hài tử, ngươi đến cùng muốn đi làm cái gì? Phụ nữ lớn tiếng ở sau lưng hô. Đương nhiên là đi tìm thần bà đi đi suối quậy, ngươi muốn là còn như thế không còn dùng được, cũng đừng trách ta nhà không cho ngươi sắc mặt tốt nhìn, còn muốn gả vào hoàng thất, làm ngươi xuân thu đại động. Nam tử sắc mặt cực kỳ âm trầm. Trương Phàm chú ý tới nam tử, đang theo phương hướng của mình đâm đầu đi tới, trong lòng không khỏi đoán thầm đến cùng muốn hay không tượng trưng tránh một chút. Nhưng hắn phát hiện, nam tử hoàn toàn không để mắt đến Trương Phàm tồn tại, xài bước mở cửa thì đi ra ngoài. Trương Phàm thò đầu ra hướng trên hành lang nhìn, vừa rồi còn hùng hùng hổ hổ nam tử, giờ phút này đã không có bóng dáng. Đầu này hành lang giống như một miệng vực sâu vô tận, không có cách nào nhìn đến cuối cùng. Trương Phàm ý thức được, chỗ hắn tại tình cảnh là dị thứ nguyên giả lập không gian, nói cách khác, là người khác đã từng ký ức. Nói như vậy, ở trong đó phát sinh đủ loại sự kiện, cũng là oán linh còn sót lại thế gian chân tướng rồi. Trương Phàm nội tâm mừng thầm. Hắn một lần nữa quay ngược về phòng, dần dần quan sát trên giường bệnh phụ nữ nhóm. Các nàng từng cái khuôn mặt tiểu tụy, trên tay còn buộc vòng tay, mỗi một đầu vòng tay nhan sắc khác nhau, đại biểu đẳng cấp khác nhau. Trương Phàm rất nhanh theo bọn hắn đôi câu vài lời bên trong hiểu được đến, đây là Cự Uyên thành trước kia hồi ức bằng ngắn. Vài thập niên trước, Cự Uyên thành kinh tế ung tùm lại nhân khẩu đông đảo, nhưng không biết ngày nào thiên hàng thần bà chống quải trượng đe dọa uy hiếp lớn nhà, công bố bé gái sẽ cho thành bang mang đến bất hạnh, mấy năm gần đây đản sinh bé gái một ngày hàng thần phạt. Mà muốn tiêu trừ họa sát thân, chỉ có bồi dưỡng con mới sinh bé trai làm cứu thế chủ, mới có thể hao tài tiêu thai. Vì để cho đại gia tin phục, thần bà cố ý cách làm, chế tạo ra một hệ liệt cổ hiện tượng lạ, tranh thủ chúng người tín nhiệm. Một khi phát sinh bất hạnh, đoàn người phản ứng đầu tiên đi trước tuân theo thần bà ý kiến. Thần bà ra vẻ khó xử, thuyết pháp thuật truyền nam không truyền nữ, bởi vậy toàn bộ cự nhân thành bang lâm vào vận bèo khái niệm, yêu cầu nữ tử đại lượng sinh sản, trong vạn người tất có một người sẽ trở thành tương lai cứu thế chủ. Đến mức bé gái, bọn hắn đã không rảnh bận tâm, không có nhiều như vậy kinh lịch đi quản. Coi như sinh ra tới, kinh tế tài lực phương diện không cho phép, bọn hắn cũng không muốn tiêu phí giá tiền rất lớn đi dưỡng cái đối với xã hội có thai nạn bé gái. Công công bà bên kia thúc, trợ phu bên này áp lực lớn tăng lên. Sau cùng, cái này mê tín kéo dài đến phạm là sinh ra bé gái, thì có nhà chồng ôm lấy cầm đi xử lý, cái này đại bộ phận là giao phó cho thần bà thủ hạ bên cạnh. Thần bà hai tên thủ hạ luôn luôn mang theo động vật hình mặt nạ, một cái đầu sư tử, một cái đầu hiệu, không ai thấy qua bọn hắn chân thực diện mạo, tin phục là cổ đại truyền thừa thần thú hình tượng. Đến mức cái này trẻ sơ sinh sau lưng, bọn hắn đến cùng làm cái gì mã chân không người biết được. Trương Phàm biết, tất cả bí mật đều tại trong đó kỳ quặc phía trên. Hắn chợt nhớ tới đám kia cổ quái đám trẻ, trên tay đều bị lít nha lít nhít kim khâu may vá, đồng thời tứ chi hiện ra cùng một cái phương hướng, rất có thể cùng cái này tập tục có to lớn liên quan. Trương Phàm trong phòng không ngừng tìm đòi, tìm tới một mặt cũng không chắc chắn vết tượng, gõ vài cái. Sau lưng có một đạo cửa ngầm, hắn chậm rãi đi vào, thông qua một trận lại đen lại ở ngóc nhỏ. Trước mắt tràng cảnh lần nữa biến hóa, lần này chung quanh biến thành một gian thạch thất, trong phòng đại khái 7-10 cái tả hữu tảng đá chế thành giường, trên giường bày ra màu trắng tấm đệm, bên trong căng phòng sưng lên một khối nhỏ, không biết bên trong chứa cái gì. Trương Phàm lấy tay nhấc lên hết thảy trước mắt, cả kinh hắn suýt nữa không có đem tối hôm qua ăn cơm cho phun ra. Cái này màu trắng dưới chăn, lại là mấy chục cái bị tách rời tay trái. Xốc lên một cái khác giường tấm đệm, là 10 cái bị tách rời tay phải. Cái khác dưới chăn thì là đủ loại kiểu dáng thân thể loại hình. Nguyên một đám bộ phận, liếc một chút liền biết được là lấy tự trẻ sơ sinh trên thân. Bọn hắn ấu tiểu cánh tay tựa như bạch bạch nộn nộn củ sen, giờ phút này cùng thân thể đoạn liền bộ phận ra bên ngoài chạy xuống huyết, dưới đáy ga giường đều bị một mảnh đỏ thấm nhuộm dần, nhìn thấy mà giật mình. Bên cạnh khung sắt phía trên bày đầy nhiều loại dụng cụ, có lưỡi dao, cây kéo cùng màu trắng cây bông vải. Chẳng lẽ đây là tại làm thân thể thí nghiệm? Trương Phàm ánh mắt lạnh xuống. Qua đại khái 2 phút đồng hồ, thần bà mang theo hai tên thủ hạ chậm rãi đi vào. Bọn hắn ba người trong tay nắm lấy pháp trượng, hơi có vẻ mỏi mệt. Hôm nay lại có một cái hoàng thất ngu xuẩn nam nhân đem bé gái đưa tới giao cho ta xử lý, hắn thế mà còn đoán trách lao bà của mình sinh ba thai đều là bé gái, thật sự là ngu xuẩn, đều không nghĩ tới đây là chúng ta lừa hắn. Ha ha ha, nhờ có bọn này ngốc hàng vô tư phụ hiến, chúng ta thí nghiệm mới có tiến một bước đột phá, không phải sao? Được rồi, đừng nói nhiều, tranh thủ thời gian công tác. Thần bà nghiêng mặt liếc trong mắt cảnh cáo thủ hạ. Chương 469. Không thể tha thứ chương 469, không thể tha thứ hai vị thủ hạ rất nhanh ý miệng, móc ra chỉ còn lại có thân thể bé gái, mấy tên bé gái hấp hối, cái mũi nhỏ cái miệng nhỏ nhắn còn đang hô hấp. Trơ mắt nhìn lấy bọn này không biết tên đại nhân cầm kim khâu hướng trên người các nàng may, xấu xí không chịu nổi, hơn nữa còn cùng tay cùng chân, đem một cái phương hướng cánh tay may tại cùng một cái trên thân thể. Bất quá thần bà đại nhân, chúng ta như thế thiết kế đến cùng có căn cứ gì không? Mang theo đầu hiệu mặt nạ thủ hạ đem mặt nạ kéo xuống. Trương Phàm rõ ràng nhìn thấy, tên nam tử này người má phải có một đạo màu tím vết sẹo, như cùng một cái thật dài con rết, hình dáng quái dị vô cùng. Chúng ta muốn chế tác chính là nhân hình khôi lỗi, đương nhiên là càng quái dị càng tốt. Đem bốn đầu không thuộc về những cái này ra hỏa bộ phận phân biệt buông tha đến, chẳng lẽ không phải rất giải áp sao? Thần bà lạnh lùng cười nhạo âm thanh. Ba người may hoàn tất, lại móc ra mấy bình treo nước bình thuốc tại bé gái nhóm trên tay đi kim, đưa vào chống phân hủy bại dược phẩm, miễn cho hủ hóa quá sớm, không có đạt tới bọn hắn mong muốn. Tàn nhẫn nhất cũng không phải là bọn hắn tách rời lại may phía trên, mà ở chỗ bé gái nhóm ý thức thanh tỉnh, ở vào sống sót trạng thái, bị bọn hắn tùy ý tra đạp, cái này cái kia có bao nhiêu tuyệt vọng. Ngoại trừ vừa ra đời bé gái nhóm lọt vào không phải người đối đãi, Trương Phàm kinh ngạc phát hiện, ở trong đó thế mà còn có 3-4 tuổi, thậm chí 5-6 tuổi có độc lập thanh tỉnh ý thức tiểu nữ hài. Các nàng khóc sức mướt muốn chu lên, nhưng cổ họng tựa hồ bị thứ gì chặn lại, chỉ có thể bất lực lắc đầu, mắt nước mắt rơi như mưa, dùng hoảng sợ hai con mắt đem hết thể thu hết trong mắt, bất lực mà sợ hãi. Trương Phàm đột nhiên minh bạch, vì cái gì đầu kia trong rừng cây nhiều như vậy mà khí, đồng thời buổi tối thường thường sẽ phát sinh có người bất ngờ tử vong tình huống. Chính là những thứ này oán linh nhóm tại vài thập niên trước bị những thứ này tao ngộ, đem trả thù tất cả đều rơi tại hậu nhân trên thân. Cái này gian thạch thất vị trí thì khoác lên rừng cây bên cạnh, bọn hắn chuyên môn dùng còn sống bé gái lấy ra làm thí nghiệm, nếu là đoạt khí, cái kia hai tên thủ hạ liền cầm lấy cái xẻng cùng kỳ hút rác, xách thi thể đến trong rừng chôn xuống. Dùng thật dày đất che lại thi thể tán phát mùi thối, lại bị thai mà đi trộm chung giống như chuyển đến mấy cái bó hoa, dùng hương hoa che đậy. Quả thực là làm cho người giận sôi. Địa đồ hình ảnh lần nữa nhất chuyển, trời đất quay cuồng, Lạc Trương Phàm có chút choáng đầu hoa mắt. Hắn che trán, cảnh tượng trước mắt biến hóa thành một cái tiểu sơn động. Thoạt đầu cái này sơn động bên trong to lớn một mảnh, thấy không rõ cụ thể có cái gì đồ vật, chờ bên ngoài tia ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu vào về sau, Trương Phàm triệt để sử sốt. Cả phòng thế mà trồng chất thành núi, tất cả đều là bị cải tạo sau bé gái, một cái tiếp theo một cái, phân biệt kết bè kết đội ghé vào đồng bạn trên nó, hình ảnh khủng bố mà hiếu kỳ. Bé gái nhóm đến thần bà chờ người trong tay sau nhất định phải 100% nghe lời, như có bất kỳ phương diện không có đạt tới bọn hắn yêu cầu, thần bà liền sẽ để cho thủ hạ cầm lấy roi ra không ngừng quất. Có mấy tên bé gái bị đánh đến vết thương chẳng chịu, không lâu nữa thì bị sốc. Còn thừa thể chất tốt hơn, tại trong tuyệt cảnh không có tử vong bé gái, thì là bị đánh ra vết thương sau lại ngâm đến nước muối bên trong, sau đó đắp lên dược vật, xem như cho các nàng làm cảnh cáo, giết gà dọa khỉ. Một khi có người muốn phản kháng thoát đi, thần bà lựa chọn giam lại. Mọi việc như thế sự tình lặp đi lặp lại cảnh cáo, cứ như vậy, căn bản không ai dám có ngỗ nghịch tâm thái. Thần bà mục đích tựa hồ là muốn đưa các nàng dưỡng thành khối lỗi, đưa vào quỷ ý chí của thần, lợi dụng nhân loại thân thể tiến hành tô điểm, chế tạo ra ý nghĩa vô cùng tiếng vọng công cụ người. Cái này cái cọc cực kỳ hoang đường sự kiện, thế mà kéo dài suốt 5 năm. Cự Uyên thành theo ban đầu kinh tế đứng hàng đầu, nhân khẩu đông đảo thành bang, dần dần biến thành một mảnh âm u đầy tử khí. Nam nhiều nữ thiếu, 5 năm này trong lúc đó, mọi người ở giữa chưa từng xuất hiện thần bà trong miệng cứu thế chủ nhân vật, nhưng bởi vì đại gia bỏ qua bé gái, bảo trụ bé trai, để thành bang bên trong tạm thời không có phát sinh quái dị sự kiện, xem như biến tướng bảo vệ Cự Uyên thành. Đám người trong lòng còn đắc chí đây, mà đang cày đến sau lại qua mấy năm, thần bà lợi dụng trong tay bé gái đại đội tiêu diệt thành bang, dùng thân thể thí nghiệm làm đi ra sống sờ sờ hài đồng biến thành đại bộ đội, đánh nhau. Người không ra người, quỷ không bị khôi lỗi chiến đấu lực mạnh, cho dù là Cự Uyên thành đại tướng cũng thúc thủ vô sách, về sau càng là đấu lưỡng bại câu thương. Ngày xưa Phồn Vinh thành biến thành một mảnh khói lửa phế tích, lại không nhân tộc sinh tồn dấu vết. Ngoại nhân thủy chung không biết được nơi này tiêu điều hoang phế nguyên nhân, chỉ cảm thấy đệ nhất thành bang xuống dốc là thật đáng tiếc, đương nhiên, dù sao thành chủ không dám đem những thứ này hoang đường cố sự cáo chi lưu truyền ra đi. Hai đồng nhóm chết thì chết, thương thì thương, dứt khoát đem đối nhân thế gian đoán hận hóa thành khói đen, không chịu bị Phật độ thăng thiên, tự nguyện lưu tại nơi này, bao phủ lại cả tòa Cự Uyên thành. Một khi có quá khách đi ngang qua Cự Uyên thành, các nàng liền sẽ để cái này màu đen sương mù lan tràn, đem bọn hắn vây ở cái này tiến hành trừng phạt. Cố sự bối cảnh đại khái là như thế. Trương Phàm nghĩ, hắn biết nên làm như thế nào. Như thế nào, biết nhân loại các ngươi có bao nhiêu đáng giận đi. Hai đồng thanh âm không linh bỗng nhiên tại Trương Phàm bên tai vang lên. Trương Phàm thân thể một cái giật mình, quay người lại nhìn qua. Chẳng biết lúc nào, một tên 5-6 tuổi tiểu nữ hài đã đứng ở sau lưng hắn, thần sắc mang theo trào phúng. ta có thể hiểu các ngươi hoán khí, nhưng một mực không chịu siêu độ, ở nhân gian lưu lại, các ngươi thì chậm chạp không cách nào chuyển thế. Trương Phàm luốt luốt huyệt Thái Dương, muốn nói một chút đại đạo lý. Chuyển thế? Nói đùa cái gì, lần tiếp theo tiếp tục kinh lịch loại này buồn nôn hồi ức sao? Nhân loại, ngươi cảm thấy chúng ta đã từng làm nhân loại lúc sống rất hạnh phúc à? Nữ hài sắc lạnh, the thé kêu lên. Không giống nhau Trương Phàm có phản ứng, nữ hài trong cổ họng toát ra thê lương thét lên, hai bên tóc dài đen nhánh cũng hướng lên trên phiêu lên. Không thể tha thứ, không thể tha thứ. Bốn phía tràng cảnh biến hóa, lần này là tại một tấm băng ca bên cạnh. Thân bà thọ mệnh gần, cho dù là đến trước khi chết biên giới, lại còn phân phó thủ hạ đi tiếp tục kéo dài loại này buồn nôn hoạt động. Ha ha ha, ta muốn để ngươi đồng bạn tất cả đều kinh lịch chúng ta vị trí thống khổ. Nữ hài kiệt 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 cười ha ha. Trương Phàm sắc mặt khó coi, còn muốn theo sau, nhưng đi vài bước, nữ hài mũi chân hiện lên, trong nháy mắt liền biến mất ở cái này. Triệu Phàm vươn tay, phí công bắt đến một đoàn không khí. Thời gian không còn kịp rồi, hắn nhất định phải chạy ra nơi này, tìm về đồng bạn ở chỗ đó. Nếu như những hài đồng này không muốn buông tha đồng bọn, hẳn là bắt chước làm theo, đem bọn hắn nhốt tại rừng rậm nhỏ bên cạnh thạch thất bên trong. Trương Phàm nhắm mắt lại, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lần nữa mở ra lúc, trong tay thêm ra một tấm ngắn gọn địa đồ. Chỉ có liều liều nhìn. Hắn cắn răng. Hết thảy chung quanh đều là ký ức, tràng cảnh toàn bộ là hư cấu. Cái này đại biểu có thể thông qua những phương thức khác phá vỡ kết giới, tiến nhập cùng tướng quan hệ song song còn lại tràng cảnh bên trong. Trương Phàm dứt khoát móc ra pháp kiếm, lục mang tinh nổi lên bốn phía, một đạo to lớn sóng ánh sáng nổ tung. Hắn hung hăng nắm chặt chuôi kiếm, trong lòng bàn tay chảy ra viên viên mồ hôi lạnh, hướng ma lực ngọn nguồn vị trí hung hăng bổ tới. Cùng cụt. Chương 470. Siêu độ chương 470, siêu độ bên cạnh bị ma lực chém ra một đầu một người dung thân mà qua thông đạo, Trương Phàm không chút do dự nhấc chân bước vào trong đó. Phát hiện nơi này chính là cự uyên thành bên ngoài địa khu, đồi bại suy biến lúc đầu kỳ, không có như vậy mắt trần có thể thấy tiêu điều hỗn loạn. Trương Phàm bằng vào địa đồ phía trên chỉ dẫn manh mối, hướng thạch thất phương hướng đi, chỉ chốc lát sau liền xuyên qua tiểu đạo, đi qua siêu siêu mẹo mẹo lộ tuyến thành công đến thạch thất bên trong. Hắn đem trong đầu tạp niệm chạy không, không nhận tà môn ma lực quấy nhiễu, trước mắt dần dần hiện ra rõ ràng chẳng cảnh. Mười mấy tấm bàn đá trên giường, đồng hành Mộ Dung Băng, Mộ Dung Tuyết hai tỷ muội, cùng vệ đội trưởng, đám vệ binh toàn bộ hấp hối nằm ở phía trên, bên cạnh cái bàn để đặt các loại may dụng cụ, lưỡi dao, kim khâu cùng búa. Có mấy cái chi màu trắng bạc ống nghiệm nhiễm đỏ thâm huyết châu, bộ dáng làm người ta sợ hãi cực kỳ. Trương Phàm không chút do dự bước vào, đổi sắc mặt, tiến lên không ngừng lay động Mộ Dung Tuyết bà bay. Tiểu Tuyết, ngươi đến cùng thế nào? Tranh thủ thời gian tỉnh lại. Vô dụng. Trừ phi bọn hắn bị giống như chúng ta đánh ngộ, nếu không mãi mãi cũng không hồi tỉnh đến. Hai đồng cảnh cáo thanh âm lại lần nữa vang lên, bốn phương tám hướng đều chuyển đến khanh khách quỷ dị tiếng cười. Một cái tiếp theo một cái hiển linh, phiêu phủ ở giữa không trung, là trắng trận khiêu khích. Trương Phàm cái này là triệt để nổi giận, đồng tình bọn này nữ hài tao nộ cố nhiên không sai, nhưng dựa vào cái gì để hắn Trương Phàm đợi người tới tính tiền? Không cần phải đi tìm thần bà phiền tốt sao? Coi như thần bà đã tử vong, cũng nên đi tìm nàng hậu đại a, ta trước đó tại trong rừng cây có bản lĩnh để đồng bạn của các ngươi thăng thiên, hiện tại uy nguyên có bản lĩnh cũng có thể siêu độ các ngươi. Trương Phàm môi mỏng khẽ mở, thanh âm lạnh như băng phát ra. Mấy tên nữ hải hiển nhiên là người, nhưng vẫn là không tin cái này tà, phi thăng lấy bốn cái tay nắm lấy dụng cụ cắt gọt xông lên. Sắp thanh đao vào Trương Phàm trên thân trước một giây đồng hồ, Trương Phàm như cá gặp nước, tránh thoát một kích này, không trung độ khó cao xoay tròn 360 độ độ hình xoắn ốc rơi xuống đất, mỗi một chiêu động tác tựa như thiết kế tỉ mỉ qua, ưu nhã mà không đường đột. Cuộc náo kịch này dừng ở đây. Trương Phàm âm thanh lạnh lùng nói. Trong miệng hắn nói lẩm bẩm, rất nhanh đầu ngón tay bốc ra kỳ quang, một kiện đồ vật chậm rãi phi thân lên. Đám trẻ con nhìn chăm chú nhìn một cái, thấy rõ ràng này là vật gì về sau, ào ào trợn nhìn sắc mặt. Cái này đồ vật chính là một tấm bùa, là lúc trước Trương Phàm cùng dòng binh đoàn đội đi qua chùa miếu lúc lấy ra. Loại này phẩm chất riêng lá bùa có khu ma khu quỷ, trấn trụ yêu tà tác dụng, Trương Phàm một mực đem nó xem như sau cùng át chủ bài giấu ở bên người, hiện tại thế mà phát huy được tác dụng. Ngươi nghĩ muốn đánh bại chúng ta? Hai đồng nhóm lôi kéo cuống họng khóc lớn tiếng quát lên, hình thành to lớn sóng âm không gian. Thanh âm ba động tại lúc này đạt được cụ tượng hóa, một tầng lại một tầng. Dần dần lên cao sóng âm, chấn động đến Trương Phàm màng nhĩ tóc thẳng gấp. Hắn cau mày một cái, chỉ muốn mau sớm kết thúc cuộc náo kịch này. Tuy nhiên bọn này đều là nữ hải, nhưng Trương Phàm cái này trong lúc mấu chốt cũng sẽ không thương Hương Tiết Ngọc. Nhất thời trong mắt lanh quang lóe qua, động tác trên tay nhanh chuẩn hung ác, mấy cái bước xa trống rỗng, mười mấy tên hải đồng đều bị hắn dán lên lá bùa. Chỗ trán dần dần hủ hóa, rút đi lộc lẫy, sau cùng bị dán lên lá bùa nữ hải nhóm mang chấn kinh gương mặt triệt để siêu độ thăng thiên, liên tục ly thế, di ngôn đều không có thể lưu lại. Còn lại ba mươi mấy tên hải đồng bối rối một trận, các nàng làm thành một vòng tròn, chuẩn bị bắt đầu dùng nhiều người chiêu thức. Một chiêu này là tử linh đem nhân loại vây quanh ở chính trung ương, dùng các nàng bình sinh tích lũy hoán khí cứ thế mà đồng hóa nhân loại, trừ phi ý chí cực kỳ kiên cường, nếu không rất khó ngăn cản chiêu này nhiều người vây công. Trương Phàm liễm phía dưới ánh mắt, từng trận quan mà thôi ma âm, hắn rất khó cam đoan mình có thể đối phó tới. Nhanh gia nhập chúng ta cùng nhau chơi đùa đi, trận này chơi trốn tìm trận đấu cũng không có phân ra thắng bại à? Nữ hải nhóm sắc bén tiếng cười, lấy Trương Phàm làm trung tâm vây quanh vòng tròn không ngừng băng lên. Trương Phàm che lỗ tai, thanh âm cực kỳ lực xuyên thấu, hắn là thật khó có thể chống đỡ. Tiếp tục như vậy nữa sẽ bị đồng hóa. Trương Phàm quyết định chắc chắn, lấy tay nắm lấy một thanh dao găm, xâm xâm đao quàng toát ra. Ha 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 ha, vô dụng, loại này nhân gian đổ vật căn bản là không có cách thương chúng ta mảy may. Hai đồng nhóm cả đời tiếp lấy một tiếng lớn tiếng chào phúng. Trương Phàm lại mắt điếc hai ngơ, hắn nắm chặt dao găm trôi đao hung dữ đâm đi xuống, chỉ bất quá, hắn đâm về là bắp đùi của mình dễ cây. Phốc xì, phốc xì. Tiên máu đỏ tươi mang theo cột máu một khối hướng ra ngoài chết phun ra, đem trọn cái thạch thất vách tường tung tóe tràn đầy vết máu. Nhiều đám nhìn thấy mà giật mình vô cùng, hoang đường cực kỳ. Ngươi, hai đồng nhóm toàn bộ ngây ra như phỗng, đều bị sợ choáng váng. Trương Phàm quả nhiên là kẻ hung hãn, lại vì bảo trì thanh tỉnh đối mình khai đao. Chiêu này tuy nhiên hung ác, nhưng là phi thường có hiệu quả. Trương Phàm lý trí khôi phục thư thái, hắn mặt lạnh lấy, tay trái tay phải khép lại, trong miệng lẩm bẩm theo tông môn học được chú ngữ, đại giới là tiêu hao hắn một bộ phận linh lực. Nói đến buồn cười, tuy nhiên Trương Phàm trước đó bị phế võ công, đào khí hải, nhưng trời đưa đất đẩy làm sao mà thu hoạch được phần lớn linh lực, có thể sử dụng các loại pháp khí cùng pháp kiếm, cùng nắm giữ một đạo đặc biệt, chỉ thuộc về chính hắn lục mang tinh pháp trận. Phía trên khảm nạm tinh tinh, dưới đáy khảm nạm lấy ánh trăng, chúng tinh vờn quanh chen trúc, đại biểu chen trúc người ý nghĩa. Mở. Trương Phàm đem một câu cuối cùng chú ngữ thổ lộ xong, hét lớn một tiếng, trung khí mười phần. Trong lồng ngực toát ra một cỗ lực lượng tan ra bốn phía. Vòng sáng bao bọc vây quanh nữ hài nhóm, đưa các nàng bao khỏa tại chính trung ương, tương đương bắn nổ bạch quang sầm lớn, trong nháy mắt ánh sáng phủ đầy toàn bộ thạch thất, đem bên ngoài đèn nhánh đêm cũng cho chiếu sáng trưng. Quang mang này tổng cộng kéo dài đến 10 giây đồng hồ, chờ nó dần dần tối xuống lúc, hai đồng nhóm sớm đã toàn bộ biến mất, thành công bị Trương Phàm siêu độ về thiên đường, có điều các nàng tản tồn ở trong nhân thế này đoán nghiệm là thật có chút lâu, không rõ ràng có thể hay không đầu thai chuyển thế. Cái này đến tiếp sau sự tình, thì không tại Trương Phàm phạm vi suy tính bên trong. Hai đồng nhóm nguyên rủa biến mất, trung quanh hồi ức tràng cảnh dần dần biến ảo, vô số trận cảnh tại Trương Phàm trước mắt lướt qua, hắn mặt không đổi sắc, thẳng đến trung quanh tái hiện bọn hắn quen thuộc cự uyên thành rừng cây. Nguyên bản nằm tại bàn đá trên giường Mộ Dung Băng, Mộ Dung Tuyết các nàng cũng biến thành nằm tại lùm cây trên mặt đất. Hoàn cảnh trung quanh thiết lập lại, ngược lại là hoàn toàn tại hiện thực thế giới. Mộ Dung Băng nuốt nuốt chua xót ánh mắt, chậm rãi ngồi dậy, thần sắc sợ hãi, thân thể run rẩy, "Trương Phàm, vừa mới ta làm một cái ác mộng, mộng thấy một đám hài tử đem ta nhốt tại một cái lại đen lại ẩm ướt trong phòng." "Đừng sợ, đừng sợ, đều đã qua." Trương Phàm hiếm thấy ôn nhu ngồi xuống, từng lần một vuốt lên Mộ Dung Băng phía sau lưng. Thẳng đến trong ngực nữ hài dần ngừng lại nước nở, hắn lúc này mới lo lắng nhìn về phía người khác. Trong đó lo lắng nhất đương nhiên là Mộ Dung Tuyết tình huống. Cái khác các đồng bạn siêu siêu bẹo bẹo ngang nằm trên mặt đất, cao mày, nguyên một đám giống như là nhìn thấy cái gì khủng bố vạn phần đồ vật. Chương 471. Sương mù tán đi chương 471, sương mù tán đi hiện tại tình trạng không thể tùy tiện bình tĩnh, chỉ có thể chờ bọn hắn ý niệm quay lại, chính mình tỉnh lại. Trong rừng làm cho người không thoải mái hắc ám khí tức đã biến mất, nhưng là cự bên ngoài thành lượn vòng lấy hắc vụ tựa hồ y nguyên tồn tại, đây chẳng lẽ là cái khác tà vật sao? Nếu là một mực phóng túng mặc kệ hắc vụ, hoàn thành biên cảnh sợ rằng sẽ dẫn phát càng lớn náo động. Trương Phàm nhấc lên bảo kiếm chuẩn bị trèo chống tiến đến dò xét, Mộ Dung Băng lại trước một bước kéo hắn lại tay, thần sắc lo lắng, "Tiểu Phàm ca ca, ngươi thụ thương rồi, bắp đùi của ngươi." Trương Phàm theo tầm mắt của nàng nhìn xuống, "Không có việc gì, một chút vết thương nhỏ thôi, các ngươi đợi ở chỗ này, ta sẽ cho các ngươi thiết lập phía dưới một đạo phòng ngự tường, tuyệt đối đừng đi ra." Trương Phàm ôn nhu nói xong, lập tức lệnh quang đại tác, lấp kín hơi mở hình nửa vòng tròn vòng phòng hộ lồng tại mọi người bên cạnh thân. Hắn một cái phi thân càng ra lùm cây, sát trời đã dần dần đến lúc tờ mờ sáng, chân trời bao phủ màu đỏ nhạt dáng mây, phóng tầm mắt nhìn tới, sơ động cái kia một mảnh địa phương vô cùng yên tĩnh, chắc hẳn các thôn dân còn chưa tỉnh ngủ, nhất định phải nắm chặt thời gian. Trương Phàm ánh mắt lạnh lùng, móc ra la bàn theo lực lượng nơi phát ra chi đi tới. Chỉ chốc lát sau, liền vững vững vàng vàng rơi vào thành tường trên đỉnh. Cự uyên thành tường là từ một cái bốn phía, cùng loại tứ hợp viện địa thế xuống lại lên, chính trung ương thì là ngày xưa đường phố phồn hoa cùng các loại phong ốc. Kết thúc về sau, Trương Phàm nhìn chăm chú nhìn một cái, phát hiện thành tường đỉnh chót quật lại vô số chỉ đen xì hàn nha. Hàn nha nhóm bị động tĩnh quấy nhiễu, ào ào quay đầu lại. Bọn chúng đầu đinh lớn trong mắt tràn ngập lanh ý, vội lấy xấu xí cánh, đồng loạt túi người hướng Trương Phàm đánh tới. Vừa dài vừa nhọn mỏ sắc mổ Trương Phàm ra thịt. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Trương Phàm móc ra đại kiếm đón đỡ, hai chùm sáng ăn uống linh đình, nóng hởi nhiệt độ thiêu đốt hàn nha nhóm ào ào thét lên, phát ra xấu xí gọi tiếng, thống khổ cực kỳ. Trương Phàm có phát hiện mới, hắn chú ý tới trong đó một cái hàn nha trong miệng ngậm lấy thứ nào đó, cổ họng trong mắt có một khối chiếu lấp lánh đồ vật. Cẩn thận nhìn lại thì sẽ phát hiện, bọn chúng trong mắt cùng nói là căm hận, chẳng bằng nói là oán khí cùng khủng hoảng. Chẳng lẽ? Trương Phàm tự lẩm bẩm. Nhưng một màn kế tiếp xác nhận hắn phát hiện, quả thật đúng là không sai, cái này một đoàn hàn nha bên trong chỉ có một cái là chân chính bản thể, cái khác toàn bộ là cự uyên thành cư dân, bị đồng hóa đưa đến. Bọn hắn tinh thần đã bị tà vật chậm rãi ăn mòn. Trương Phàm cổ tay hung hăng khẽ động, mấy cái đạo sấm sét đập tới, chấn thanh thế to lớn, thành tường biên giới xuất hiện tầng tầng vết nứt, hàn nha nhóm gặp không phải là hắn đối thủ, ào ào đều hoảng loạn rồi chật ước. Dẫn đầu hàn nha trong miệng ngậm lấy một khối pha lê cầu, gặp tình thế không ổn, mở ra cánh thì cặc 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 phải bay cách nơi này chỗ. Trương Phàm sao lại để ra hỏa này được? Gión nuôi chân, khinh công mà lên, tay phải trong lòng bàn tay đột hiện một tấm lưới sắt, trừng trừng hướng cái này dẫn đầu hàn nha phương hướng ném đi, cùng không khí phát ra bạo liệt tiếng vang. Lưới sắt một mực bao lại hàn nha, cấp tốc hạ xuống, đưa nó một mực khống chế định trên mặt đất. Hàn nha huỵch cánh còn muốn dây rủa, Trương Phàm không nói nhiều nói nhảm, đem trong miệng nó pha lê cầu quăng ra, đập nát, ngay sau đó đẩy ra miệng của nó, dùng một cái vừa dài vừa thô gậy gỗ hung hăng đâm đi vào. Màu đỏ sầm máu tươi biểu ra, Trương Phàm trong tay hàn nha triệt để mất đi sinh khí, chậm rãi héo rút, trên thân lông vũ từng mảnh rơi xuống, sau cùng chỉ còn lại có cái khung xương. Tại cái này một cái chớp mắt, trung quanh phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, trung quanh hắc vụ nổi lên bốn phía, hội tụ cùng một chỗ, lấy Trương Phàm làm tâm điểm một cây số bên trong đánh tới. Trương Phàm thần sắc tự nhiên, khí định thần nhàn đón lấy một kích này, đem hắc vụ toàn bộ chìm ngập, không lưu nửa điểm dấu vết. Toàn bộ quá trình phát sinh ở mấy phút đồng hồ bên trong. Sau đó, hắc vụ toát ra ma lực cội nguồn, một đạo đạn hướng bốn phương tám hướng. Đỉnh đầu mây đen tản ra, nguyên bản giống như tử thành cự uyên thành chậm rãi khôi phục sinh cơ, trung quanh đường đi cùng phòng ốc chậm rãi hiện hiện. Bị đồng hóa thành các loại hàn nha, kền kền nhân loại trở về hình dáng ban đầu, đồng loạt đổ mấy hàng, còn không có khôi phục thành tỉnh ý thức. Nguyên lai tòa thành này bang thế mà như thế phồn hoa. Trương Phàm chậm rãi đứng người lên, trên đùi truyền đến đâm nói, để hắn một cái lảo đảo kém chút ngã xuống. Trông thấy cự uyên bên trong thành phồn vinh cảnh tượng về sau, cũng là quên đi một bộ phận phiền não, chuyến này tới coi như đáng. Trương Phàm đường cũ trở về, kéo lấy thụ thương chân, một bên âm thầm mắng nó bất chính khí, một bên dưới chân động tác cấp tốc, rất nhanh liền trở lại trong rừng cây. Cái khác một đám người đã hào hào tỉnh lại. Tiểu Phàm ca ca, là ngươi đem sự tình toàn bộ giải quyết sao? Mộ Dung Tuyết bưng bít lấy đau đớn đầu nhìn về phía Trương Phàm, trong mắt tràn đầy vui mừng. Không sai, cự uyên thành tất cả cư dân đều bị nguyền rủa, biến thành loài chim, hiện nay ta giải trừ bọn hắn nguyền rủa, tất cả mọi thứ bình thường trở lại. Trương Phàm lời ít mà ý nhiều giải thích. Việc này không nên chậm trễ, bọn hắn đại bộ đội còn phải đem tiểu công chúa đưa đến trong hoàng thành, cùng hoàng thượng giao nộp. Vệ đội trưởng Ngũ Vị Tạp Trần nhìn chăm chú bọn hắn nửa ngày, liền một lần nữa đứng dậy. Một đoàn người thu thập bọc hành lý theo lùm cây đi ra ngoài, vừa tốt cùng trong sơn động ngủ các thôn dân đụng thẳng. Đêm qua 10 phân yên tĩnh, các thôn dân cũng không nghĩ tới sự kiện giải quyết nhanh như vậy, nguyên một đám kinh ngạc cái cằm đều rất xuống, trước mắt một mảnh phồn vinh thành bang cùng đêm qua nhìn thấy tử thành, quả thực là biến hóa nghiêng trời lệch đất. Các ngươi đại gia có thể dựa theo phía trên địa đồ, trở về vốn nên thuộc về các ngươi chính mình trụ sở, sẽ không lại quỷ nhảy tường. Nơi này nguyên rủa đã toàn bộ bị ta tiêu diệt, hắc vụ biến mất. Trương Phàm đem một bó địa đồ vung đi, chính xác rơi vào thôn trưởng trong tay. Người trưởng thôn kia liên tục không ngừng đem quyển trục mở ra, cẩn thận nhìn mấy mắt, rung động trong lòng ngàn vạn. Bao quát nguyên lai chủ dân đều thành thành thật thật hướng Trương Phàm gửi tới lời cảm ơn, ánh mắt kính sợ. Cự Uyên thành đã tại toàn bộ hoàng thành địa vực phạm vi bên trong, đại khái đi 5 cây số, liền có thể đến hoàng thành trung ương nhất. Tiểu công chúa, ngài lập tức liền muốn gặp được quân thượng cùng hoàng hậu nương nương. Vệ đội trưởng chỉ huy mọi người theo siêu siêu vẹo vẹo trong khu vực xuyên qua, mười phân cung kính hướng Mộ Dung Tuyết bái. Mộ Dung Tuyết trên mặt hiện ra mấy phần xấu hổ, tựa hồ có chút bất đắc dĩ. Ngược lại không phải là nàng không muốn nhìn thấy chính mình phụ mẫu, bất quá lại phải về đến cái kia câu thúc chính mình trong thành bảo, nhiều ít có chút kháng cự. Nàng hướng tới tự do, muốn cùng Tiểu Phàm ca ca cùng một chỗ du lịch thiên hạ, mà không phải giống một cái trong lồng chi điệp, không có chủ kiến của mình. Ta biết. Mộ Dung Tuyết né tránh ánh mắt, nói đến. Trương Phàm chú ý tới sắc mặt nàng không quá vui sướng, chủ động tiến lên đem Mộ Dung Tuyết kéo đến bên người mình. Trung trung điệp điệp một đám người trong tay nắm lấy trường thương mở đường, đói bụng khát liền lấy ngân phiếu tại ven đường mua chút thức ăn, đến buổi tối mở gian khách sạn ở lại. Vệ đội trưởng trong tay có hoàng thành lệnh, nói tóm lại là cơm chùa có thể ký sổ miễn phí, quay đầu tính toán tại kho quân dụng sổ sách phía trên. Tiểu Than tiểu phiến nội tâm ôm lấy lời oán giận, nhưng cũng không dám lên tiếng. Chương 472. Hồng Môn Yến chương 472, Hồng Môn Yến 5 cây số con đường, nói dài không dài. Qua một ngày một đêm về sau, mọi người vây quanh Mộ Dung Tuyết, đến hoàng thành cửa thành lầu xuống. Bên ngoài bao la hùng vĩ lộng lẫy, bên trong trang nghiêm uy nga. Hoàng tộc địa bàn quả thật không phải tầm thường, thành bang hai bên treo thiếp vàng bảng hiệu, cửa còn dựng lên hai tòa làm bằng vàng dòng sư tử đá, bộ dáng uy nghiêm bá khí. Hoàng tộc gia thế sớm liền nghe nói tiểu công chúa phải trở về tin tức, cổng thành mở rộng, hai bên là hoàng thành nên đón đội ngũ, rất cung kính cúi đầu, cùng kêu lên hô đến, hoan nên tiểu công chúa về nhà. Một tiếng tiếp lấy một tiếng song âm, theo bốn phương tám hướng chuyển đến, nhằm chúng Mộ Dung Tuyết gương mặt không khỏi nhiễm lên hai phần đường đỏ, có phần không có ý tứ. Tốt tiểu công chúa, tranh thủ thời gian đi vào đi, lâu như vậy không có trở về, quân thượng nhưng lo lắng ngại. Vệ đội trưởng đội bằng nói. Lập tức đám người bọn họ đem Mộ Dung Tuyết chen trúc tại ở giữa nhất, chậm rãi hướng trung ương Lưu Vân đại điện đi đến. Lộ trình đi qua địa phương phủ kín thảm đỏ, lóe sáng choang sáng mảnh, còn có không ít người hầu tay nâng giỏ trúc hướng trên trời vung hoa tươi, cao hứng bừng bừng bộ dáng đừng đề cập sung sướng đến mức nào. Lưu Vân đại điện bên trong, hoàng thượng cùng hoàng hậu phân biệt ngồi tại hai tấm uy nghiêm trên long ỷ, gặp Mộ Dung Tuyết túi đầu thấp xuống đi vào, hoàng hậu ánh mắt sáng lên, dẫn theo phiền phức cẩn trọng hoàng thất váy, vòng qua bậc thang chạy xuống đi. "Tiểu Tuyết, ta nữ nhi ngoan, ngươi cuối cùng về đến rồi." "Mẫu hậu đại nhân." Mộ Dung Tuyết có chút cứng ngắc bị hoàng hậu ôm ấp, tay trong lúc nhất thời không biết nên để vào đâu, đành phải cứng ngắc xôi ở bên người. "Thế nào? Bên ngoài màn trời chiếu đất, những ngày này khẳng định khổ ngươi đi, nữ nhi bảo bối của ta sao có thể kinh lịch loại chuyện này? Các ngươi thụ thương không? Ta lập tức gọi đến thái y thay các ngươi liệu thương." Hoàng hậu lòng như lửa đốt, từ trên xuống dưới kiểm tra Mộ Dung Tuyết vết thương. Nắm Trương Phàm cùng hộ vệ đội phúc, Mộ Dung Tuyết trên thân tận gốc lông tơ đều không đụng rơi. Gặp nữ nhi mười phân kiện toàn, hoàng hậu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, điều động hạ nhân hô chuyên trúc tư nhân thái y tới, thay hoàng thành hộ vệ đội thủ hạ nhóm cùng Trương Phàm trị liệu vết thương. Dao găm đâm vào trên đùi vết thương đã kéo màn chảy mủ, tình huống không tính lạc quan, dùng phổ thông biện pháp khả năng không quá có hiệu quả. Trương Phàm bận chặt mi đầu nhìn hướng bắp đùi của mình, có chút bất đắc dĩ. Hoàng hậu đương đương, là vi thần cân nhắc không chu toàn, có một đội hộ vệ đội đám vệ binh tại cự bên trong thành bi thảm vận rủi, bị bao phủ tiến sự kiện bên trong tử vong, không có thể trở về đến của mệnh. Vệ đội trưởng mấy bước tiến lên quỳ một chân trên đất, hồi báo. Còn lại còn sống sót hộ vệ đội các đội viên nguyên một đám thần sắc khác nhau, có một bộ phận bụng trộm dò xét Trương Phàm, ám đạo nếu không phải Trương Phàm thấy chết không cứu, đồng bọn của bọn hắn cũng sẽ không tử tại trường hạo kiếp này bên trong. Trương Phàm chú ý tới những thứ này ánh mắt bất thiện, cười cười cũng không có coi là chuyện to tát. Hắn cũng không phải là thánh nhân, những tên kia gạt bỏ hắn, trong bóng tối nhằm vào hắn, thì liền cầu người đều không tốt thái độ, hắn làm sao có thể sẽ đi không cầu hồi báo trợ giúp. Không sao, đến lúc đó ta sẽ thay bọn hắn ăn cái mộ phần, xem như vì chúng ta hoàng tộc làm ra kiệt xuất cống hiến, chết có ý nghĩa. Mặt khác cho thân nhân chuẩn bị an ủi kim. Hoàng hậu nghe vậy, chỉ hơi hơi giật mình, phất tay gọi đến đi xuống, lại quay người đi trở về trên long ỷ, để lại chính mình huyệt thái dương, hiển nhiên hơi có vẻ mỏi mệt. Tiểu Tuyết, ngươi qua đây cùng phụ mẫu tự ôn chuyện đi, người khác tạm thời ra ngoài. Hoàng thượng liếc một cái phu nhân thần sắc, khoát khoát tay. Người khác mười phân có ánh mắt lui ra Lưu Vân đại điện. Đến mức Trương Phàm cùng cái khác nhân viên bị thương, thì bị hạ nhân đưa đến bên cạnh dưỡng tâm điện, ngồi tại gia thật trở lên kiểm tra thương thế. Thái y bắt mấy cái thảo dược chế biến, Trương Phàm vết thương tương đối đặc biệt, hắn điều chế nhiều lần đều không đạt tới hiệu quả dự chủ, tại Trương Phàm đề điểm dưới, thái y mới chợt hiểu ra, có chút xấu hổ. Miệng vết thương toàn bộ đều dùng băng vải băng bó cố định lại, Trương Phàm lúc này mới dựa vào ghế nhắm mắt dưỡng thần, Mộ Dung Băng theo gian phòng khác một bên chậm rãi đi tới, tự nhiên ngồi tại Trương Phàm bên người. Lần này đa tạ ngươi, nhưng ta cảm giác tình thế cũng không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy, có lẽ đây chỉ là cái bắt đầu thôi. Nói không chừng trong hoàng thành sẽ ngay sau đó có cái khác náo động cũng nói không chính xác. Mộ Dung Băng tự mình mở miệng tự thuật đến. Cái này đến từ nàng làm nữ nhân giác quan thứ 6, mà lời nói này cũng cùng Ngân Hồ cùng Lộ Diêu đối thoại kêu gọi lẫn nhau. Kỳ thật, Trương Phàm trong lòng cũng rõ ràng loại này mưa gió muốn tới để báo, báo táp càng là mãnh liệt, trong lúc này thì càng yên tĩnh. Ừm, ta rõ ràng, ta nhất định sẽ bảo trụ các ngươi, không để cho các ngươi thụ đến bất cứ thương tổn gì, đến mức người khác thì nhìn bọn hắn tạo hóa. Nếu là ta có thừa lực bận tâm cái khác, sẽ tận lực giúp đỡ. Trương Phàm trầm ngâm biết, nhẹ nói nói, được rồi, không nên quá miễn cưỡng chính mình. Trương Phàm làm hai ba câu nói liền đem Mộ Dung Tuyết mang về hoàng thất tồn tại, hoàng hậu tự nhiên cũng đem hắn coi là khách quý. Buổi tối cho Trương Phàm cùng Mộ Dung Băng ngoài định mức an bài hai gian tập cùng, từ chuyên gia quét dọn, đồng thời cách nhau khoảng cách không xa. Để ăn mừng, còn thiết kế đại yến, cũng nên tiểu công chúa về nhà. Không hổ là thụ ngàn vạn sủng ái cùng một thân Mộ Dung Tuyết, bài diện cũng là lớn. Trong thính đường bàn dài bày đầy sơn hào hải vị cùng các loại món ngon, màu sắc phong phú mà tươi đẹp, chỉ sợ dân chúng tầm thường cả đời tiền công cũng mua không nổi bữa này hồng môn yến đi. Mộ Dung Tuyết ngồi tại phụ mẫu cái ghế bên cạnh phía trên, bộ dáng câu nệ, tinh thần yên yên, thẳng đến trông thấy Mộ Dung Băng mang theo Trương Phàm tay đi vào hội trường. Mộ Dung Tuyết trên mặt lúc này mới toát ra một vẻ thoải mái nụ cười. Tiểu Phàm ca ca, Băng tỷ tỷ, tranh thủ thời gian qua đến bên này, còn có rảnh rỗi bị đâu? Mộ Dung Tuyết trên diện rộng vẫy tay cánh tay, thương phấn hô. Toàn bộ ngồi ngay ngắn quá trình bên trong còn phải bảo trì hoàng gia phong độ cùng lễ nghi, bảo trì nàng thuộc nữ tư thái. Ngồi ở một bên hoàng hậu đem tiểu nữ nhi mọi cử động nhìn ở trong mắt, cái dưới đáy lòng, thầm nghĩ trong lòng Trương Phàm xuất hiện cũng không phải một cái hoàn chỉnh lương thiện. Nàng chưa từng nhìn không ra, nữ nhi đối cái này bề ngoài xấu xí nam tử có không phải tầm thường cảm tình. Chỉ là bọn hắn hoàng tộc mười phân coi trọng môn đăng hộ đối, Trương Phàm nhìn qua bề ngoài xấu xí, không giống như là nhà kia đại quan quý tộc hải tử. Vô luận khí chất vẫn là thiên tài, chỉ sợ đều cùng phổ thông bình dân không có khác biệt. Bọn hắn làm sao có thể tùy tiện đem nữ nhi giao phó cho một người như vậy? Nội tâm đoán thầm, hoàng hậu ánh mắt khẽ nhúc đích, tối mấy phần. Nghe nói Mộ Dung Tuyết thanh âm hưng phấn, Trương Phàm cùng Mộ Dung Băng đem ánh mắt ném đi qua, ánh mắt xéo qua vừa tốt quét đến hoàng hậu mang theo khảo sát ánh mắt. Trương Phàm liền thật sâu bái, mười phân lễ phép nói, tại hạ tên là Trương Phàm, rất cảm tạ hoàng hậu nương nương thiết kế này đến, Trương Mộ có thể nếm đến cái này sơn hào hải vị là thật vinh hạnh. Hoàng hậu hơi hơi hướng hắn gật đầu, đem ánh mắt thu hồi lại. Lập tức, hắn liền cùng Mộ Dung Băng sát bên Mộ Dung Tuyết hai bên ngồi xuống, ba người cười nói không ngớt. Hoàng hậu không yên lòng cùng những người khác nói chuyện phiếm, tâm lý hoạt động có thể phong phú. Chương 473. Tiểu công chúa chương 473, tiểu công chúa chính mình nữ nhi bất quá là đi ra ngoài một chuyến, tính tình thế mà biến đến như vậy hoạt bát hiếu động. Nàng giống như cùng thủ hạ khác bắt chuyện, kỳ thực vụng trộm chú ý bên này nhất cử nhất động, nội tâm bùi ngùi mãi thôi. Thức ăn toàn bộ dân đủ, Mộ Dung Tuyết ngày thường cùng Trương Phàm đợi cùng một chỗ ăn đã quen lương thực phụ, trong lúc nhất thời lại có chút sinh sơ cầm qua dao nĩa, không biết nên từ đâu hạ thủ. Thế nào? Cái này rau không hợp khẩu vị của ngươi sao? Hoàng hậu trước tiên phát giác được dị dạng, lông mày từ mục đích tiện hỏi, nhưng lời nói ở giữa lại là một loại khác ý vị. Dung nông lung ánh mắt cảnh cáo một phen Trương Phàm. Hắn là Mộ Dung Tuyết thậm chí toàn bộ hoàng thành nhân cũng tệ, nhưng muốn mượn này thì bắt cóc nữ nhi của nàng, không khỏi quá dễ dàng chút. Không có gì, các ngươi ăn đi, không cần phải để ý đến ta. Mộ Dung Tuyết cười khan âm thanh, tự mình tìm tòi lấy chính xác sử dụng phương thức, nhặt như nước ốc hướng trong miệng nhét. Trận này dạ tiệc bài diện coi như không tệ, chỉ chốc lát sau còn có thật nhiều vũ nữ tiến đến vừa múa vừa hát, vứt tạp kỹ tiểu cầu, thay đổi biện pháp cùng nhiều kiểu vui đùa, cung cấp nhã hứng. Hoàng thượng đều bị đùa hết sức vui mừng, Mộ Dung Tuyết lại ngắm nhìn phía trước, cảm thấy cái này vinh hoa phú quý nhà, tựa hồ cách mình đặc biệt xa xôi, dung nhập không đến trong đó. Mệt mỏi thì đi về nghỉ ngơi đi. Trương Phàm quay đầu chú ý tới tâm tình của nàng biến động, có chút động dung. Mộ Dung Tuyết liếm phía dưới lông mi, còn chưa kịp đáp ứng, chỉ thấy hoàng hậu lấy tay nắm trụ Mộ Dung Tuyết một bên bả vai, ôn nhu nói, "Tiểu Tuyết, làm hoàng thành công chúa, buổi tối giờ đi ngủ cũng không thể quá muộn, dễ dàng ngao dạ thương tổn da thịt. Đến, đây là ta vì ngươi cố ý an bài thiếp thân thị nữ, nàng mang ngươi trở về phòng đi, buổi tối uống chút sữa bò nóng lại vào ngủ có thể làm đẹp dưỡng nhan nha." Nàng rất rõ ràng là cố ý, phái thị nữ ngăn cách tại Mộ Dung Tuyết cùng Trương Phàm trung gian. Thật tốt rau cải trắng không thể để cho heo cho hủi. Trước đó nghe theo hoàng thành hộ vệ đội những hạ nhân kia đến bẩm báo, Trương Phàm trước đây tại Thi Vụ Lâm bên trong đợi qua một trận, hoàn toàn chính xác thông qua được nơi đó tộc trưởng Âu Dương Minh khảo nghiệm, không sai. Nhưng về sau Trương Phàm du lịch tứ hải, gia nhập một hệ liệt dòng binh đoàn đội, thu được mấy phần treo giải thưởng, chỉ bất quá còn chưa kịp đổi lấy khen thưởng, lại bị Âu Dương Minh đám người kia cho hô trở về. Cũng không biết tiểu tử này thực lực đến tột cùng như thế nào. Nếu như không thể đạt tới dòng binh thi đấu bậc thang bảng trước năm tên, không, đệ nhất tên, hoàng hậu là sẽ không đem tiểu tuyết giao ra. Hoàng hậu ánh mắt lạnh lạnh, trên dưới vô tình hay cố ý dò xét Trương Phàm, không biết cái này cái mao đầu tiểu tử có thể nhấc lên cái gì gợn sóng. Xem xét lại tâm tư nhạy cảm, tinh minh hoàng hậu, hoàng thượng thì lộ ra ngây thơ chân thành nhiều. Hắn chỉ để ý nữ nhi có bị thương hay không, có hay không ăn được uống được, ngủ ngon loại hình, không để ý quá nhiều. Tiểu công chúa mời theo ta trở về phòng. Thị nữ A Thu không người một chút. Mộ Dung Tuyết để xuống bộ đồ ăn, chép miệng, bất mãn theo ở phía sau trở về phòng, bóng lưng hiệu quả cô tịch. Mộ Dung Tuyết ở lại tẩm cung là hoàng thành chỗ ở lớn nhất một khối địa bàn, đủ để nhìn ra vị này tiểu công chúa tại hoàng thượng cùng hoàng hậu trong mắt địa vị độ cao. Một mình nàng độc hưởng mấy tầng lầu phòng ngủ, nhưng một chút cũng không vui. Phòng ngủ lung dung hoa quý, một cái giường lớn cho dù là nằm ngang 4-5 người đều chỉ có hơn chứ không kém, tất cả chăn đệm thay tâm đều là mới đổi, từ toàn bộ hoàng thành tốt nhất tài liệu gây nên. Mộ Dung Tuyết nửa ngồi dậy dựa vào tại đầu giường, tùy ý cầm quyển sách lật xem, lại một chữ đều đọc không vào đi. Nhắm mắt lại, đầy trong đầu đều là mẫu hậu xem kỹ Trương Phàm ánh mắt. Mẫu thân nàng sẽ không đối tiểu Phàm ca ca làm ra cử động thất thường gì a? Mộ Dung Tuyết mi đầu chăm chú nhăn lại, sửng sốt không tĩnh tâm được. Mẫu thân có thể đi đến hoàng hậu cái địa vị này, cũng đủ để chứng minh tâm kế rất sâu, đối với nữ nhi trung thân đại sự tự nhiên đến theo mọi phương diện, nhiều góc độ cân nhắc. Tiểu công chúa, tối nay sữa bò nóng ta đã cho ngài pha tốt, nhất định muốn uống lúc còn nóng dưới, lạnh vị đạo nhưng là không tốt uống. Sau này ngài sinh hoạt thường ngày cùng đồ ăn đều để ta tới an bài, sẽ cùng ngự chủ bên kia câu thông tốt. Ngài thích gì khẩu vị đều có thể cùng nô tỳ phân phó. A Thu dùng khay bưng một chén sữa bò, cùng mấy thứ tiêu cơm sau bữa ăn quả vật đi vào. Từ khi tiểu công chúa rời nhà những ngày gần đây, các nàng những thứ này hạ nhân không có chút nào lười biếng, cách một thời gian liền thu thập tiểu công chúa ngủ phòng, thật xinh đẹp. Dạng này để tiểu công chúa tùy thời trở về, cũng có thể hưởng thụ sạch sẽ sáng sủa hoàn cảnh. Chỉ là không biết tại sao, tiểu công chúa trên mặt luôn luôn tràn ngập vẻ u sầu, những thứ này bọn hạ nhân trong lòng không khỏi nghĩ đến, nếu là bọn hắn có thể có tốt như vậy vận mệnh, làm nhất quốc công chúa, toàn bộ hoàng thành mệnh mạch đều cầm nắm ở trong tay, vậy còn không nằm mơ đều phải cười ra tiếng. Cái này Mộ Dung Tuyết, thật đúng là thân ở trong phúc không biết phúc a. Tuy nhiên trong lòng như thế bán thầm, bọn hạ nhân cũng không dám biểu hiện tại trên mặt, cái kia làm gì vẫn là làm gì, rất cung kính. Nếu như bị bắt lấy điểm nhược điểm gì, cái kia đến chịu không nổi. Cùng lúc đó, một bên khác, Lưu Vân đại điện bên cạnh bàn ăn, Trương Phàm cái kia ha ha, cái kia uống một chút, những ngày này tại Kỳ Lê trong bộ lạc chỉ có thể ăn chút món ăn dân dã, tuy nói vị đạo không kém, nhưng cùng cái này hoàng thần mỹ thực vừa so sánh, quả thực là tiểu vu gặp đại vu. Trương Phàm chưa từng không có chú ý tới hoàng hậu ánh mắt hữu ý vô ý rơi tại chính mình trên thân, hắn ra vẻ không biết rõ tình hình thôi. Vị dũng sĩ này gọi là Trương Phàm đúng không? Ta có lời theo ngươi giảng, thuận tiện mượn một bước nói chuyện sao? Hoàng hậu thình lình mở miệng. Nàng đồng tử hiện ra hình sáu cạnh, chợt nhìn có chút quái dị. Đương nhiên là có thể, hoàng hậu nương nương. Trương Phàm tự nhiên hào phóng đáp ứng, theo về sau đứng dậy rời ghế, theo hoàng hậu tiến về sát vách bọc nhỏ ở giữa. Mộ Dung Băng ánh mắt lo lắng mục đích đưa bọn hắn đi xa, trong miệng còn đang thì thào, hy vọng hoàng hậu sẽ không quá khó xử Trương Phàm. Phòng bên trong, hoàng hậu nguyên bản trên gương mặt còn sót lại hòa ái không còn sót lại chút gì, thay vào đó là tình kế. Ngươi gọi Trương Phàm đúng không? Đúng thế. Trương Phàm, ngươi cũng nhìn thấy, ta vô cùng sủng ái Tiểu Tuyết, ta không hy vọng nàng theo ngươi thụ đến bất cứ thương tổn gì, ngươi hiểu chưa? Chuyện đã qua ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Hoàng hậu trực tiếp mở khai thiên song tuyết lựa thoại. Sớm một chút theo căn bản giải quyết vấn đề, để nữ nhi trở lại quỹ đạo, cái này mới là trọng yếu nhất. Ta biết. Trương Phàm ánh mắt như thường, cũng không có quá sóng lớn động. Tựa hồ đối với đây hết thảy rất đạm mạc. Hoàng hậu nhìn chằm chằm Trương Phàm trọn vẹn có mấy phút, lúc này mới rời ánh mắt. Trước mặt tiểu tử này tựa hồ đối với hắn nữ nhi cũng không hứng thú quá lớn, dạng này cũng tốt, Trương Phàm nếu như một mực đối Mộ Dung Tuyết lãnh đạm như vậy, nha đầu này khẳng định sẽ chủ động từ bỏ. Thôi, ta muốn nói cũng là những thứ này, ngươi hẳn là một cái người thông minh, có thể lĩnh ngộ ta ý tứ. Hoàng hậu đứng dậy vô vị đi ra ngoài cửa. Mộ Dung Băng vén rèm cửa lên đi vào, mặt mũi tràn đầy lo lắng, "Trương Phàm, vừa mới hoàng hậu không có làm khó ngươi đi." "Không có việc gì, chúng ta đi về nghỉ ngơi đi, ngày mai còn muốn sáng sớm." Trương Phàm lắc đầu. Chương 474. Đem tay chương 474, đem tay Trương Phàm ở ngủ phòng hoàn cảnh coi như không tệ, hắn đổ nhập bọt biển phân cầu, ngâm cái tắm nước nóng, thư thái cực kỳ. Hoàng hậu phái người đưa mấy món chất lượng không tệ ngủ áo cho Trương Phàm bọn hắn. Xuất thủ vô cùng xa xỉ. Tối hôm đó, một đêm không động. Cho đến sáng sớm ngày thứ hai, Trương Phàm duỗi lưng một cái từ trên giường ngồi dậy, đột nhiên nghe thấy giấy cửa sổ có người tại đánh tiếng vang. Người nào ở đâu? Trương Phàm xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ đến gần cửa sổ, theo đâm mở cửa động trông thấy một đạo thân ảnh quen thuộc. Là Mộ Dung Tuyết. Mộ Dung Tuyết ăn mặc cùng hoàng thành bên trong thị nữ không có khác biệt, trên đầu nàng bao hết cái đại đại màu trắng khăn trùm đầu, đem một đầu mái tóc đen nhánh toàn bộ cô lấy, gói kỹ bao ở trong đó. Bộ mặt che một tầng thật mỏng mạng che mặt, nếu không phải Trương Phàm đối cặp kia ta thấy mà yêu hai con mắt phá lệ quen thuộc, chỉ sợ đều nhận không ra đây là Mộ Dung Tuyết. Tiểu Phàm ca ca, ngươi trước đem cửa mở ra, đợi chút nữa ta lại cùng ngươi nói rõ chi tiết. Mộ Dung Tuyết chú ý tới Trương Phàm ánh mắt nghi hoặc, lập tức giải thích. Trương Phàm đi lên trước mở cửa, Mộ Dung Tuyết lảo đảo chạy vào bên trong, còn về đầu trái phải nhìn quanh lấy, tựa hồ vô cùng gấp gáp. Trước đó ta thì nghĩ kỹ, nếu quả như thật muốn tới hoàn thành, thực sự rất nhàm chán, ta muốn thừa dịp trong khoảng thời gian này mới hảo hảo tự do một chút, qua một thanh nghiện, ngươi có thể bồi ta đi hoàng thành trên đường phố đi dạo một vòng sao? Lấy người bình thường thân phận, ta hôm nay ta không muốn lấy tiểu công chúa diện mạo xuất hiện tại nơi đó, sẽ chỉ càng thêm đáng chú ý. Mộ Dung Tuyết cười khổ âm thanh, năn nỉ nói, có lẽ đối với người thường mà nói, nàng vinh hoa phú quý sinh hoạt là đại gia tiếp xúc không đến, nhưng Mộ Dung Tuyết tuyệt không hiếm có chính mình thân phận. Có thể là có thể, bất quá hoàng hậu thật sẽ không sinh nghi sao? Sẽ không, ta dùng tiền mua chuột một tên thị nữ, cải trang cách ăn mặc thành ta bộ dáng đợi trong phòng, ta trên giường ngủ có một tầng màu đỏ nhạt lụa mỏng, đem mỏng cắt bung ra, rũ xuống giường hai bên, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy bóng người, đến lúc đó thì công bố ta ngã bệnh, không có cách nào gặp người, bọn hắn luôn không khả năng cưỡng ép xâm nhập. Mộ Dung Tuyết lời thề son sắt vô vô bộ ngực. Bây giờ đang là sáng sớm đại hảo thời cơ, muốn chuẩn đi liền phải là hiện tại. Trương Phàm nghĩ nghĩ, đi đem Mộ Dung Băng cũng một khối kêu lên, ba người bọn hắn ngày thường như hình với bóng, nếu như hai người bọn hắn đi dạo phố không có la phía trên Mộ Dung Băng, nha đầu kia khẳng định sẽ một mình phục vụ. Qua đại khái một phút, ba người tại tẩm cung hoa viên nơi hẻo lánh thành tường bên cạnh gặp mặt, một cái mặc so một cái một mạc. Tường vây có cao 3 mét, phía trên còn treo lít nha lít nhít bụi gai, sáng bóng tản ra sâm sâm hàn quang. Đây là chuyên môn phòng trộm cắp tặc cùng thân thủ không tệ ăn trộm, nhưng làm sao có thể sẽ hiếm thấy ngược lại Trương Phàm. Hắn một tay che trời, điểm ấy hoàn toàn không nói chơi. Các ngươi hai cái kéo ở của ta tay, đợi chút nữa ta mang các ngươi đi lên. Trương Phàm thấp giọng nói ra. Hai tỷ muội ứng tiếng, đồ châu đáo như bạch ngọc ngón tay dựng vào Trương Phàm trên thân, da thịt đục vào, một mảnh ôn nhuận nhiệt ý lập tức Trương Phàm gión mũi chân, sử dụng linh lực nâng thân hình của các nàng chậm rãi hướng lên lướt tới. Điểm cái động tác ưu nhã mà cấp tốc, nếu là dưới đáy vệ binh tuần tra thoáng nhìn, cũng chỉ sẽ thấy một trận hắc ảnh lướt qua, về sau lại không cái khác. Cũng như chạy trốn ra thai mắt nhóm phạm vi bên trong, ba người tới hoàng thành đường cái, lúc này mới rằng giật nhẹ nhàng thở ra. Tiểu Phàm ca ca, hôm qua mẫu thượng đại nhân phái thái ý cho ngươi bắt dược, cũng còn thích hợp sao? Chân ngươi phía trên vết thương thế nào? Mộ Dung Tuyết tại ven đường kêu một cỗ xe đẩy tay. Xe đẩy tay kéo lấy chỗ ngồi phía sau chậm rãi ngừng tại bọn hắn trước mặt, ba người ngồi lên chậm rãi thúc đẩy, Mộ Dung Tuyết liền mười phân lo lắng quan tâm. Sớm liền không sao, những thảo dược kia tuy nhiên phối 3-4 lần mới đạt tới hiệu quả, bất quá dược hiệu rất nhanh. Trương Phàm nhịn không được cười lên, nhấc lên chính mình ống quần ra hiệu cho Mộ Dung Tuyết nhìn. Mộ Dung Tuyết xác nhận xác thực không có trở ngại, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Ba vị công tử cùng cô nương cái này là muốn đi nơi nào? Xe đẩy tay Sa Phu một mặt ở phía trước lôi kéo, một mặt hỏi. Đi toàn bộ hoàng thành phồn hoa nhất trung tâm khu vực, ngươi cứ biết đi, đợi chút nữa chúng ta trả tiền chính là. Mộ Dung Tuyết mười phân ngang tàng nói. Xe đẩy tay Phu trong lòng không khỏi thầm nghĩ, đây là gặp gỡ hoan đại đầu. Xa hoa như vậy, không chừng là nhà nào công tử mang theo nha hoàn đi ra giải sầu. Hắn sẽ cho rằng như vậy cũng đương nhiên, dù sao trong ba người chỉ có Trương Phàm trang phục một chút chính thống một số, hai người khác đều mặc lấy thị nữ y phục, vô cùng không đánh mắt. Cốc cốc cốc. Một lát sau, xe đẩy tay dừng ở một đầu hẻm nhỏ, theo cái này đầu hẻm nhỏ đi qua sau chính là phồn binh nhất đường đi, Trương Phàm dẫn hai nữ tiến về, liếc một chút liền bị đường đi trung ương đồ sát hiệu cầm đồ hấp dẫn đi ánh mắt. Phía trên bảng hiệu làm mười phân có chất cảm giác, linh hồn hiệu cầm đồ. Trong này giống như có thật nhiều đan dược, có lẽ có một bộ phận đối ngươi cũng có hiệu quả. Trương Phàm quay đầu lại, có chút hăng hái nói đến. Ba người đem một đống ngân phiếu nhét vào xe đẩy tay Phu trong tay, liền khoát khoát tay tiến vào trong tiệm cầm đồ. Mộ Dung Tuyết trên thân Lê Quang Thánh Nữ huyết mạch tuy nhiên còn đang chảy lấy, nhưng hơi hơi có suy biến khuynh hướng. Bọn hắn trong khoảng thời gian này được thật tốt tu dưỡng, thay đổi biện pháp giải quyết vấn đề. Phục dụng đan dược là một cái so sánh nhanh gọn biện pháp, Trương Phàm không hiểu rõ giữa bọn hắn cụ thể hạng mục công việc, tự nhiên là không dám tùy tiện nghiên cứu chế tạo. Nếu như một bước sai, từng bước sai, sau cùng ngược lại sẽ lên phản hiệu quả. Ba vị khách nhân mời đến, nơi này là linh hồn hiệu cầm đồ, chuyên môn nghiên cứu chế tạo các hạng thảo dược, còn có thể xem tướng tay. Cái này cái khách nhân muốn không được qua đây thử một chút. Tiệm này lao bản xúc lấy hai túm dâu cá chê, một bộ hát tâm gian thương bộ dáng. Trương Phàm không khỏi trong lòng tự nhủ, sẽ không phải là tới đón khách hát thương a. Không nghĩ tới bề ngoài xem ra đường đường trong cửa hàng, thế mà làm loại này hoạt động. Có thể nha, ta muốn cho ngươi giúp ta xem một chút đem tay, gần nhất khí vận như thế nào. Ai ngờ Mộ Dung Tuyết mười phân hào sảng đem chính mình tay phải đưa tới, nhìn như rất có hào hứng. Trương Phàm tự nhiên không có quấy rầy nàng nhã hứng, cái này hiệu cầm đồ lao bản đội vàng định nọt mà cười cười, cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận Mộ Dung Tuyết tay, tại trong lòng bàn tay nàng vân tay cùng mạch lạc bên trong so tài một chút vẽ bời, trong miệng nói lẩm bẩm, sau đó thần sắc biến đến kinh hãi. Liên đội vàng lui lại hai bước, tại trên mặt đất quỳ xuống đến đập mấy cái khấu đầu. Phanh, phanh phanh. Thằng đến cái chán dần dần xương phát hồng, cái này hiệu cầm đồ lao bản mới chậm rãi dừng lại. Đưa ra, ngươi làm cái gì vậy? Mộ Dung Tuyết nhíu mày, không có hiểu đối phương dụng ý đột nhiên đến như vậy một chút, là thật đem bọn hắn cho giật nảy mình. Sai lầm a, tay của ngài tướng ta đã nhìn qua, ngài có phải hay không trong hoàng thành tiểu công chúa? Hiệu cầm đồ lao bản một câu bên trong điện. Còn lại ba người đưa mắt nhìn nhau, tựa hồ rất không thể tin. Đừng thừa nước đục thả câu, mau nói cho ta biết nhóm, ngươi đến cùng nhìn ra cái gì triệu chứng? Mộ Dung Băng hai tay chống nạnh tiến lên bên bực kẻ yếu. Chương 475. Màu đen dược hoàn chương 475, màu đen dược hoàn không biết nên nói không nên nói, vừa mới đem tay bên trong, tiểu nhân nhìn ra, cái này tiểu công chúa gần nhất khí vận vô cùng không tốt, mà lại có họa sát thân. đây cũng không phải là trò đùa a. Đồng thời ta có thể báo trước đến, có một tên cùng tiểu công chúa huyết thống đụng vào nhau, quan hệ cực kỳ mật thiết nữ tử ngay tại bị đủ loại cực hình, còn có cái nào đó hắc ác thế lực chuẩn bị xoán bị. Cái này hoàng thành cường thịnh thời gian sợ là đã đến, có thể nói sắp suy biến a. Hiệu cầm đồ lão bản ấp úng lẩm bẩm, nói xong lời cuối cùng đã bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ, tinh thần trạng thái không quá lạc quan dáng vẻ. Dù sao đây là số một hạng nhất đại sự a. Trương Phạm Thái Dương toát ra mồ hôi lạnh, hắn cảm thấy cái này hiệu cầm đồ lão bản nói có lẽ đều là nói thật. Vì sao lại cảm thấy như vậy đâu? Không nói đến hắn theo đem tay trông được ra Mộ Dung Tuyết thân phận, đồng thời báo trước hoàng thành nguy hiểm, lời này cũng không thể tùy tiện nói lung tung, nếu như mang theo bịa đặt phỉ báng tính chất, thế nhưng là phải đi ngồi xổm nhà ngục. Cho nên hắn nói dối khả năng cực kỳ bé nhỏ. Thế nhưng là, cái kia cùng Mộ Dung Tuyết huyết thống đụng vào nhau nữ tử, chẳng lẽ là mất tích đã lâu Lê Quang Thánh nữ sao? Vì sao lại bị cực hình? Ở trong đó có phải hay không có phong tồn đã lâu chỗ bí mật? Chẳng lẽ Lê Quang Thánh nữ tại trong bộ tộc tao nội nhiều chuyện như vậy, cũng chưa chết? Nghĩ đến đây, có lẽ có nhất định giải thích năng lực. Bất quá, trong bóng tối muốn xoán bị hắc ác thế lực lại là phương nào người? Trương Phàm không xác định bọn hắn có chưa có tiếp xúc qua, có lẽ liên quan tới hoàng thất vấn đề, vẫn là hỏi Mộ Dung Tuyết tới tương đối thẳng tiếp. Mộ Dung Tuyết ngơ ngác thu hồi chính mình tay phải, nhìn lấy chính mình vần tay sững sờ, tựa hồ cũng có chút không thể tin. Bằng vào cái này mấy đầu mạch lạc liền có thể nhìn ra nhiều như vậy tin tức, thêm kiến thức. Tiểu công chúa, kỳ thật đâu, những thứ này nguyền rủa cùng tai nạn là có thể dùng biện pháp khác tránh khỏi. Ngài mệnh ý bên trong có một vị khách quý, hắn đợi ngài như tay chân, lại lữ hành bên trong cho ngài không ít trợ giúp, chỉ cần linh hoạt vận dụng tốt các ngươi quan hệ trong đó, liền có thể hao tài tiêu thai, giải quyết mệnh số vấn đề. Hiệu cầm đồ lão bản xoa thử mồ hôi lạnh, liền nói, sau đó nhớ tới cái gì, chỉ huy ba người tiến về phía sau quầy ẩn nấp ám đạo bên trong. Đến mức cái này nhân sinh khách quý, Mộ Dung Tuyết trong đầu đệ nhất cái nghĩ tới chính là Trương Phàm. Bọn hắn kinh lịch không ít, đồng thời xông xáo giang hồ, về tình về lý đều nên hắn. Được thôi, ngươi trước mang chúng ta đi xem một chút, ta làm định luận lại. Mộ Dung Tuyết đần độn u mê, duy trì nhất định thanh tỉnh. Đi vào ám đạo bên trong liên tiếp lấy một khối khác địa phương gian phòng bên trong, thì bày đầy triển lãm quầy cùng một miệng nồi nấu gạo. Trong quầy trưng bày lấy nhiều loại đan dược và dược tề, bên cạnh trong lồng nhốt một bộ phận động vật, có loài chim cũng có mèo hoa cùng chuột bạch. Cũng đều là lấy ra làm thí nghiệm, nếu như làm thí nghiệm thất bại dẫn đến cái chết, tiện tay vứt bỏ ở một bên trong giỏ rác, cũng là xử lý so sánh tùy ý tiểu công chúa, vị này dược hoàn có bổ khí huyết công hiệu, có lẽ ngài có thể dùng tới được. Hiệu cầm đồ lão bản lật qua tìm một chút, theo trong tủ quầy xuất ra một cái tinh xảo hộp gỗ đàn tử. Vén lên, bên trong để đó 4 hạt dược hoàn, tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát. Cái này 4 hạt cũng là một vòng kỳ, một hộp, đại khái tại trong một tuần ăn vào. Hết thảy phải 3 cái chu kỳ mới có thể triệt để chữa trị, nhìn ngài là khách quý phân thượng, cũng chỉ thu cái số này. Cửa hàng lão bản thần thần bí bí rũa ra 4 ngón tay. Mộ Dung Tuyết nhíu mày, hỏi: "400 đại dương?" "Không không không, 4000 đại dương." "Không không không, công chúa, ngài hiểu lầm, ta đây là muốn 4 lượng hoàng kim." Hiệu cầm đồ lão bản công phu sư tử ngoạn, một mặt trấn định nói ra, dường như đoán trước Mộ Dung Tuyết nhất định sẽ mua xuống hắn dược tài. Đây là mồ heo đâu? Không thể phủ nhận cái này dược vật tương đối khó lấy luyện chế, nhưng Trương Phàm mắt trần có thể thấy, nó phẩm chất cũng không tính là thượng hạng, chỉ có thể nói là trung đẳng. Có thể là lão bản này có phần độc nhất bí phương, cho nên mới dám đem giá cả mở cao như vậy. Cũng có thể là hắn nhìn Mộ Dung Tuyết làm có thụ sủng ái tồn tại, căn bản không quan tâm chút tiền lẻ này, cho nên mới như vậy tùy ý làm bậy mở. Được thôi, ta mua. Mộ Dung Tuyết gật gật đầu, một điểm do dự đều không có. Gặp nàng nói như vậy, Mộ Dung Băng cùng Trương Phàm cũng không có cái gì lập trường đi mà cả, liền gật gật đầu, đem viên thuốc này thu đi qua. Lão bản tiếp tục lục tung, tìm ra mặt khác 2 cái hộp gỗ đàn tử, đem 3 hộp hết thảy một vòng kỳ dược vật, toàn bộ đóng gói tốt đưa cho Mộ Dung Tuyết. Mộ Dung Tuyết 10 phân xa xỉ đem trang hoàng kim cái ví nhỏ giao cho lão bản trong tay, chỉ thấy lão bản cười hai mắt bị mị, đều nhanh nhìn không thấy ánh mắt. Đây chính là bút đại sinh ý, chút tiền ấy đối với Mộ Dung Tuyết tới nói cũng là động động miệng sự tình, nàng một ngày tiền tiêu mà thôi. Lập tức Trương Phàm bốn phía dạo chơi, theo trên quầy coi trọng một vị màu đen dược hoàn. Dược hoàn xung quanh tản ra nhàn nhạt màu bạc qua mang, thoát ẩn thoát hiện, tựa hồ ẩn tàng nào đó dạng thần kỳ lực lượng. Vị này công tử rất xin lỗi, ngài nhìn đến xuất thần vị này dược hoàn là ta thất bại phẩm. Bởi vì quá mức vội vàng, còn chưa kịp xử lý, ta hiện tại liền đem nó cho loại bỏ. Lão bản vội vàng đi tới, hết sức xin lỗi nhíu mày. Không cần, ta liền muốn cái này một viên, ngươi cho ta đánh gói kỹ đi, bao nhiêu tiền? Trương Phàm xin miễn đề nghị của lão bản. Hiệu cầm đồ lão bản tựa hồ chưa thấy qua có người chuyên môn thu tỉ vết phẩm, cũng là sửng sốt vài giây đồng hồ. Bất quá đã có thể kiếm tiền, không kiếm lời ngu sao mà không kiếm lời, hắn liền cũng vui vẻ cho Trương Phàm bao trang tốt, một tay giao tiền, một tay giao hàng. Sau đó Trương Phàm mang theo 2 nữ ra hiệu cầm đồ, Mộ Dung Băng mấy bước tiến lên nhìn chằm chằm Trương Phàm trong tay màu đen dược hoàn rất lâu, sửng sốt không nhìn ra cái như thế về sau. Trương Phàm, ta biết ngươi làm việc luôn luôn rất có trật tự, nhưng cái này tỉ vết phẩm ngươi mua có tác dụng gì? Nó nhìn qua giống như cũng không phải cái gì danh quý đồ vật ta, như thế bề ngoài xấu xí. Ta dự định trở về trong cung mượn một cái luyện đan lô, luyện chế lại một lần. Cái này dược hoàn chế tác phối phương là một số ban đầu vị dược tài, dược hiệu cùng công năng tính rất cao, có lẽ có thể sử dụng điểm này trở về chúng đạo. Trương Phàm 10 phân yêu quý bước ve hụt, miệng ra lời ấy. 2 nữ đều kinh ngạc, không nghĩ tới Trương Phàm thế mà còn có nghịch chuyển luyện chế dược hoàn năng lực, làm cho các nàng lại một lần nữa lau mắt mà nhìn. Đi thôi, chúng ta lại đi những địa phương khác nhìn xem, ta suy nghĩ nhiều mua một số vũ khí. Trương Phàm toàn tâm toàn ý muốn tăng cường lực lượng. Kiếm này biển thế giới bên trong nguy cơ tứ phía, hắn không thể xác thực bảo vệ mình bây giờ lực lượng, có thể hay không hoàn chỉnh thủ hộ các nàng hai người. Nếu là có bất kỳ một cái nào sơ suất thì không xong. Trương Phàm mang theo các nàng trên đường đi dạo chơi, đầu tiên là mua mấy cái sâu mức quả ăn, lại mua chút trong chóng nhỏ, giống hống nữ nhi giống như dỗ dành các nàng. Mộ Dung Băng cùng Mộ Dung Tuyết khẩu vị cùng loại, cũng còn thật thích ăn đồ ngọt, cắn một cái đi xuống, miệng đầy táo gai ở trong miệng lưu luyến quên bể. Chương 476. Liệu Thương Bảo Kiếm chương 476, Liệu Thương Bảo Kiếm theo re vào đồ sắt cửa hàng, trong này khói bụi nổi lên bốn phía, có chút dơ giấy bẩn thỉu, Trương Phàm vốn là muốn làm cho các nàng tại cửa ra vào đợi chờ mình liền tốt, nhưng hai nữ ào ào biểu thị chính mình không sợ dơ giấy bẩn thỉu, sau đó đạp trên chạy trốn tiến trong đó. Trong lúc nhất thời xem đến ngây ngẩn, bên trong trang hoàng cùng ngày thường thường quy khác biệt, cho nên rất dễ dàng hấp dẫn nhãn cầu. Cái này hiệu cầm đồ diện tích phi thường lớn, trần nhà treo đỉnh thiết trí tương đối cao, phía trên nắm trong suốt dây thừng, hướng xuống treo nhiều loại kiếm, khảm nạm màu đỏ treo tuệ, hùng vĩ cực kỳ. Tứ phía trên tường bày đầy chân tàng cùng thượng thức phẩm, đến mức ngày thường lấy ra tranh đấu sử dụng phẩm, đều bị lao bản mặt khác thu lại, bỏ vào chuyên môn bảo quản kiếm trong vỏ hào hào thu về. Ba vị mời khách quan tiến. Gần đây cái kia dòng binh giải thi đấu bậc thang giải thi đấu gần, vị này công tử có phải hay không muốn vì này làm chút dự định a? Tiểu nhị ở phía trước dẫn đường, một mặt đoán được, quan sát đến ánh mắt của bọn họ. Làm cái này nghiệp, chủ yếu cũng là một cái kỹ năng, nhìn mặt mà nói chuyện. Gặp Trương Phàm thần sắc hơi hơi dừng lại, có chút động dung, tiểu nhị liền tự mình tưởng rằng chính mình đoán đúng rồi. Thật tình cũng biết, Trương Phàm chỉ là tại nội tâm nghĩ đến, đã từng tại Dòng Binh công hội bên trong kinh lịch, không khỏi bùi ngùi mãi thôi. Hắn muốn về sau có cơ hội, nhất định muốn lại về đi xem một cái, có lẽ còn có thể vừa vặn bắt kịp bậc thang giải thi đấu tiến hành thời gian đây. Mà lại bọn hắn cũng thiếu khuyết nữ hộ công loại hình, Mộ Dung Băng cùng Mộ Dung Tuyết cực kỳ thông minh, bảo đảm đi vào liền có thể cùng đoàn người hòa mình. Triển vọng lấy tương lai, Trương Phàm khỏe miệng không khỏi tràn ra một vệt nụ cười nhàn nhạt. Vị khách nhân này muốn cái gì dạng bảo kiếm? Tiểu nhân nơi này toàn bộ đều có, cứ việc nói liền tốt. Tiểu nhị không chút nào khoa trương, vô cùng thao thao bất tuyệt giới thiệu. Bọn hắn nơi này là toàn bộ hoàng thành lớn nhất cửa hàng, mở tại phồn hoa trung tâm thành phố, vậy thì phải có không ít cổ tay cùng bản sự, sau lưng có thể là có người làm chỗ dựa. Bọn hắn vơ vét tới các loại danh quý khoáng thạch cùng kiếm vôi, sau đó chăm chú chế tạo, nếu như là định chế thì cần muốn 77-49 ngày mới có thể hoàn thành bình thường quân đội tác chiến, hoặc là dòng binh đoàn đội người đều sẽ tới nơi này định chế, giá cả không ít. Ngồi đến loại này mùa thịnh vượng, bọn hắn liền có thể từ đó vơ vét một số lớn chất béo. Mang ta đi nhìn xem chữa thương kiếm đi, còn có công kích loại hình. Trương Phàm nghĩ nghĩ nói đến, nhắc lên cái này chữa thương kiếm, tiểu nhị vô ý thức nhìn thoáng qua Mộ Dung Băng cùng Mộ Dung Tuyết, ám đạo người công tử này chẳng lẽ lại là cho sau lưng cái này hai người thị nữ mua lễ vật sao? Cảm giác quan hệ không đơn giản a. Được rồi, ba vị mời tới bên này. Nội tâm về nội tâm, tiểu nhị ngoài mặt vẫn là mười phân khách khí, đem ba vị khách nhân dẫn vào phòng bên trong. Nơi này có một cái chuyên môn phòng ốc, bày đầy nhiều loại dụng cụ, có bao cát, quyền kích người giả cùng một số một gạch đá tử có thể tại ở trong đó luyện tập sử dụng. Theo bọn hắn nơi này mua xong kiếm, tiểu nhị bao giáo bao hội, sau khi mua phục vụ cũng làm mười phân đúng chỗ. Khách nhân cứ việc nhìn, mặt đất đều có thiết bị, nếu như muốn thử một lần kiếm ý lực, thỉnh tùy ý, đừng đem ta cái này hiệu cầm đồ phá hủy là được. Tiểu nhị bồi tiếp định nọ nụ cười, mười phân hài hước. Trương Phàm hướng hắn gật gật đầu, sau đó lại ở trong đó đi dạo. Hai vị nữ hài đương nhiên là ưa thích loại kia loè loẹt, nhan sắc tươi đẹp lại đẹp mắt kiếm, nhưng Trương Phàm so sánh chú trọng tính thực dụng, hai nữ liền tay nắm đi một bên khác quan sát thưởng thức phẩm. Cái này thanh kiếm chất lượng không tệ, có thể lấy xuống để cho ta khoảng cách gần nhìn một cái sao? Trương Phàm đi ngang qua từng dãy trong suốt pha lê, nhìn thoáng qua, thì chọn chúng bày ở chỗ cao nhất kiếm, từ nơi sâu xa, cùng hắn có nhất định của mình. Quay đầu lại đối điếm tiểu nhị phân phó. Được rồi, khách nhân thật đúng là tốt ánh mắt. Chôi kiếm này chất lượng rất không tệ, nhưng là tại bản lúc cửa hàng treo mấy tháng có thừa, y nguyên không người hỏi thăm, ngài vẫn là một cái đầu muốn ta đem nó lấy xuống nhìn kỹ. Tiểu nhị dẫm lên thật cao cái thang, vươn tay cánh tay đi, cẩn thận từng ly từng tí bưng xuống tới. Một mặt đầu, một mặt liễu lo không ngừng, đủ để nhìn ra làm tiểu nhị trên cơ bản đều là nói nhiều. Cùng khách nhân nói chuyện với nhau quá trình bên trong luôn luôn nói chút có không có. Bất quá Trương Phàm ngược lại cũng không để ý những thứ này, hắn nhận lấy chuôi kiếm này, cảm nhận được một cỗ liên tục không ngừng linh lực, cẩn thận thăm dò từ bên trong bộc lộ mà ra. Đó cũng không phải phổ thông lực lượng, linh lực sẽ kết hợp người sử dụng năng lực tăng lên hoặc là hạ xuống. Nói tóm lại, người sử dụng năng lực càng mạnh, kiếm uy lực lại càng lớn, người sử dụng năng lực càng yếu, kiếm uy lực thì càng thiểu. Cho nên vô cùng không thích hợp tân thủ, giống Trương Phàm loại này biến thái cao thủ có lẽ có thể nhẹ nhõm khống chế a. Ta mua, cái này thanh kiếm có danh tự sao? Trương Phàm cầm ở trong tay tiêu xài một phen, mũi nhọn lướt qua không khí phát ra bạo liệt tiếng vang, dùng xúc cảm rất dễ sử dụng, tuyệt không kéo dài, là Trương Phàm ưa thích loại hình. Cái này thanh kiếm có cái đặc thù tên, gọi là Ngư Trường Kiếm, không chỉ có thể thường quy sử dụng, còn có thể giống cá ruột ra mở dạng, hiện ra hình dạng xoắn ốc lò xo sử dụng, tại nhất định tình hình dưới có thể tạo được cứu mạng điểm mấu chốt. Tiểu 20 điểm chuyên nghiệp giới thiệu, miệng lưỡi lưu loát. Trương Phàm nghe vậy hứng thú sâu hơn mấy phần, nhìn không được lòng ngưỡng ấy, thậm chí muốn lập tức đi xem một chút lần này năng lực. Hắn phó thanh tiền tài về sau, liền đi tới Liệu Thương Kiếm khu vực, nhỏ giọng hô một câu, mau tới đây, các ngươi còn ở bên kia nhìn cái gì đấy? Tới chọn một thanh Liệu Thương Kiếm đi, liền xem như là ta đưa cho các ngươi lễ vật, nhiều như vậy thì đến, ta giống như không có cho các ngươi làm ra qua cái gì. Trương Phàm không tốt tại tiểu nhị trước mặt trực tiếp hô lên Mộ Dung Tuyết tên, liền quanh co lòng vòng hô hoán hai nữ. Mộ Dung Băng cùng Mộ Dung Tuyết ánh mắt tản ra dạng rỡ ánh sáng, không nghe lầm chứ, tiểu Phàm ca ca lại muốn đưa cho các nàng bảo kiếm xem như lễ vật, thật sự là quá tốt, nhất định sẽ thêm nhiều chân quý. Cái này thanh kiếm nhìn rất đẹp, ta liền muốn thanh này. Vậy được, ta muốn bên cạnh cái này một thanh, nhìn qua còn rất khá. Mộ Dung Băng cùng Mộ Dung Tuyết chọn chọn lựa lựa, sau cùng chọn hai thanh kiếm áo. Hai thanh kiếm này nhan sắc lộng lẫy, toàn thân hiện ra màu xanh biếc, phía trên khảm nạm bảo thạch cũng là chứa thương chính yếu nhất nơi phát ra, ẩn chứa nhẹ nhàng khí tức, ngưng kết thần kinh năng lực. Tốt, nơi này hết thảy bao nhiêu tiền? Ta phó. Trương Phàm mười phân xa xỉ móc ra ví tiền của hắn, bên trong toàn bộ đều là trắng bóng ngân phiếu cùng mấy khối tiểu hoàng kim. Tiểu nhị nhìn ánh mắt đều đăm đăm. Vị khách quan kia thật là đại thú bút, hôm nay xem như chúng ta hiệu cầm đồ lớn nhất một cuộc làm ăn danh sách. Sau này nếu là có thời gian có thể lại thường đến đi dạo một vòng a. Lần sau tiểu nhân cho các ngươi đánh giảm 70. Tiểu nhị thu tiền tài về sau, đem kiếm này vỏ kiếm cùng mài dùng dụng cụ, xem như một bộ toàn bộ đều đưa cho Trương Phàm bọn hắn. Trương Phàm cũng là không chút khách khí nhận lấy, tùy tiện ứng phó vài câu hàn huyên ngữ, liền dẫn Mộ Dung Băng cùng Mộ Dung Tuyết đi ra phía ngoài. Chương 477. Đại Hán chương 477, Đại Hán con đường này đã đi dạo không sai biệt lắm, bọn hắn lại đi phụ cận tiểu lâu chuẩn bị ăn một ăn cơm trưa. Bình thường Mộ Dung Tuyết tại trong hoàng thành bình thường đều là đầu bếp tại ngự thiện phòng bên trong làm tốt, sau đó dùng chuyên môn giữ tươi hộp giữ ấm đầu tới, đưa đến Mộ Dung Tuyết bên ngoài gian phòng. Lại từ thiếp thân thị nữ bắt đầu vào tới đút cho Mộ Dung Tuyết ăn. Đương nhiên, vậy cũng là rất sớm chuyện lúc trước, hiện tại Mộ Dung Tuyết đã lớn như vậy số tuổi, lại để cho người khác cho ăn, hoặc nhiều hoặc ít có chút xấu hổ. Mà lại nàng rất không thích mình bị xem như một cái đồ chơi, trưởng khống tại đường người trong lòng bàn tay ở giữa, như thế chỉ sẽ cảm thấy vô cùng xỉ nhục. Xin lỗi à, vị khách quan kia, chúng ta hôm nay cái này trong tiểu lâu tới một vị đại nhân vật, đã đặt bao hết, không tiện lắm tiếp tục tiếp khách. Trương Phàm bọn hắn vừa mới đi đến cửa miệng, thì bị bên trong lão bản cho ngăn lại. Tiểu lâu lão bản một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, lại làm cái nháy mắt nhìn về phía trong môn tiểu nhị, thần sắc cử chỉ mười phân cổ quái, để Trương Phàm nội tâm sinh nghi. Dạng gì đại nhân vật ăn một bữa cơm còn muốn đặt bao hết? Chiến trận này cũng quá lớn một điểm đi. Ồn ào cái gì đâu? Còn có để hay không cho bản đại gia một người an tĩnh uống rượu, tranh thủ thời gian đều cho ta lăn, đem ta các cô nương dọa cho xấu, nhưng là không dùng được. Có thể hay không an tĩnh một điểm a? Bên trong một cái thô lỗ thô hán tử thanh âm truyền ra, Trương Phàm không khỏi nhíu nhíu mày, nghe thấy một trận nữ hài tiếng khóc. Xem ra, cái này vì ra trong miệng nữ nhân đều là bị cưỡng bắt nhà, hoàn toàn không phải tự nguyện. Nói đi, nơi này gặp phải chuyện gì? Vừa vặn ta muốn mài lưới dao, nhờ vào đó nhìn ta kiếm pháp có tiến bộ hay không. Trương Phàm lạnh suy nghĩ quét nhìn một vòng, một bộ phục bồi tới cùng bộ dáng, thân lên khí chất cao ngạo cực kỳ. Tiểu lâu lão bản không khỏi dừng một chút, lần nữa lặp đi lặp lại dò xét Trương Phàm. Vị này công tử nhìn qua tuy nhiên ăn mặc thẳng lộng lẫy, nhưng một bộ văn nhược bộ dáng thư sinh, thấy thế nào cũng không giống là người tập võ. Đừng mới vừa đi vào liền bị đối phương cho đánh thành run rẩy rồi. Là như vậy, vị này công tử, có một vị cao to lực lưỡng giữ lấy dâu quay nón nam nhân, bắt giữ ba vị cô nương tới uống rượu, kết quả tiến vào gian phòng về sau liền bắt đầu nệ đồ vật, đây là muốn ăn cơm chùa. Nếu là có ai dám ngăn cản ở hắn, hoặc là thả người khác đi vào, hắn tuyên bố sức một mình, liền phải đem chúng ta cái này hết sức kinh doanh hơn mấy chục năm danh tiếng lâu năm tiểu lâu cho đập nát. Bực này sơ suất, chúng ta có thể đền không nổi a. Vị này công tử nếu là không có 100% nắm chắc, vẫn là bạn không nên tùy tiện đi trêu chọc đi, chúng ta là thật có chút sợ hãi. Tiểu nhị khổ khuôn mặt, không muốn để cho Trương Phàm xen vào việc của người khác. Ngươi cảm thấy loại này vô lại, coi như ăn rồi cơm chùa về sau, thật biết thành thật thật rời đi sao? Cha trộn giang hồ, liên điểm ấy quy củ cũng không hiểu sao? Trương Phàm nhịn không được sủi cười ra tiếng. Cái này vị ý của công tử là? Tiểu lâu lão bản soát trận nhìn sắc mặt, bọn hắn làm sao có thể không biết được, chẳng qua là tại đánh bạc mà thôi, ôm lấy may mắn tâm lý, miễn cho bởi vì nhỏ mất lớn, có thể kéo một hồi là một trận. Nhanh chóng ly khai đi, tuy nhiên ta không phải cái gì thánh phụ, nhưng có cái cơ hội tuyệt hảo để cho ta khai đao, cớ sao mà không làm? Trương Phàm lạnh lùng mở ra tiểu nhị tay, vòng qua bọn hắn trực tiếp hướng trong cửa hàng đi đến. Không chỉ là nguyên nhân này, chủ yếu hơn chính là, Trương Phàm theo trong tiệm cảm nhận được một trận hắc sắc ma vật khí tức, rất có thể là nam tử kia trên thân phát ra tới. Tiểu nhị còn muốn tiến lên ngăn lại, lại bị Mộ Dung Băng một cái tay nắm lấy cổ tay. "Đừng lúc đích, để hắn đi giải quyết đi, nếu như ngươi không muốn hôm nay không tiếp tục kinh doanh đóng cửa." Mộ Dung Băng ngữ khí mang theo 10 phần uy hiếp lực, một đôi lạnh diễm cao quý con người, viết đầy hàn băng lạnh y điếm tiểu nhị nghe nói về sau, quả thật một cử động nhỏ cũng không dám, tuy nhiên trong mắt mang theo hoang mang, nhưng nhuyễn động một phen bờ môi, vẫn là không nói gì. Mộ Dung Băng cùng Mộ Dung Tuyết lưu tại cửa ra vào ngăn lại người khác, để Trương Phàm an tâm xử lý sự tình. Giờ này khắc này, tiểu lâu bên trong, Trương Phàm căn cứ cái kia thô hán tử truyền đến thô kệch thanh tuyến, phán đoán ra đối phương giờ phút này tại lầu ba nhã gian một cái ghế lô bên trong. Đồng thời đồng hành hoàn toàn chính xác có ba cái cô nương không sai. Trương Phàm theo thang lầu xoắn ốc miệng tới chỗ này, không chút do dự đẩy ra cửa phòng, vừa tốt cùng bên trong căn phòng đại hán đối diện đối lên ánh mắt. Trong phòng bày biện nguyên bản lịch sự tao nhã có thể nhìn, lúc này lại loạn có thể. Đại hán ngồi ở một bên trên ghế salon, tả hữu hai đầu phân biệt ngồi một cái tiểu cô nương. Bên cạnh bàn còn có một tên khác cô nương ngay tại bưng trà rót nước, xem xét liền biết là bị bức hiếp. Khóe mắt treo nước mắt, hiển nhiên là đã mới vừa khóc, khóe mắt phím hồng, một bộ dáng vẻ đáng yêu. Mấy người kia hẳn là bị cưỡng chế mang tới, cũng không phải là tiểu lâu này bên trong phục vụ nhân viên cửa hàng, hơn nữa nhìn tuổi tác tuổi không lớn lắm. Gặp Trương Phàm đột nhiên đẩy cửa vào, mấy cái cô nương đều bị hù dọa, nhưng lập tức trong mắt tràn đầy cầu cứu chi ý, hy vọng cái này đột nhiên xông vào công tử có thể cứu các nàng một mạng, không muốn đợi tại cái địa phương quỷ quái này. Trên mặt đại hán mọc đầy nồng đậm râu quai nón, hiển nhiên bất mãn hết sức, cau mày một cái, lạnh lùng hỏi, ngươi là ai? Ta không phải đã thông báo không cho phép đi vào sao? Có còn muốn hay không muốn các ngươi tiểu lâu này? Đại hán mười phân ngang tàng mà bá đạo, say cứ nói. Hán trên gương mặt hiện lên trùng điệp cao nguyên đỏ, cầm lấy chén rượu trên bàn, làm bộ liền muốn hướng mặt đất mãnh liệt ngã đi. Trương Phàm tay mắt lênh lẹ, một cỗ phong nhận theo đầu ngón tay hắn xuống tới, mười phân nhẹ nhàng nâng cái kia một ly rượu, một lần nữa quay trở lại bên cạnh trên mặt bàn. Mấy người trợn mắt hốc mồm nhìn chăm chú lên đây hết thảy, hiển nhiên không thể tin. Ta đến tới ba dưới, nếu như ngươi không thức thời điểm lăn ra ngoài, cái kia thì đừng trách ta không khách khí. Trương Phàm duỗi ra ba ngón tay, từ từ hướng xuống giảm 50 trong mắt cất giấu sát lục chi ý, dường như nói đến thì nhất định sẽ làm đến. Nhưng đại hán hoàn toàn không có chủ kiến của mình, Trương Phàm rõ ràng nhìn thấy, đại hán chỗ cổ có một hai khối lồi lên bàn, hẳn là bị nào đó dạng nội chú sát thối chim có hại cho mổ, sau đó gửi sinh tại cô thi thể này phía trên. Đáng chết, ngươi là cái gì người? Lại dám tại trên đầu của ta khiêu chiến? Đại hán lung la lung lay đứng dậy. Trương Phàm lúc này mới chú ý, cái này đại hán khổ người phi thường lớn, cũng khó trách tiệm này tất cả mọi người sẽ kiêng kỵ. Thân cao khoảng chừng hơn 2 mét, cánh tay bắp thịt vô cùng chắc chắn, dường như nhẹ nhõm liền có thể đem một khối sắt cho băm nghiến. Hai cái vừa to vừa dài bắp đùi, đã so những cô nương kia vòng eo to phía trên gấp đôi. Thì cái này thể trạng, ai dám cùng hắn đấu? Huống chi là say tiểu trắng hán, đại gia càng là bắt hắn không có cách. Sơ ý một chút, có khả năng dựng vào tính mệnh. Các ngươi ba cái không muốn bị liên lụy lời nói, nhanh đi ra ngoài, đao kiếm nhưng không mọc mắt con ngươi. Trương Phàm liếc mắt nhìn ba cái kia cô nương liếc một chút, quyết định vẫn là sớm cùng các nàng dự báo một chút, miễn cho đến lúc đó phản ứng không kịp, đem các nàng cho giật mình. Chương 478. Thi quỷ chương 478, thi quỷ các nàng tay dựng bắt tay vào làm, mười phân luống cuống rượi vào tại một khối, nghe thấy Trương Phàm nói như vậy, các cô nương sắc mặt trắng bệnh, nhưng không muốn như thế chết không minh bạch. Tranh thủ thời gian lôi kéo đối phương, lảo đảo nghiêng ngã hướng gian phòng ngoài cửa đi đến. Đại hán khí trên mặt phát hồng, một mực đỏ đến cổ căn. Ngươi cái này mao đầu tiểu tử, lại dám tại dưới mí mắt ta đem ta người toàn bộ đều cho hô đi. Ngươi đến cùng lai lịch gì? Đợi chút nữa bảo ngươi nếm thử nắm đấm lợi hại. Ngươi được chứng kiến bị đánh ra hốc sọ não sao? Hôm nay ta liền để ngươi thật tốt nếm thử tư vị này. Đại hán không có không keo kiệt uy hiếp. Trương Phàm không chút hoang mang, ánh mắt tràn đầy trân trọng. Tuy nhiên hắn thể trạng so đại hán nhỏ một chút lần, nhưng năng lực có thể là xa xa tại hắn phía trên. Thẳng đến ba vị cô nương theo phía sau hắn cuống quýt chạy ra cánh cửa, Trương Phàm trên tay cái này mới có hành động mới. Thi quỷ, ngươi gửi sinh tại gia hỏa này thể nội đúng không? Ta đã nhìn ra. Trương Phàm đối với đại hán chỗ cổ khiêu chiến, loại này phi pháp ngụy trang cũng chỉ có thể đầy đủ lừa một chút những cái kia không biết công phu, không có linh lực gia hỏa, căn bản không vào được pháp nhãn của hắn, liên một chút thì xuyên thủng chân tướng. Thật sự là sơ cấp kỹ năng a, đại hán hơi hơi mặt người. Sau đó một đạo khác nặng nghề run lên thanh âm theo đại hán chỗ cổ chuyển tới, thế mà bị ngươi phát hiện. Xem ra ngươi không phải người bình thường. Là ta xem nhẹ ngươi, bất quá ngươi tuyệt đối không phải bản đại gia đối thủ. Ừ, có đúng không? Đã như vậy, hôm nay liền để ngươi thấy chút máu đi. Trương Phàm trên mặt mang nụ cười, nhưng là ý cười cũng chưa tới trong mắt. Làm hắn nói xong lời nói này một giây sau, giơ tay chém xuống, theo phối đao bên trong rút ra vừa mới mua một con kia ngư trường kiếm, hướng về đại hán hung tợn hướng phía dưới, lấy một chữ lưỡi dao hình thức bổ ra. Thi quỷ còn muốn phản kháng, nhưng cái này đao kiếm khí vận thực sự quá cường đại, xâm xâm quang mang lắc hắn căn bản là trốn không mở được, có một cỗ cường đại vô hình hàng rào, đem nó ngăn cách ở bên trong, không cách nào theo đại hán trong thân thể chạy ra. A a a, cứu mạng, cứu mạng. Thi quỷ một tiếng lại một tiếng thê lương thét lên theo chỗ cổ phát ra, ngay sau đó, một cỗ cùng loại dầu mỏ đen nhánh dịch thể tứ tán ra, bắn tung tóe khắp nơi. Bộ dáng huyết tinh vô cùng, tất cả đều là màu nâu đen. Phòng trên tường, mặt đất, thậm chí ly rượu bên trong, chắc hẳn những rượu này ly đều phải vứt bỏ, hoàn toàn báo hỏng, quả thực là vô cùng thê thảm. Trương Phàm lạnh suy nghĩ, tại chính mình trên thân xếp đặt một đạo vòng bảo hộ, hai tay chống lạnh, lạnh lùng nhìn chăm chú lên hết thảy. Thi quỷ kinh thiên chỗ, khiếp quỷ thần tiếng thét chói tai kinh động đến tiểu lâu dưới lầu xem náo nhiệt, đi qua đám người. Đoàn người đều ào ào dừng bước, ngừng chân tại nguyên chỗ suy đoán, bên trong đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nguyên một đám bắt quái chi hồn, giờ phút này đều bị treo lên tới. Đến mức điếm tiểu nhị cũng mười phân không nghĩ ra, nghe tiếng thét này không giống như là đại hán, cũng không giống là Trương Phàm. Chẳng lẽ, trong này còn có cái thứ ba nam nhân tồn tại hay sao? Người rốt cuộc là ai? Ngươi lại có thể một đao chặt làm tổn thương ta, ta muốn ngươi mệnh. Thi quỷ giống giận. Sự điều khiển của nó đại hán tay phải, đầu ngón tay đã dài ra dài 20 cm cứng cỏi móng vuốt, gầm thét liền muốn hướng Trương Phàm phổi chụp tới. Trương Phàm nhẹ nhàng tránh sang bên, ngư trường kiếm hiện ra lò xo hình dạng xoắn ốc, đem đại hán cả thân thể một mực siết chặt ở trong đó, hình thành vòng vây to lớn, vòng quanh đại hán cái bụng, cuốn đến gấp vô cùng. Ta nhớ được, ngươi vừa mới nói là muốn đem óc của ta cho đánh ra đến. Trương Phàm ngoài cười nhưng trong không cười đi đến đại hán bên cạnh, mặt không đổi sắc, tay phải ngón trỏ cùng ngón giữa búng tay một cái. Ngay sau đó ngư trường kiếm biến động phương vị, theo đại hán phần eo chỗ biến thành vòng đầu lớn nhất cái kia một vòng địa phương, sau đó hung hăng hướng bên trong thu nạp, chỉ nghe lại cạch một tiếng, đại hán sọ náo triệt để bị đánh xuyên. Bởi vì thi quỷ nội chú ở trong đó, ý chủ bị thương tổn, thi quỷ cũng sẽ nhận ngang nhau thương tổn. Không, hiện tại có Trương Phàm cái này bờ UFF gia trì, ký chủ bị một lần thương tổn, như vậy thi quỷ trên thân liền sẽ tiếp nhận hai lần thương tổn. Giờ phút này thi quỷ não nhân tuôn ra, não hoa mở rộng, đầu bị nổ tung hoa. Ao ào ào, buồn nôn não hoa tung tóe đầy đất, Trương Phàm tức thời đừng mở rộng tầm mắt, miễn cho đợi chút nữa tại trong tiểu lâu ăn không ngon. Muốn hỏi ta là ai? Ta là ngươi tổ tông. Trương Phàm suy cười một tiếng, một lần nữa đem ngư trường kiếm thu hồi tại trong vỏ kiếm. Vừa mới lây dính vết máu địa phương, trong nháy mắt thì khôi phục như thường, biến đến 10 phân sạch sẽ. Sau đó hắn hai ba cái giải quyết thi thể, dọn dẹp một chút ném vào một cái bao bố từ bên trong. Trương Phàm mang theo bao bố đi xuống lầu dưới, giống mang theo một con gà con như thế. Tới xử lý một chút, đừng xấu cái này từ lâu. Hắn hứng hờ nói đến. Được rồi, lập tức đi. Chờ một chút, ngươi đem người giết đi. Tiểu nhị cái này có thể tính trận mắt hốt mồm. Vốn chỉ muốn vị này công tử kẻ tài cao gan cũng lớn, có thể đi tiêu trừ một trận mâu thuẫn, kết quả này cũng tốt, thật đúng là theo căn nguyên phía trên giải quyết mâu thuẫn, thế mà trực tiếp đem người làm thịt rồi. Cái này có thể làm sao cho phải nha. Quả thực mỗi một cái đều là bọn hắn ốc dượng, khó có thể hầu hạ. Vô duyên vô cớ giữa ba ngày giết người, đây chính là muốn bị gọi đến quan phủ đại nhân bên kia đi, vậy phải làm sao bây giờ? Nếu để cho bọn hắn biết tại tiểu lâu này làm ăn địa phương xảy ra nhân mạng, cái này. Yên tâm đi, cái này đại hán đến trong tiểu lâu thời điểm, cũng đã là một cỗ thi thể, là một cái thi quỷ nội trú trong cơ thể hắn, mới có thể khống chế hắn hành động. Cho nên ta vừa mới bất quá là tiêu diệt một đầu ác quỷ, các ngươi không cần báo án. Trương Phàm khẽ mở môi mỏng, mười phân lời ít mà ý nhiều. Hắn làm sao có thể nhìn không ra, bọn này ra hỏa tâm lý đang suy nghĩ gì? Sớm đem lời nói tốt, miễn đến bọn hắn không ngừng nghi ngờ. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, người này, ngài giúp chúng ta giải quyết một cái đại phiền toái, muốn là cái này thi quỷ tùy ý làm bậy, thực sự khó có thể trấn trụ a. Hôm nay các ngươi ba vị tới dùng cơm, thì an bài tốt nhất thiên tự nhất hào đi, tất cả đồ ăn toàn miễn, muốn chút gì thì chút gì. Tiểu lâu lão bản đoạt tại tiểu nhị trước đó, trước một bước định nọt nói đến. Được. Trương Phàm gật gật đầu, biết lão bản tiểu lâu này là cái thuần thuần người làm ăn, vô cùng hiểu được mắt nhìn sắc, liền cũng không chút khách khí mang theo Mộ Dung Băng cùng Mộ Dung Tuyết một khối chạy lên lầu. Thiên tự nhất hào gian phòng là toàn bộ hoàng thành lớn nhất đại tiểu lâu lớn nhất gian phòng, bên trong có thể nhìn xuống chung quanh giang cảnh, đồng thời còn có vũ nữ qua tới biểu diễn, chiến trận không thua gì Lưu Vân đại điện một lần kia dạ tiệc. Bất quá nơi này đầu bếp thủ nghệ thậm chí so Lưu Vân đại điện đầu bếp còn muốn càng hơn một bậc. Mộ Dung Băng cùng Mộ Dung Tuyết đem đồ ăn bàn phía trên đắt nhất đồ ăn toàn bộ điểm một lần, không bao lâu trên bàn cùng nhau đổ đầy các loại món ngon. Dung búa kẹp lên một miệng nhét vào trong miệng, kéo dài mùi thơm ngát cùng xốp mềm cảm giác càng sự mỹ vị. Chương 479 báo thủ. Chương 479 báo thủ. Tiểu Phạm ca ca, vừa mới cái kia ma vật ta cảm giác giống như đã từng quen biết, trước kia gặp qua. Mộ Dung Tuyết yêu nhà ăn thình lình toát ra câu này, chẳng lẽ lại là từng tại bộ tộc quấy phá áp chế? Ta nhớ được thi vụ lâm nổi danh nhất cũng là bên trong yêu ma quỷ quái, bọn hắn có thể vũ động thi thể. Không chỉ là hắn nha, thi quỷ hẳn là cũng tính toán trong đó một bộ phận. Trương Phàm ánh mắt tối mấy phần. Ma vật đã bị hắn tiêu diệt, tạm thời sẽ không xảy ra vấn đề lớn, trước tiên đem cơm ăn mới là chính sự. Ăn uống no đủ, Trương Phàm đang chuẩn bị trà trà miệng đứng dậy ra ngoài, đột nhiên nghe nói gian phòng cửa lớn chuyển đến kéo kẹt tiếng ma sát vang. Ai nha, chớ đẩy ta. Người đem lỗ thai hé cửa phía trên nghe được cái nguyên cớ không có à, thật sự là gấp rút chết ta rồi. Hai đạo tất tất dẫn dẫn thì thầm âm thanh truyền đến, Trương Phàm lỗ tai dị thường nhạy bén, tự nhiên trong nháy mắt bắt được dị dạng. Đến cùng là ai đang trộm nghe hắn trò chuyện? Thật đúng là có không nhỏ lá gan, lại dám theo dõi hắn Trương Phàm. Trương Phàm vung lên mi đầu, đầu ngón tay bốn lượn chỉ hướng cửa, chỉ thấy cửa lớn phịch một tiếng bị hắn đánh từ xa mở. Linh lực vào lúc này lộ ra 10 phân có tác dụng, giảm bớt không ít sự cố. Hai tên thân ảnh dán tại khung cửa một bên, đột nhiên mất đi trọng tâm, thẳng tắp ngã chó gặp bùn. Tộc trưởng, ta đã nói, chúng ta không muốn ở chỗ này nghe lén, đợi chút nữa bảo bất chuẩn sẽ bị làm cái gì biến thái. Nhưng là chúng ta lại không tìm kiếm giúp đỡ, hồ tộc liền sẽ triệt để lâm vào diệt tuyệt trạng thái. Nguyên lai là ngân hồ cùng Lộ Diêu hai người nằm dạp trên mặt đất vẫn không quên tranh chấp. Ngẩng đầu thoáng nhìn Trương Phàm chính ở trên cao nhìn xuống dò xét các nàng, ngân hồ ho nhẹ hai tiếng cảm thấy có chút xấu hổ, đội vàng đứng lên, mặt mũi tràn đầy có quắp. Các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đang theo dõi ta? Trương Phàm ngữ khí sơ lãnh. Trương Phàm, ngươi đã từng cùng ta cam đoan lát nữa thay hồ tộc cẩn thận điều tra giải trừ nguyên rủa sự tình, tìm tới cái kia lừa gạt hồ tộc tỷ bội tối nam sinh. Nhưng bây giờ tính toán chuyện gì xảy ra? Hoàn toàn đem chuyện của chúng ta dứt bỏ náo hải ở ngoài sao? Thế mà đến hoàng thành tiêu sái. Ngân hồ đỏ lên một đôi mắt, nghĩ đến tộc nhân nào hào bị nguyền rủa, chết thảm ở trước mắt hình ảnh, đầu ngón tay của nàng nhịn không được một trận khẽ run. Từ khi bị nguyền rủa hạn chế hồ tộc về sau, các nàng hết lần này tới lần khác không tin cái này tà, nhất định phải bằng vào năng lực đột phá tu vi. Thường cách một đoạn thời gian, có một bộ phận nỗ lực cưỡng ép đột phá hồ yêu, tại sắp đột phá chúng quanh trước một khắc, chết bất đắc kỳ tử mà chết. Tại chỗ máu chảy đầu rơi, càng là bị cái khác hồ yêu rơi xuống tâm lý. Là ta sơ sót, nhưng ta đến hoàng thành có cái khác chuyện quan trọng muốn làm, không phải tới tiêu sái. Trương Phàm trầm ngâm một hồi nói, đã như vậy, ngươi sẽ trợ giúp chúng ta sao? Chỉ có ngươi thân lên loại này đập nồi dìm thuyền khí thế, mới khiến cho ta nhìn thấy một chút ánh dạng đông. Lộ Diêu xen vào hỏi, nàng một đôi nghiêng hướng lên mắt hồ ly tràn ngập bị hoặc, giờ phút này nghiêm nghị nhìn chằm chằm Trương Phàm con ngươi, muốn tìm tòi hư thực. Ta có thể giúp một tay lời nói, đương nhiên sẽ làm tròn lời hứa. Trương Phàm làm ra cam đoan, hắn ẩn ẩn dự đoán được, trong hoàng thành bộ kỳ thật cũng không phải là trong tưởng tượng an toàn, tựa hồ thì sắp biến thiên. Ngân Hổ cùng Lộ Diêu liếc nhau, lộ ra vẻ mừng rỡ. Còn chưa mở miệng, đột nhiên dưới chân mặt đất điên cuồng chấn động. Mộ Dung Băng cùng Mộ Dung Tuyết kinh hô âm thanh, không có ổn định thân, thử thẳng tắp hướng phía dưới lại đi. Lúc này sấm sét vang dội, lôi quang đại tác, phía ngoài tà phong vụ vụ thổi qua. Trương Phàm biến mặt, lập tức chạy đến bên cửa sổ, đẩy ra cửa sổ ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Lúc này nguyên bản chất đống đám mây chân trời đã biến thành màu xanh tím, mây đen dày đặc, vô số bạch hoàng hoàng tiệm điện đập tới, thậm chí có mấy đạo kinh sét đánh trúng hoàng thành trung ương nhất viên kia lao thụ. Lao thụ đỉnh tán cây bốc lên màu đỏ cam liệt hỏa, sắp hướng bốn phía lan tràn. Hoàng bét, đây là hoàng thành trồng mấy trăm hơn ngàn năm lao thụ, thế mà bị sét đánh trúng. Cái này cảnh tượng chưa từng xuất hiện, trước đó có một cái thầy bói tính ra một quẻ, nếu như phát sinh cái này kinh thiên động địa kỳ quan cảnh tượng, thì đại biểu thế giới tận thế sắp tiến đến a. Làm sao bây giờ? Chúng ta hiện tại rút lui sao? Nói nhảm, tranh thủ thời gian đóng gói thật là trọng yếu đồ vật, trong đêm chạy đi a. Ngươi không thấy được cái này lôi chính tại cục bộ nhắm đánh sao? Rất có thể nhắm ngay hoàng trong thành thị khu vực, đương nhiên là chạy càng xa càng tốt. Lúc này, ngoài hành lang bộ truyền đến từng đợt đám người bận rộn dẫm lên sàn nhà tiếng vang, những người đi đường cuống quýt chạy trốn. Trương Phàm ngược lại là cùng bọn hắn cầm phản đối quan điểm. Làm rõ ràng tình thế phát sinh xu hướng trước, vẫn là yên tĩnh đợi tại nguyên chỗ cho thỏa đáng, miễn cho chạy đến nửa đường vừa tốt bị sét đánh thành cho tàn. Không xong, tiểu Phàm ca ca, ta nhìn thấy mây đen kết bè kết đội hướng về trong điện đường bay qua. Ta phụ mẫu, còn có hoàng thành các huynh đệ khác tỷ muội đều phải gặp nạn. Mộ Dung Tuyết ghé vào bên cửa sổ, trên mặt viết đầy hoảng sợ. Như thế nào đi nữa, nàng cũng không phải là bất hiếu chi nữ, tự nhiên đến vì an toàn của cha mẹ suy nghĩ, mà lại từ nơi sâu xa có cỗ thiên quyết định, Mộ Dung Tuyết luôn cảm thấy trong hoàng thành bộ có một cỗ khí tức quen thuộc. Từ lúc nàng trở về ngày đó trở đi, ẩn ẩn cảm thấy người nào đó trong bóng tối kêu gọi chính mình. Có lẽ đây hết thảy cũng không phải là trùng hợp. Giờ này khắc này, một bên khác, ở mức trong tầng hầm ngầm, bị cầm tù lấy nữ tử đã là hấp hối. Nàng giơ giấy bẩn thiệu tóc, tóc hai bù xù rơi trên vai cùng sau lưng, lộ ở bên ngoài da thịt tràn đầy hạt bụi. Nữ tử bình thai giật giật, mở ra dạng nước rách ra bờ môi, bất đắc dĩ thì thào nói nhỏ, không nghĩ tới, cuối cùng vẫn là kinh động đến tiên lôi. Đó là tự nhiên, ngươi quả nhiên không có mất trí nhớ, bị ta tóm gọn đi. Phút chốc, tên kia mặc lấy màu đen thêu hoa long bảo nam nhân mở cửa lớn ra đi vào, đầy mắt là thẩm phán chi ý nằm dưới đất nữ tử vô ý thức trở về co lại, mở ra cái khác ánh mắt, không có trả lời. Chói buộc tại cổ tay nàng cùng cổ chân xích sắt, vậy loảng xoảng theo rung động. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong mật thất chỉ còn lại có lẫn nhau tiếng hít thở. Nam tử cũng không nổi giận không buồn, hắn dẫm lên định chế danh quý giày, chậm rãi tại nữ tử trước mặt ngồi xổm xuống, một cái tay giằng buộc ở cằm của nàng, rất nhỏ hướng lên vừa nhấc, ngựa khí băng lãnh, mang theo thật sâu hàn ý lê quang thành nữ, ngươi cũng đừng tiếp tục trang. Nói cho ngươi, Mộ Dung Tuyết đã trở lại hoàn thành, ta có trăm ngàn cái biện pháp, thần không biết quỷ không hay đem nàng hủy đi. Đương nhiên, trước đó, ta sẽ đem nàng thể nội chuyển đổi ngươi huyết dịch toàn bộ rút khô, làm việc cho ta. Nam tử nhẹ giọng uy hiếp được, nói xong lời cuối cùng nhịn không được giang hai cánh tay, thống khoái phá lên cười, phản phất đã nhìn thấy tờ mở sáng ánh dạng đông. Ngươi, ngươi! Lê Quang Thánh Nữ toàn thân rừng không ngừng run rẩy, trong mắt tràn ngập thật sâu hồng huyết kia. Ngươi tên xuất sinh này, ngươi nếu là dám đối Tiểu Tuyết thế nào, ta tuyệt đối không tha cho ngươi. Mộ Dung Tuyết lại cũng không lo được trang làm mất trí nhớ, nghĩ đến đây cái đáng chết nam nhân muốn tiếp tục đi đánh Mộ Dung Tuyết chủ ý, nàng thì hận không thể lập tức xé nát miệng của hắn, hận không thể đem hắn đánh nhập địa ngục. Chương 480. Tảng băng chương 480, tảng băng nhưng là Lê Quang Thánh Nữ bây giờ như cái bị nắm tại bàn tay tâm, bị người khác thao túng vận mệnh phá bút bê bài. Bây giờ đã rút đi trên thân tất cả quang hoàn, mất đi nguyên bản không gì làm không được năng lực, cuối cùng chỉ trở thành một bộ thể xác. Lê Quang Thánh Nữ biết, hiện tại nam tử chỗ lấy không có trực tiếp đem nàng sát hại, chính là vì đem nàng làm thẻ đánh bạc, cầm đi cho Mộ Dung Tuyết trao đổi điều kiện, lấy này uy hiếp Mộ Dung Tuyết. Cho nên, Lê Quang Thánh Nữ mới có thể tại nhiều năm như vậy đến, một mực giả câm vờ điếc, bảo trì mất trí nhớ. Hiện tại đến cái này trong lúc mấu chốt, tiếp tục trang đi xuống không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, liền dứt khoát ngả bài, hận không thể đem tiên ngôn vạn ngữ sở hữu ác độc từ ngữ, toàn bộ đều xếp vào tại nam nhân này trên thân. Hắn đến cùng làm sao dám? Tuy nhiên Lê Quang Thánh Nữ không biết nam tử này thân phận chân thật, nhưng rất rõ ràng hắn mục đích, cái kia chính là mưu quyền xoán bị. Hắn nhìn chằm chằm Hoàng thượng Long ỷ cùng Long Bảo đã lâu, hiện tại đây là đại hảo thời cơ, thừa dịp lòng người bàng hoàng, chế tạo ra các loại náo động, căn bản không cần thêm nhiều nhúng tay. Ta hỏi ngươi, trời bên ngoài lôi đến cùng có phải hay không ngươi đưa tới? Lê Quang Thánh Nữ chửi gầm lên, sau đó lại lâm vào dị thường tỉnh táo bên trong, mười phân khàn giọng chất vấn. Nam tử dứt khoát thừa nhận, đương nhiên, còn phí hết ta không ít công phu đây. Ngươi yên tâm đi, cái này đạo thiên lôi chỉ là ta đem Mộ Dung Tuyết dẫn ra phương pháp thôi, thuận tiện cho bọn hắn một cái cảnh cáo. Tốt, ngươi thì chậm rãi hưởng thụ chính mình vận mệnh đi, ta tạm thời sẽ không bắt ngươi thế nào. Về sau nhưng là khó nói. Hắn âm trầm cười cười, nói xong, quay người đi ra mật thất, một lần nữa đem mảnh này ngột ngạt cửa lớn khép lại. Mượn bên ngoài nhàn nhạt quang mang, đánh vào Lê Quang Thánh Nữ tuyệt vọng cùng bi thương gương mặt phía trên. Nàng rõ ràng theo phản chiếu trong nước, nhìn thấy này đôi vô thần đôi mắt, nhìn không được bất lực hướng về sau tới gần, tựa ở băng lãnh trên vách tường không biết làm sao. Hoàn thành phồn vinh trung tâm thành phố bên trong, Mộ Dung Tuyết thực sự không an tâm, đề nghị vô luận như thế nào muốn về hoàn thành, gặp một lần nàng phụ mẫu. Hiện tại trên đường phố mây đen dần dần tản ra, tất cả màu xanh tím mây đen rõ ràng là lấy hoàn thành làm trung tâm, trung quanh bán kính tất cả lôi điện đều hướng về bên kia thổi qua đi. Tiểu Tuyết, ta biết ngươi rất lo lắng, đi thôi, ta đi dịch trạm thuê một chiếc xe ngựa sẽ mau mau. Trương Phàm vỗ vỗ Mộ Dung Tuyết bả vai, chủ động mở miệng. Buổi sáng bọn hắn đi ra lúc ngồi xe đẩy tay, thuận liền có thể thưởng thức phong cảnh, hiện tại chuyện quá khẩn cấp, nhất định phải sớm đi trở về. Xe ngựa là tốt nhất ưu tuyển. Chúng ta có thể hay không cùng các ngươi cùng một chỗ? Ngân Hồ đứng ra, thần sắc kiên định, có lẽ chúng ta Hồ tộc tỷ muội có thể giúp đỡ chút gì bận điệu. Các ngươi nghĩ đến lời nói thì tới đi bất quá, đến lúc đó ta khả năng không dành bận tâm các ngươi. Trương Phàm nhẹ nhàng lườm nàng và Lộ Diêu liếc một chút, ngược lại là cũng không có cự tuyệt. Bất quá chuyện xấu nói trước, nếu là ngàn cân treo sợi tóc, Trương Phàm chỉ có thể có năng lực bảo vệ Mộ Dung Băng cùng Mộ Dung Tuyết, đến mức người khác thì nhìn bọn hắn tạo hóa. Nếu là trên tay hắn có thừa lực, tự nhiên cũng sẽ trước đến giúp đỡ một thành. Lập tức, mấy người rất nhanh khởi hành, hướng về cách đó không xa dịch trạm đi đến, thuê một chiếc xe ngựa. Trương Phàm ở phía trước cưỡi ngựa, mấy người còn lại thành thành thật thật ngồi ở phía sau lều bên trong, tụ tại một đoàn. Bốn cái tỷ muội lo lắng nói rõ: "Kỳ thật, có kiện sự tình ta muốn làm mặt nói cho ngươi, nhưng vẫn luôn không có cơ hội. Ta nhìn ra cái này trong hoàng thành có nội ứng, có thể muốn dị biến, đến mức cụ thể là cái gì người, còn phải dựa vào ngươi tự mình đi tiêu trừ cái này kết nạn, người không liên quan sĩ nếu như nhúng tay, sẽ càng thêm vạn kiếp bất phục." Đường Nghiêng nhìn tựa ở bên cửa sổ buồn bã điệu sỉu Mộ Dung Tuyết, muốn nói lại thôi, vẫn là không nhịn được mở miệng nhắc nhở. "A." Mộ Dung Tuyết có chút kinh ngạc quay đầu, nàng nhỏ miệng mở rộng, đột nhiên đem trong đầu tất cả điểm báo toàn bộ đều dung hợp tại một khối. "Ngươi nói những lời này giống như đã từng quen biết, tốt như lúc trước đi một cái tên là Linh Hồn Hiệu cầm đồ trong tiệm mua thuốc hoàn lúc, cái kia chủ quán cho ta xem tướng tay, cũng đã nói lời tương tự, chẳng lẽ lại hoàng thành làm thực sự có người muốn mưu quyền soán vị sao?" Mộ Dung Tuyết lâm vào một trận hoài nghi. Xem ra, nhất định phải bất động thanh sắc đi trong bóng tối điều tra, nếu như đả thảo kinh xả, chỉ sợ những tên kia sẽ cầm phụ hoàng cùng mẫu hậu sinh mệnh đến làm áp chế. Không nghĩ tới sở hữu sự kiện vòng vòng đan sen, đợi chút nữa chúng ta về hoàng cung trong hoàng thành, khả năng phải đi cửa hông mới được, nếu để cho mẫu hậu biết ta vụng trộm chạy ra ngoài, khẳng định đến nổi trận lôi đình. Mộ Dung Tuyết xoa huyệt thái dương mười phân bất đắc dĩ. Đang khi nói chuyện, xe ngựa đã chậm rãi đến cổng thành phụ cận. Trương Phàm tạm thời không rảnh đem ngựa đưa về dịch trạm, liền đem mã dây cương trước tạm thời bộ ở một bên gốc cây phía trên, hẳn là không người sẽ đến cái này vắng vẻ trong tiểu trấn xen vào việc của người khác, đem ngựa cho đánh cắp. Năm người rón rén từ một bên đường nhỏ bọc đánh đi qua. Đợi chút nữa Mộ Dung Băng cùng Mộ Dung Tuyết trên thân thị nữ y phục thay đổi đến đem cho các người mặc vào đi. Các ngươi hiện tại mặc đồ này có chút đáng chú ý, rất có thể bị nhìn xuyên. Trương Phàm chuẩn bị nhảy lên xuyên qua vết tường, quay đầu nhìn thoáng qua Ngân Hồ cùng Lộ Diêu trang phục, mở miệng đề nghị. Hai nữ tự nhiên không có bất kỳ cái gì ý kiến. Sau đó, năm người một cái tiếp một cái phi thân qua hàng rào sắt. Núp ở phía sau mới trong bụi cỏ, Ngân Hồ hai người cầm quần áo thành công đổi, Trương Phàm đừng mở tròng mắt tránh hiểm nghi, không có nhìn các nàng, mà chính là đưa ánh mắt chuyển hướng bốn phía, quan sát phía ngoài nhất cử nhất động. Kỳ quái, theo lý mà nói hoàng thành không cần phải an tĩnh như vậy, ngược lại là có chút yên tĩnh quá mức quỷ dị. Hắn không khỏi lên lòng nghi ngờ. "Ta thay xong y phục, chúng ta đi thôi, không muốn chậm trễ thời gian." Ngân Hồ liền đội vàng nói đến. Sau đó bọn hắn xếp thành một hàng xuyên qua hành lang. Đầu này hành lang là dùng gỗ lim cùng danh quý ngọc đắp lên mà thành, có 10 phân lịch sử lâu đời. "Quá tốt rồi, phía trước đi qua cái này chỗ ngập liền có thể trở về phòng." Mộ Dung Tuyết đắc chí. Thắng lợi đang ở trước mắt, nhiều kiên trì là đủ. Đợi chút nữa trở về trước trang làm cái gì sự tình cũng chưa từng xảy ra, sau đó đi đại điện hướng mâu sau bọn hắn thỉnh an, hẳn là có thể đầy đủ man thiên quá hải a. Bảo đảm bọn hắn không có phát sinh nguy hiểm là được. Dâm đập, bên ngoài thiên lôi cuồn cuộn, trên trời đã xoay vô số cái vòng xoáy màu tím, nguy cơ từ phía, thậm chí tại cách đó không xa có một mảng lớn mưa to chiếu nghiêng xuống, mỗi một viên giọt mưa hiện ra tảng băng hình, là phía trên hình bầu dục, dưới đáy là nhọn. Nếu là đâm trọn người trên thân, còn thật bảo bất chuẩn sẽ phát sinh dạng gì ngoài ý muốn. Tốt như trời mưa, đó cũng không phải phổ thông mưa, các ngươi tranh thủ thời gian tránh một chút, không nên bị tác động đến. Trương Phàm nghiêm nghị quát lớn, tất cả mọi người thể hồ quán đỉnh, lẫn mất tránh ngần nút. May ra bên hành lang phía trên toàn bộ đều có mái hiên, thay thế bọn hắn ngăn cản được công kích, cũng là giúp một đại ân. Lạch cạch lạch cạch, tảng băng va chạm mái hiên vách tường, lít nha lít nhít, nghe đầu người ra tóc thẳng nhà, sau lưng lên tầng thật mỏng nổi da gà. Chương 481. Từ lao chương 481, từ lao thậm chí có mấy quả tảng băng hóa thành nước hòa tan, từ một bên hiện ra quỷ dị độ cong, vòng qua mái hiên, thẳng đến hành lang mặt đất, hình thành nước bãi. Mộ Dung Tuyết dựa theo nguyên bản tốc độ quỹ tích đi về phía trước, chưa từng chú ý tới dưới chân tích một bãi thật dày nước đọng, lòng bàn chân trượt đi, đánh cái lảo đảo hướng ra phía ngoài đi vòng quanh. A, nàng nhịn không được hét lên kinh ngạc. Mắt thấy nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, Mộ Dung Tuyết chán sắp va chạm trên mặt đất, Trương Phàm ánh mắt nhất chuyển, đội vàng thân xuất biệt thủ, đột nhiên đem người một lần nữa kéo lại, một mực ôm vào trong ngực. Hắn trên thân oi bức mười phân nóng hổi, kèm thêm tuyệt đối cảm giác an toàn. Cẩn thận, nhất định muốn nhìn nhiều đường, đó cũng không phải phổ thông băng, mà chính là mang theo chủ quan ý thức. Hảo. Mộ Dung Tuyết nhịp tim đập như là nổi trống, chỉ cảm thấy một trận hoảng sợ. Vừa mới ngay tại chính mình sắp ngã xuống thời khắc, phía trên có vài quặng to lớn tảng băng hướng đỉnh đầu đập tới. Muốn không phải Trương Phàm tay mắt lanh lẹ cứu được nàng một mạng, chỉ sợ đầu của nàng liền bị đánh xuyên. Thế nào, không có xảy ra chuyện gì chứ? Thật sự là quá không may mắn, rõ ràng đã nhanh đến nhà, lại tới như thế cái chuyện rắc rối. Mộ Dung Băng cùng Ngân Hồ ảo ảo phát biểu. Không, đó cũng không phải trùng hợp. Cái này đạo thiên lôi vô cùng có chỉ hướng tính, rất có thể là hướng về phía ta tới. Mộ Dung Tuyết băng thanh ngọc khiết hai con mắt viết đầy bất đắc dĩ, giờ phút này cũng nhìn ra trong đó không thích hợp tới. Như một kiện hai chuyện là trùng hợp, cái kia còn nói còn nghe được. Nhưng bây giờ cơ hồ sở hữu đều rõ ràng cho thấy là nhằm vào lấy nàng. Được rồi được rồi, chờ trở về lại tỉ mỉ nghĩ những thứ này đi, đừng đem thời gian chậm trễ. Mộ Dung Băng đề nghị. Không sai, có chuyện gì về phòng trước nói lại. Mắt thấy xuyên qua hành lang, thì thoáng nhìn các nàng quen thuộc tập cung, trong mấy người tâm đều lóe qua vui vẻ. Mọi người ở đây coi là có thể man tiên quá hải, triệt để tránh đi sự cố lúc, một cái chỗ góc cua đối diện đụng phải một đoàn quân đội. Đứng lại. Ta nhớ được ngươi người ngoại bang này, là hôm qua thiên tài tiến đến hoàng cung a. Vậy mà như thế cả gan làm loạn, dám ở trên địa bàn của chúng ta dương ai. Quân đội đầu lĩnh mặc khôi giáp, toàn thân bao khỏa đến 10 phân kín. Trương Phàm nhận ra, đây là tại bên cạnh hoàng hậu cận vệ quân. Thanh danh của bọn hắn cùng đẳng cấp cấp bậc, so hoàng thành hộ vệ đội còn cao hơn nữa lúc mấy cái cấp độ, thân thủ thật tốt, cũng không phải tùy tiện đùa giỡn. Bất cứ người nào xách đi ra, đều có thể tại thiên thê bảng phía trên số sắp xếp trước 10 tên, cho nên cũng trở thành đại bộ phận tội ác kiêng kỵ đối tượng. Mà bọn hắn chỗ lấy xuất hiện ở đây, vậy đã nói rõ. Các ngươi là cái gì người? Trương Phàm nói thế nào cũng coi là quý thành khách quý, các ngươi thái độ như vậy hùng hổ dọa người làm cái gì? Mộ Dung Băng nhịn không được bên bực kẻ yếu. Ồ, chúng ta thế nhưng là hoàng hậu nương nương cận vệ quân, đương nhiên có cái này tư cách. Hộ vệ quân đầu lĩnh tựa hồ nghe đến chuyện cười lớn, mười phân một cười. Một mặt trầm trọng, còn có một mặt quay đầu đi, chỉ huy bọn thủ hạ của mình phát ra chói tai cười vang. Theo vạt áo bên trong móc ra một tấm lệnh bài, phía trên vẽ lấy hoàng hậu nương nương chân dung, hiển nhiên là hoàng hậu ban cho thủ dụ của bọn họ, vô luận bất luận kẻ nào trông thấy, đều sẽ biết được điều này đại biểu chính là hoàng hậu biểu tượng, có thể tại hoàng thành nắm giữ một tay che nửa bầu trời quyền lợi, gần với bọn hắn những thứ này đại quan quý tộc phía dưới. Cho nên, hộ vệ quân tất cả mọi người cơ hồ là mũi vểnh lên trời xem người, căn bản không đem những cái kia vô danh tiểu tốt đặt ở trong mắt. Đặc biệt là Trương Phàm loại này không có bất kỳ cái gì tên tuổi cùng thân phận người ngoại bang, càng thêm không phải là bọn hắn đối thủ có thể dẫm trên đầu hắn làm mưa làm gió. Còn có một chút, chính là hộ vệ quân nhóm không quen nhìn Trương Phàm trái ôm phải ấp, có nhiều như vậy đại mỹ nữ chen chúc, chúng tinh cùng nguyện bộ dáng. Đặc biệt là tiểu công chúa Mộ Dung Tuyết, không biết bị rót cái gì mê hồn dược, thế mà mê Trương Phàm mê chết đi sống lại. Nghe hoàng thành hộ vệ đội những hạ nhân kia nói, Trương Phàm bất quá là để điểm hai ba câu, tiểu công chúa thì nguyện ý để hắn bồi tiếp một khối trở về hoàng thành. Nếu không, tiểu công chúa thậm chí còn muốn đợi tại cái này cái mao đầu tiểu tử bên người, không muốn trở về nhà đâu. Nghe một chút đây đều là lời gì, không khỏi quá tùy hứng, quá hoang đường. Các ngươi đừng quá mức, liền xem như có quyền lợi, cũng không nên nói khó nghe như vậy đi. Ngân Hồ nhịn không được mở miệng trách cứ. Hiện tại các nàng tuy nhiên mặc lấy thị nữ y phục, nhưng cùng Trương Phàm cùng một chỗ bị bắt bao, là cá nhân đều có thể nhìn ra thân phận là giả, cho nên cũng là không thèm đếm xỉa. Trương Phàm luốt luốt mi tâm, một trận bất đắc dĩ. Ngay tại lúc này, cận vệ quân đội sau lưng bỗng nhiên chuyển đến một đạo hùng hồn, bá khí lộ ra thanh âm, ngay sau đó, hộ vệ quân đội hết sức ăn ý hướng hai bên chậm rãi đi ra, đem trung ương nhường lại một đầu có thể cung cấp người hành tàu đạo lộ. Thanh âm này, cái này quen thuộc thanh tuyến. Trương Phàm sắc mặt siết chặt, hiển nhiên ý liệu đến cái gì. Vừa mới hắn thì ẩn ẩn cảm thấy không thích hợp, hiện tại càng là xác nhận chính mình suy đoán. Thật sự là thật to gan, Trương Phàm, ngươi lại dám chỉ huy ta nữ nhi chạy tán loạn khắp nơi, nếu là ra cái gì ngoài ý muốn, trách nhiệm này ngươi đảm đương nổi sao? Ngay tại lúc này, hoàng hậu mặc lấy một bộ hồng bào lạnh lùng tiến nhập bọn hắn trong tầm mắt, lạnh lùng quát lớn. Hoàng hậu nương nương Trương Phàm sắc mặt tái xanh, nhưng bọn hắn hiện tại không có lập trường cùng lý do đi giải thích phát sinh hết thảy, còn không tranh thủ thời gian cho hoàng hậu nương nương quỳ xuống, các ngươi có biết chính mình đến tuột cùng phạm vào cái gì nghe được sai lầm sao? Hộ vệ quân dẫn đầu mười phân kinh miệt, thậm chí còn có người dục dịch muốn lên trước đem Trương Phàm bọn người ăn lấy, để bọn hắn quỳ xuống dập đầu. Trương Phàm cốt khí cùng nhận biết làm sao cho phép bọn hắn làm như thế, tự nhiên là thà chết chứ không chịu khuất phục đi theo. Mẫu hậu đại nhân, Mộ Dung Tuyết sắc mặt tái nhợt ngăn tại Trương Phàm bọn người trước mặt, ngọ nguệ môi, trong lúc nhất thời không nghĩ ra được giải thích lấy cớ. Tiểu Tuyết, ta biết ngươi sẽ không như thế đàng hoàng, thật không nghĩ đến ngươi thế mà lại an bài xuống người trong phòng mạo danh thay thế ngươi. Ngươi cũng đã biết, cái này phạm vào tội khi quân. Ta đã đem cái kia hạ nhân mang đi tát, về sau có lần sau, liền trực tiếp tại chỗ chém đầu. Hoàng hậu lạnh lùng nói, không hổ là giết người không chớp mắt ngon nhân, thế mà lấy này áp chế Mộ Dung Tuyết. Bằng vào Mộ Dung Tuyết mềm mại ôn nhu tính tình, đương nhiên không thể phóng túng người khác vì chính mình mà chết, đây không phải là thuần thuần tác nghiệp sao? Còn có ngươi, hoàng hậu lạnh lùng đem trong mắt khóa chặt tại Trương Phàm trên thân, chẳng lẽ ngươi không nhớ rõ ta tối hôm qua nói qua cái gì? Lại dám biết rõ rồi mà còn cố phạm phải. Ngươi tới, đem Trương Phàm mang xuống nhốt vào tử lao. Vâng. Một hàng quân đội ngược lại là đối với chuyện này đặc biệt tích cực, làm bộ thì muốn đi qua trói chặt Trương Phàm. Không có ý tứ a, khách quý. Càng là có người lối ra khiêu khích. Tử lao. Mẫu hậu đây là đồ thật. Tử lao bên trong giam giữ phạm nhân toàn bộ là quá thời hạn chém đầu, tương đương với tử hình, giết người phương thức cũng mười phân khủng bố huyết tinh. Phía ngoài tảng băng mưa còn tại phía dưới không ngừng, Mộ Dung Tuyết lại cảm thấy đầu sung huyết, một mảnh nóng hổi. Chương 482. Quần quần tiên lôi chương 482, quần quần tiên lôi Mộ Dung Tuyết gấp cắn môi dưới, cản tại bọn hắn trước mặt, nhẫn nhịn nửa ngày mới cuốn cuồng bận bịu hoàng giải thích, mẫu hậu đại nhân, đây đều là ta khư khư cố chấp thỉnh cầu tiểu phàm ca ca mang ta đi ra. Ngươi phải phạt thì phạt ta, không nên làm khó hắn. Tiểu công chúa, chúng ta đây là văn phòng sự tình, ngài có thể tuyệt đối đừng trộn lẫn tư nhân ân oán, vẫn là không muốn ảnh hưởng tốt. Quân đội đầu lĩnh trang làm khó xử, còn muốn đưa tay đi đầy đủ Trương Phàm. Muốn không phải xem ở Mộ Dung Tuyết trên mặt mũi, đã sớm cưỡng ép vượt qua truy nã quy án. Gọi các ngươi dừng lại, nguyên một đám toàn bộ đều trang làm thai điếc thật sao? Mộ Dung Tuyết tức không nhịn nổi, trực tiếp đưa tay đẩy ra ma chảo của bọn hắn, ngập lấy nước mắt hung dữ mang đến, các ngươi có bản lĩnh thì từ trên người ta nhảy tới a. Ta biết các ngươi không dám. Tiểu Tuyết, ngươi bây giờ là càng ngày càng tùy hứng. Lúc trước ta còn có thể chịu được ngươi yêu ngoa, hiện tại ta rõ ràng nói cho ngươi, đừng nghĩ lấy chạy ra ta trong lòng bàn tay. Hoàng hậu mày liễu dựng thẳng. Ngay tại mấy người tranh luận thời điểm, không ai chú ý, có một đạo sấm sét chính lặng lẽ hướng bên này đập tới đến. Dầm dập nương theo lấy thiểm điện của phòng, cái kia đạo lôi tượng là được trao cho sinh mệnh lực, 7 lần quạt 8 lần rẽ, hết sức kinh người quy tích, chém thẳng vào hoàng hậu cái hốc. Chơi ạ, hoàng hậu nương nương cẩn thận, mọi người phát hiện thời điểm đã trễ, Mộ Dung Tuyết thấy thế kinh hô âm thanh mẫu hậu đại nhân mắt thấy hoàng hậu sắp bị bổ thành một đạo cho tàn, chư phàm lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế cản tại bọn hắn trước mặt. Lòng bàn tay hướng ra ngoài, một đạo lá bùa toát ra, phát ra hơi mở màu ngà sữa vòng bảo hộ, đem bọn hắn một mực bao bao ở trong đó. Sâu sấm sét màu tím đánh trúng vòng bảo hộ về sau, theo lan tràn cây hình dáng xu thế, hướng bốn phía bị bắn ra, chỉ thấy vô số tảng băng đống dương hiện lên, tấn mạnh đâm vòng bảo hộ, tựa hồ mưu toàn đưa nó đâm thủng. Xem ra, phía sau màn người đã dục dịch, không chịu nổi chúng ta như thế mang xuống, thế thì cũng tốt, thì để cho ta đến xem thử ngươi đến cùng là người phương nào đi. Trương Phàm đón gió lớn đón đỡ một kích này, hai tay chống ở phía trước, khí dồn đan điền, sử xuất bú sữa mẹ khí lực hướng phía trước hung hăng đẩy, đem đối phương tất cả nội lực một lần nữa bắn ngược đánh quay trở về. Không thành công, tiện thành nhân. Giờ này khắc này, cách đó không xa cái nào đó đại điện bên trong, màu đen long bảo nam tử nguyên bản chính ngồi xếp bằng, tiến nhập minh tưởng khống chế trạng thái sai sử đầy hết thảy. Phát sinh biến cố đột nhiên xuất hiện, hắn che chính mình trái tim, một ngụm máu tươi phun tới, tung tóe tại trên mặt đất. Cả người cũng lấy kỳ quái vặn bẹo tư thái hung hăng ngố lượng, tích lũy ở chỗ ngực và áo, đầy mắt kinh hãi. Đáng chết, thế mà bị tiểu tử kia phá giải ta bí thuật sao? À, Mộ Dung Tuyết, đừng tưởng rằng ngươi mang về cái cao nhân, liền có thể phá mất ta pháp thuật, cái này còn xa xa không chỉ đâu. Nam tử dùng cánh tay xoa mất vết máu, lần nữa hít sâu. Khí vận đan điền, liên tục không ngừng tinh thần lực đi trèo chống quần quần tiên lôi. Cái này là yêu thuật gì? Tại đình viện trưởng hành lang phía trên mắt thấy đây hết thảy mọi người ào ào ngây ra như phỗng, bọn hắn thấy tận mắt, nếu không phải Trương Phàm bảo hộ, chỉ sợ hậu viện lên đại hỏa, tất cả mọi người sắp bị bổ thành bài phiến. Mẫu hậu đại nhân, ta sớm nói cho ngươi, Trương Phàm thực lực cao cường, tuyệt đối đối chúng ta không có cái gì chỗ hại, ngươi cần gì phải như thế chấp nhất phạt hắn đâu? Lần trước chuẩn ra cung điện là ta sai rồi, phải phạt thì cho ta một người không được sao? Vừa mới Trương Phàm còn cứu được ngươi. Mộ Dung Tuyết cuống cuồng bận điệu hoàng nói. E sợ cho mẫu hậu đối Trương Phàm lần nữa đánh tới chủ ý, hoàng hậu nheo lại hẹp dài ánh mắt nhìn chằm chằm lăn lộn mây đen, đưa mắt nhìn một hồi lâu, lúc này mới khoát tay áo, ngũ chỉ phía trên màu đỏ móng tay rất hấp dẫn ánh mắt. Thôi, đã vừa mới Trương Phàm đã cứu chúng ta một mạng, cũng cứu được ta con dân nhóm một mạng, ta lại không phân nguyên do xử phạt hắn, chẳng phải là lộ ra ta quá không nhân tính. Lần này liền xem như là một ngoại lệ. Nếu có lần sau nữa, bà bất chuẩn hung hăng lột ra hắn. Hoàng hậu che nơi ngực, thấp giọng nói ra. Mộ Dung Tuyết gật đầu như dã tỏi, liền biết hoàng hậu là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như lậu hũ. Hoàng hậu trái tim chính nhảy kịch liệt, hiển nhiên cũng bị tình cảnh này hù đến. Hoàn thành kiến nghiệp qua nhiều năm như vậy, từ khi giao cho trên tay nàng, chưa từng xuất hiện như hôm nay như vậy hiện tượng quỷ dị. Chẳng lẽ là có người muốn lật trời? Tiểu Tuyết, ngươi ở lại đây qua một đoạn thời gian rất dài, nơi này đường cần phải rất rõ ràng đi. Trương Phàm cước bộ phù phiếm, dùng kiếm miễn cưỡng trèo chống thân thể. Biết là biết, ngươi muốn làm gì? Tiểu Phàm ca ca. Mộ Dung Tuyết mặt người. Trương Phàm lung la lung lay đứng lên, bóng lưng quả quyết mà quyết tuyệt. Làm cái gì? Đương nhiên là tìm tới cái kia ác khí ngọn nguồn, lại hung hăng tiêu diệt. Hoàng hậu liếc mắt nhìn, có chút không hiểu Trương Phàm cử động, nhưng vươn tay giật giật, vẫn là không có ngăn lại, chỉ là bàn giao một câu để bọn hắn cẩn thận. Phía ngoài lôi, cũng không phải là phổ thông lôi. Trương Phàm gật gật đầu, biểu thị chính mình rõ ràng, sau đó tay phải tụ khí ngưng thần, dùng một đoàn nóng hầm hập vòng bảo hộ đem chính mình cùng Mộ Dung Tuyết bao khỏa trong đó, khinh công gión mũi chân, xuyên thẳng qua tại mỗi cái cung điện nóc nhà ở giữa. Động tác cấp tốc mà ưu nhã, không chút nào mờ. Cái này hai đạo bóng người lướt qua, rời đi mọi người trong phạm vi tầm mắt, Mộ Dung Tuyết phải đồng tử phát ra kim quang, mơ hồ có thể trông thấy màu sáng lục mang tinh ấn ký. Đây là khôi phục Lê Quang Thánh Nữ kỹ năng. Cũng đừng quên, cái này kỹ năng có thể tại có biết phạm vi bên trong báo trước nhất định tương lai. Thế nào? Có cái gì mạch là sao? Nơi nào ngọn nguồn khí tức tối cường, chúng ta hiện tại liền hướng nơi đó đi. Trương Phàm một cái tay nâng Mộ Dung Tuyết eo thon chi, không ngừng xuyên thẳng qua, một mặt thành thạo đón đỡ truy lấy bọn hắn đập tới tới lôi điện, không có không tốn sức. Giờ phút này, từ một nơi bí mật gần đó khống chế đây hết thảy nam tử quả thực muốn tức hộc máu. Vì cái gì hoàn toàn vượt quá ngoài dự liệu của mình. Vốn nghĩ đem Mộ Dung Tuyết chiếm thành của mình, hấp thu lực lượng của nàng liền có thể một bước lên trời, thành công ngồi lên long ỷ, đang lên hoàng vị. Nhưng bây giờ bất chợt tới như lên biến cố, đem hắn hết thể kế hoạch đều làm hỏng. Ta có thể cảm nhận được, lực lượng ngọn nguồn thì giấu ở Vĩnh An Điện trong lầu các. Mộ Dung Tuyết nhắm mắt lại cảm giác, lần nữa mở ra lúc, con người viết đầy kiên định. Nhưng ngay sau đó, thần sắc lại lộ vẻ do dự. Thế nào? Có cái gì lo lắng sao? Trương Phàm ánh mắt xéo qua thoáng nhìn nàng thần thái biến hóa, ôn nhu hỏi, nếu như nhớ không lầm, Vĩnh An Điện là ta tam đệ chỗ ở, hắn luôn luôn chán ghét ngoại nhân quấy rầy, cho nên ngoại trừ một tên thiếp thân tôi tớ bên ngoài, không có hắn thị nữ của hắn phục vụ. Mà cái này lực lượng ngọn nguồn phi thường cường đại, ta đang suy nghĩ, có thể hay không cùng hắn có liên hệ nhất định. Người tam đệ, trước đó làm sao chưa nghe nói qua ngươi có một cái đệ đệ? Trương Phàm nhíu nhíu mày, bởi vì ta cùng hắn cũng không phải là rất quen, gặp mặt số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, phần lớn là hoàng thành có to lớn yến hội, tộc nhân tập hợp một chỗ mới có thể đánh cái đối mặt, nhưng cũng mười phân lạnh nhạt. Mộ Dung Tuyết thành thành thật thật bàn giao. Chương 483. Tam đệ chương 483, tam đệ tiểu nói này cũng là hợp lý. Cái gọi là tam đệ, coi là thật thần bí và phần. Nói thật, ta lúc nhỏ không sao cả gặp qua, chỉ là đột nhiên có một ngày, phụ hoàng đem hắn mang theo trở về, cũng công bố chúng ta là tay chân, cần giúp đỡ lẫn nhau. Mẫu hậu lại không thế nào chào đón tam đệ, phản mà đối với ta chiếu cố cực kỳ. Mẫu hậu đã từng thường thường treo ở bên miệng, thì là muốn cho cái này hoàng thành tương lai cầm quyền vị trí kế thừa cho ta, để cho ta thật tốt chỉ huy bách tính giàu mạnh phồn vinh, phát dương quang đại. Mộ Dung Tuyết tiếp tục nói, liên quan tới ký ức bên trong tai phiến, nàng đối cái này tên là Mộ Dung Phục tam đệ ấn tượng không tính sâu sắc. Ký ức bên trong, Mộ Dung Phục tướng mạo tương đối anh tuấn, lại có vẻ lạnh lùng cay nghiệt, sắc mặt luôn luôn thương bạch như tuyết, mím chặt môi, một bộ rất khó dây vào bộ dáng, có rất ít đại quan quý tộc nguyện ý chủ động cùng hắn giao hảo. Dù sao mặt nóng dán lên mông lạnh, ai cũng không nguyện ý phạm cái này chuyện ngu xuẩn. Mộ Dung Phục một bộ ốm yếu con ma ốm thể xác, tất cả mọi người suy đoán, hắn sống không quá 30. Mà một số thái y cũng chẩn bệnh qua, bởi vì cái này hài tử thiên sinh trái tim không tốt, ngày sau rất dễ dàng nhiễm các loại phong hàn loại hình, chỉ sợ là lại so với mong muốn càng sớm chút hơn chết yếu. Mộ Dung Phục bởi vậy nổi trận lôi đình, đem tẩm cung có thể ngã đổ vật toàn rất bể, huyên náo gà bay chó chạy. Tại cái kia về sau qua không lâu thời gian, lại thần kỳ ổn định một lúc lâu, lại về sau, Mộ Dung Tuyết liền không nhớ rõ. Nói như vậy, hắn có 10 phần động cơ, bất quá trong miệng ngươi tam đệ là cái con ma ốm, lại làm sao có thể cùng tà ác chi vật đế ký khế ước, dẫn động tiên lôi. Trương Phạm lẩm bẩm nói, chưa từng luận từ góc độ nào đến nghĩ, đều lộ ra không quá hợp lý. Hai người xuyên thẳng qua ở chân trời dựa theo Mộ Dung Tuyết chỉ dẫn phương hướng, thành công đến Vĩnh An cửa đại điện, lặng lẽ chui vào trong đó. Vĩnh An điện trang hoàng cùng thiết bị nặng nề quỷ dị, bọn hắn rón rén từ một bên mật đạo chui vào, lại phát hiện phía trước có một miệng nồi nấu cặng, xì xì hướng lên bốc khói. Nồi nấu cặng bên cạnh thân đứng đấy một bóng người, này nam tử mặc lấy thêu hoa long bào, tóc trải rất dài, thật cao đâm thành một cái búi tóc. Quả nhiên, không nghĩ tới thật là ngươi. Mộ Dung Tuyết lôi kéo thanh âm lớn gọi. Nam tử cái này mới chậm rãi xoay người, khoe miệng nhẹ cười, ta không có tìm tới cửa, không nghĩ tới ngươi lại chủ động đưa tới cửa. Trương Phàm chú ý tới, nam tử nửa bên mặt mang theo mặt nạ, tựa hồ không tiện gặp người. Hừ hừ, tìm tới ta thì thế nào? Vàng hoàng thành sắp vạn kiếp bất phục, mà ta sắp trở thành nơi này duy nhất thái tử nắm giữ thực quyền. Mộ Dung Phục theo trong cổ họng phát ra ha 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 quỷ dị tiếng cười. Tay phải của hắn nắm bắt một cái pháp trượng mũi nhọn là một con quạ đầu, mở ra sáng con mắt màu vàng, nháy nháy, một giây sau từ bên trong bắn ra lạ dở. Cẩn thận! Trương Phàm hét lớn một tiếng, ôm Mộ Dung Tuyết vòng eo né tránh. Lạ dở cơ hồ là lướt qua Mộ Dung Tuyết gương mặt mà qua. Đầu này mật đạo bên trong hoàn cảnh u ám, địa hình chật hẹp, né tránh không có vài cái liền không có chỗ. Trương Phàm đành phải lần nữa bố trí vòng bảo hộ, đem bọn hắn áp sát ở trong đó. Cùng ma vật ký kết khế ước muốn trả giá đắt, ngươi sẽ không phải là cầm chính mình sinh mệnh làm tiền đặt cược để hắn dẫn phát thiên lôi à? Trương Phàm lần nữa chất vấn. Trong lúc cấp bách còn phải phân tâm cùng đối phương giao chiến, là thật có điểm tâm mệt mỏi. Tiểu tử này dã tâm cũng không nhỏ. Ma vật muốn đại giới có thể cũng không phải là đơn giản như vậy. Gặp phải tham lam, chỉ sợ là lấy không bao giờ hết, dùng mãi không cạn. Không sai, ngươi nói đúng, ta dùng 10 năm thọ mệnh đổi đây hết thảy. Bất quá luôn có chút không biết thời thế lao ra hỏa, nói ta sống không quá 30, ta thì để cho bọn họ nhìn nhìn, đến cùng người nào mới có thể cười đến cuối cùng. Mộ Dung Phục vặn vẹo khuôn mặt khủng bố như vậy, chuyển lên pháp trượng, đần độn đu mê bốn phía ban phá, hận không thể đem bọn hắn toàn bộ đều biến thành thịt vụn. Trương Phàm một mặt tránh né, một mặt phỏng đoán tâm lý đối phương. Đã ngươi là tam thái tử, tại sao muốn dựa vào loại phương thức này? Tiểu Tuyết tỷ tỷ là nữ sinh, không quá thích hợp kế thừa hoàng vị, mà Tiểu Tuyết ngày sau cũng không nguyện ý đảm nhiệm cái này lên trách nhiệm. Đời tiếp theo trưởng không quyền thừa kế nhân tuyển, không cũng chỉ còn lại có ngươi sao? Làm gì động can qua lớn như vậy? Nếu là bị phát hiện sau lưng làm hoạt động, khả năng lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Trương Phàm nghi hoặc hỏi, muốn mượn này chỉ hoãn thời gian. Mộ Dung Phục trầm mặc 2 giây, không có trả lời. Hắn chỉ là dùng tiếp cận sụp đổ biến thái thanh âm lớn gọi, thì tính sao? Ngươi căn bản cũng không hiểu, mắc mớ gì tới ngươi? Theo Mộ Dung Phục sụp đổ thét lên, ngưng tụ tại quạ đen đỉnh đáng chết, tiểu tử này tẩu hỏa nhập ma. Xem ở là ngươi đệ phân thượng, ta thì tạm thời không giết hắn. Trương Phàm hỗ trợ Mộ Dung Tuyết đầu, mang theo nàng bay khỏi khu vực nguy hiểm. Bên cạnh có một cái trên cửa sắt khóa, Mộ Dung Tuyết nhớ tới đây là con trai của bọn họ lúc chơi bịt mắt trốn tìm thích nhất dấu địa phương. Tiểu Phàm ca ca, này đến phía dưới là cái hầm ngầm. Rất có thể Mộ Dung Phục đem quý giá nhất, thứ đáng giá nhất đều nuốt ở bên trong, chúng ta trước tránh đi vào đi. Trước hết để cho hắn đình chỉ công kích. Được. Trương Phàm 10 phân có ăn ý đem hai tay ngưng tụ giao nhau, không tốn sức chút nào dùng nội lực hòa tan quá tâm, cùng cụt một tiếng, cửa sắt khóa bị mở ra, hai người liên tục không ngừng tiến nhập. Bên trong tối om một mảnh, vừa bước vào gian phòng dây thứ nhất, hai người có ngắn ngủi mù, nhưng ngay sau đó Mộ Dung Tuyết chú ý, nơi hẻo lánh ngồi chồm hổm lấy một đạo miếng vải đen long đông thân ảnh. Người kia tóc hai bù xù, chân chùi bên ngoài da thịt rách nát không chịu nổi, chảy máu nước đọng, còn có một bộ phận biến thành vết máu. Người này hai tay cùng hai chân toàn bộ bị cẩn trọng xích sắt dựa vào, phàm la động một cái liền sẽ phát ra cùm cụm tiếng vang, chói tai lại mệt nhọc, cho nên nàng lựa chọn thời gian dài đợi ở chỗ này không lúc đích, dần dà, chỉ sợ thật muốn bị tra tấn thành tinh thần tật bệnh. Thật dài tóc đen thui chặn gương mặt, nhưng nàng trên thân tán phát đi ra yếu ớt khí tức, để Mộ Dung Tuyết cả người làm run lên, khóe mắt không tự chủ được rơi xuống hai hàng thanh lệ. Đã nhiều năm như vậy cũng không có nhìn thấy nàng. gặp nhau lại là vào giờ phút này tình cảnh như vậy bên trong, làm sao có thể không rơi lệ.
Ngươi
thế nào? Trương Phàm ngăn tại Mộ Dung Tuyết trước mặt, không xác định người này trước mặt là ai, mười phân cảnh giác. Lê Quang Thánh Nữ, ngươi vì sao lại ở chỗ này? Mộ Dung Tuyết lại khống chế không nổi kích động thân thể chạy tiến lên. Trương Phàm thấy thế kinh ngạc trừng lớn mắt, cái gì? Đây chính là Lê Quang Thánh Nữ. Hắn mười phân tức thời tránh ra chút, để cái này hai nữ thật tốt tự một lần cũ. Lê Quang Thánh Nữ nghe thấy Mộ Dung Tuyết thanh âm, trước là run nhẹ nhẹ, sau đó mở ra cái khác ánh mắt. Ngươi vì sao lại ở chỗ này? Tranh thủ thời gian chạy a, nơi này rất nguy hiểm. Lê Quang Thánh Nữ trên thân huyết dịch theo vết thương không ngừng chảy, bởi vì kích động, huyết áp lên cao, giờ phút này càng là không ngừng chảy máu. Nàng chật vật mở ra môi, nhỏ giọng thì thầm, muốn tranh thủ thời gian buộc tôi học bọn hắn, càng xa càng tốt. Lúc này, cửa sắt bị Mộ Dung Phục đột nhiên nổ tung. Chương 484. Mộ Dung Phục chương 484, Mộ Dung Phục hắn giơ pháp trượng lung la lung lay đi tới, mang theo nụ cười dữ tợn, thử, muốn chạy. Có thể không dễ dàng như vậy. Chỉ thấy Mộ Dung Phục pháp trượng một chỉ, Lê Quang Thánh Nữ dường như lọt vào kịch liệt điện giật, cả người run rẩy như ma. A a a a, Lê Quang Thánh Nữ nghiêm nghị thét lên, từng tiếng thê lương thét lên toát ra, thống khổ không chịu nổi. Doa đến Mộ Dung Tuyết vội vàng bung mở tay ra, không biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Có thể khẳng định là Mộ Dung Phục trên tay cái kia pháp trượng có kỳ lực, mà lại uy lực không nhỏ. Người đem nàng thế nào? Người tên xuất sinh này. Mộ Dung Tuyết đỏ hờ mắt, hoàn toàn không biết Mộ Dung Phục có mục đích gì. Hôm nay đừng nói là các ngươi tình này cùng tỷ muội hai người, coi như Thiên Vương lão tử tới, đều cứu không được các ngươi. Còn có nam nhân này gọi là Trương Phàm, đúng không? Đợi chút nữa liền để ngươi nhìn một cái xen vào việc của người khác hậu quả. Không phải thích xính anh hùng sao? Mộ Dung Phục phát rồ cười to, pháp trượng chỉ hướng Trương Phàm, một dòng nước nóng bay thẳng hắn huyệt thái dương chỗ. Trương Phàm trái tim bịch bịch nhảy nhanh chóng, hô hấp tần suất cũng lớn phóng đại bức, cả người như là bị tê liệt, thống khổ hơi hơi co quắp. Buông tha bọn hắn đi, ngươi đã đem ta cầm tù ở chỗ này nhiều năm, còn có cái gì là không thỏa mãn được? Trên tay ngươi có ta cái này người chất là đủ rồi, muốn là Tiểu Tuyết xảy ra chuyện gì, bị hoàng hậu truy cứu đến ngọn nguồn, ngươi chẳng lẽ thì không sợ? Lê Quang Thánh Nữ hấp hối, giơ lên thê lương khuôn mặt. Cả trương trắng non khuôn mặt nhỏ đã bị vết máu nhuộm đỏ, đông một khối tây một khối, chật vật không chịu nổi. Hoàng hậu, ngươi không nói ta đều quên hết, chờ ta thành công kế thừa hoàng vị, nhất định đệ nhất bộ trước tiên đem cái kia lão nữ nhân cho bỏ. Còn muốn thượng vị, không có cửa đâu. Mộ Dung Phục cười lạnh. Kỳ quái, hoàng hậu chẳng lẽ không phải Mộ Dung Phục thân sinh mẫu thân sao? Hắn thế mà khẩu xuất cùng nôn, đại nghịch bất đạo. Trương Phàm hai chân như nhũn ra, suýt nữa quỳ xuống, trong đầu lại là chuyện nhanh chóng. Ở trong đó nhất định có cái gì nguyên do. Tốt, lấy trước ngươi khai đao, ngươi cái ngoại nhân coi như chết không có chỗ chôn, đoán chừng cũng không ai truy cứu. Hoàng hậu tên kia đã sớm nhìn ngươi khó chịu, hôm nay ta thì thế thiên hành đạo. Mộ Dung Phục nhấc chân đi đến Trương Phàm trước mặt, ở trên cao nhìn xuống hắn. Khoe miệng hung hăng câu lên, pháp trượng mũi nhọn bắn ra tím màu đỏ tiềm điện. Trương Phàm đồng tử co rụt lại, trước ngực mặt dây chuyển quang mang nổi lên bốn phía, hình thành to lớn lực đàn hồi, thế mà đem Mộ Dung Phục bắn ra xa hơn 2 mét. Đáng chết, Mộ Dung Phục không có phòng bị đạn đến đụng ở trên tường, chỉ nghe thấy vài tiếng giòn vang, xương cốt sợ là gãy mất một cái. Trung kích lực mạnh, khoe miệng của hắn chảy xuống hai hàng mặn mặn vết máu, thuần hắc mâu tử mãn là không cam lòng. Tiểu Tuyết, ngươi mau từ cửa bên kia chạy đi, ta xong xuôi chuyện bên này thì tới tìm ngươi. Trương Phàm tiến lên ngăn chặn Mộ Dung Phục, hai cánh tay chết ôm lấy pháp trượng, không cho Mộ Dung Phục tiếp xúc, quay đầu lại tê tâm liệt phế hô to. Mộ Dung Tuyết gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng, không muốn vứt xuống Lê Quang Thánh Nữ mặc kệ. Những năm này không rõ ràng nội tình đến tột cùng phát sinh cái gì sự tình, nàng một mực bị cầm tù tại hoàng cung, Mộ Dung Tuyết nhưng từ không nhận thấy được, quả thực lẽ nào lại như vậy? Tiểu Tuyết, ngươi nhanh ngay hắn, tranh thủ thời gian chạy đi, ta đã sớm thói quen bị giam lại, các ngươi muốn là còn có dư lực cứu ta cũng không muộn. Lê Quang Thánh Nữ chậm rãi giơ tay lên, nắm chặt Mộ Dung Tuyết ống quần, hữu khí vô lực nói. Mộ Dung Tuyết đành phải quyết định chắc chắn, quay người hướng về cửa sắt bỏ ra. Mấy người cũng không có chú ý đến, Mộ Dung Tuyết ống quần phía trên lưu lại một vũng máu, là theo Lê Quang Thánh Nữ trong lòng bàn tay chảy ra. Chỉ sợ nàng còn lại thời gian sẽ không quá lớn. Đáng chết, muốn là ngươi thả chạy con mồi của ta, lão tử không để yên cho ngươi. Mộ Dung Phục cái này là triệt để gấp. Hắn há to mồm, hắn không thể dùng hàm răng đem Trương Phàm cho cắn thủng, quả thực chó cắn người giống như, cũng là không ngại e lệ. Trương Phàm cùng hắn đại chiến 300 hiệp, lại có chút thế lực ngang nhau. Bởi vì Mộ Dung Phục cùng ma quỷ ký kết khế ước, trên thân lực lượng cường đại không chỉ một sao nửa điểm, lại thêm lôi điện gia trì, đem Trương Phàm tu vi phong tồn một bộ phận, không cách nào tùy tâm sở dụng thi triển. Mộ Dung Phục căn bản lệnh không an tĩnh được, trong miệng hắn nói lẩm bẩm, trong mắt là sát lục màu đỏ tươi. Ma quỷ, ngươi nghe thấy được sao? Vừa mới ngươi cùng ta nói điều kiện ta nguyện ý tiếp nhận, đội vàng đem còn lại lực lượng đều ban cho ta. Mộ Dung Phục quát to một tiếng. Từ nơi sâu xa một ố, lực lượng hùng hồn áp, hào trung quanh tràn ngập màu xanh đen sương mù, đem Mộ Dung Phục bao ở trong đó, chuẩn bị đến cái biến thân. Trương Phàm nói thầm một tiếng hoảng bét, đội vàng co cẳng liền chạy. Hắn dự chắc Mộ Dung Phục tạm thời sẽ không đem Lê Quang Thánh Nữ thế nào, cho nên không có trước tiên giải cứu. Lê Quang Thánh Nữ trên tay chân xích sắt tựa hồ là chuyên môn chế tạo, trừ phi tìm tới thích hợp chìa khóa, nếu không mở không ra. Cái gọi là cởi chuông phải do người buộc chuông, chỉ sợ nói chính là cái này. Trương Phàm trước tiên chạy ra hầm ngầm đi đến phòng chạy, trực giác nói cho hắn biết, phong tồn đây hết thảy chân tướng thì giấu ở Mộ Dung Phục tẩm cung gian phòng bên trong. Trương Phàm 7 lần hoặc 8 lần rẽ, kinh ngạc phát hiện Mộ Dung Tuyết ngay tại tẩm cung bên cạnh bàn, không ngừng lật xem tư liệu. Gặp Trương Phàm xâm nhập, nàng giật mình kêu lên, sau đó lại tỉnh táo lại. "Tiểu Phàm ca ca, làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng Tam đệ qua đến bắt người." "Thế nào? Ngươi lục soát đầu mối gì không có?" Trương Phàm thở hồng hộc xem một vòng. Mộ Dung phục ngủ phòng cảnh vật tĩnh mịch mà nhã khiết, cả phòng diện tích lớn mà rộng rãi, mười phân sáng ngời. Trên bàn đâu vào đấy, bày rất nhiều sách. Muốn nói chỗ khả nghi, đại khái là nơi hẻo lánh trưng bày một cái vại nước nhỏ. "Chúng ta đi xem một chút." Trương Phàm ánh mắt lướt qua, tham dò tính hỏi thăm Mộ Dung Tuyết ý kiến. "Đương nhiên có thể." Mộ Dung Tuyết gật gật đầu. Hai người chăm chú nắm lấy tay của đối phương, từng bước một hướng về vạc nước đến gần. Trung quanh có một vòng linh lực phong ấn, nhìn không thấy lại sợ được. Trương Phàm nói lẩm bẩm, niệm một chuỗi dài chú ngữ, sau đó nói câu mở. Phong ấn tại vạc nước phía trên nắp giếng thông thiên bay ra, rơi ở một bên. Trong chu nước bộ quanh quẩn lấy một vòng nhàn nhạt trong suốt vật chất, bộ dáng cùng loại với lô hội bên trong cao hình dáng vật, đồng thời gợn sóng còn tại nhàn nhạt trên dưới lưu động. "Đây là cái gì vật chất? Ta làm sao cho tới bây giờ chưa thấy qua?" Mộ Dung Tuyết nhíu nhíu mày. "Có thể là tồn tại ký ức sợi tơ có thể chứa được người ký ức. Ta chuẩn bị đi vào tìm tòi hư thực, Tiểu Tuyết, ngươi thì đợi ở bên ngoài tĩnh quan kỳ biến đi." Trương Phàm đưa mắt nhìn nửa ngày, một bộ thấy chết không sờn thân sắc. Mộ Dung Tuyết liền vội vàng kéo Trương Phàm cánh tay, nhanh chóng lắc đầu, "Muốn đi thì cùng đi, Tiểu Phàm ca ca, ta mệnh là ngươi cứu rỗi, ta không yên lòng." Trương Phàm thực sự cầm nàng không có cách, bất đắc dĩ cười âm thanh liền giữ chặt Mộ Dung Tuyết tay nhỏ, hai người cùng nhau hướng về phía trước nhảy lên. Nương theo lấy mất trọng lượng cảm giác, Trương Phàm cùng Mộ Dung Tuyết cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, ánh mắt cơ hồ trâu ngoặt thành nhang mũi. Chương 485 Quan hệ phức tạp. Chương 485, quan hệ phức tạp. Một cổ lực lượng cường đại đem bọn hắn hung hăng tú ra, đưa đến một thế giới khác bên trong. Không biết qua bao lâu, cỗ này mất trọng lượng cảm giác mới chậm rãi dừng lại. Trương Phàm vò cái đầu, trong dạ dày một trận phiên giang đảo hải. Cứ việc có quá rất nhiều lần, nhưng vẫn như cũ không cách nào thích ứng. Kỳ quái, cái này là Tiểu Tuyết Tam đệ ký ức sao? Nơi này làm sao như vậy giống Kỳ Lê bộ tộc? Trương Phàm lẩm bẩm nói. Hắn đem nằm dạp trên mặt đất, lâm vào nửa trạng thái hôn mê. Mộ Dung Tuyết kêu lên. Mộ Dung Tuyết cũng nháy mắt, mê mang nhìn chăm chú trước mắt, thần sắc càng ngày càng bối rối. Trung quanh nơi này trang hoàng, nếu như nhớ không lầm, vừa lúc là Lê Quang Thánh Nữ ngộ hại đồng thời mất tích, sau cùng bật vô âm tín đoạn thời gian kia. Mộ Dung Tuyết kinh hô, còn chưa kịp nói ra đoạn ở dưới, chỉ thấy cách đó không xa đi tới mấy bóng người mơ hồ. Trương Phàm biết, tại người khác ký ức bên trong nhân vật đơn thuần giả lập, là nhìn không thấy hình dạng của bọn hắn, sau đó liền không có né tránh. Đâm đầu đi tới 4-5 cái nam tử, trong đó một tên Trương Phàm gặp qua, chính là vài ngày trước trên yến hội hoàng thượng, cũng chính là Mộ Dung Tuyết thân sinh phụ thân. Hoàng thượng lúc này tuổi tác còn không có lớn như vậy, dưới mũi mới lưu lại một túm nhàn nhạt trong râu, cũng chẳng phải tuổi già sức yếu. Xem xét lại mấy ngày trước đây nhìn thấy hoàng thượng, lộ ra nhưng đã tâm lực tiểu tụy, chỉ sợ qua không được mấy năm thì sẽ tự động đem hoàng vị nhường lại. Đến mức ngày sau kế thừa người dựa theo Mộ Dung Tuyết miêu tả, rất có thể hoàng hậu sẽ đem cầm quyền lực lượng giao phó Mộ Dung Tuyết trên thân. Nếu như nàng không chịu, liền phải theo cái khác trưởng môn nhân thân phía trên ra tay. Đến mức hoàng hậu vì cái gì không chào đón Mộ Dung Phục, đáp án thì ở trong đó. "Hoàng thượng, ngài đã tới, làm sao không thấy Phục Nhi?" Mấy tên nam tử đi đến một cái dân nữ trước mặt dừng lại. Dân nữ cung kính bái, sau đó hướng hoàng thượng sau lưng nhìn quanh, thấy không có Mộ Dung Phục thân ảnh, không khỏi lộ ra thất lạc. Phục Nhi hôm nay cảm nhiễm phong hàn, lưu tại hoàng cung, cho nên không mang hắn đi ra. Hoàng thượng lời ít mà ý nhiều. "Có thể ta đã thật lâu chưa thấy qua hắn, từ lúc hắn vào hoàng thành, tuy nhiên thân phận địa vị đề cao, ta tình nguyện nhìn thấy Phục Nhi áo cơm không lo bộ dáng, nhưng hoàng hậu thật không có trách móc nặng nề hắn sao? Ta muốn gặp hắn, thỉnh cầu ngươi đem hắn mang ra." Dân nữ mặt mũi tràn đầy khao khát, đưa tay kéo hoàng thượng vào áo, lại bị hắn bất động thanh sắc ra. Hoàng thượng hiếm thấy lộ ra một vẻ không kiên nhẫn, ngữ khí lạnh mấy phần, "Chớ hồ đồ, Phục Nhi là ta nhất thời hồ đồ cùng ngươi bên ngoài sinh nhi tử, hắn thực chất bên trong chạy ta huyết mạch, ta cho nên đồng tình hắn, đem hắn mang vào hoàng cung. Nhưng ngươi không có tư cách cùng ta bàn điều kiện. Nếu không phải đêm đó ngươi cho ta hạ cái gì mê hồn dược, căn bản không phải do cái này vừa ra." Hoàng thượng nghiêm nghị trách cứ. Dân nữ sắc mặt trong nháy mắt khó coi, trắng bệch như tờ giấy, nhuyễn động nửa ngày bờ môi, lại một chữ tiết đều không phát ra được, chỉ là vô lực quỳ ngồi xuống. Bi thương ánh mắt, dường như còn đang thì thào lẩm bẩm Phục Nhi hai chữ này. Mà lúc này, ký ức nhân vật chính Mộ Dung Phục đang núp ở hoàng thượng bọn hắn bên cạnh, cách đó không xa một gốc bốn người ôm hết phía sau đại thụ, yên tĩnh nhìn đây hết thảy. Xem ra, cái gọi là phong hàn là hắn che giấu hai mắt người lấy cớ, mục đích chủ yếu là đi theo hoàng thượng đi ra, tìm tòi hư thực chính mình thân thế. Trời ạ, không nghĩ tới Mộ Dung Phục lại là con riêng, mà lại là hoàng thượng đi ra tiêu sái, cùng một cái bình thường nữ tử sở sinh. Trương Phàm ánh mắt lấp lóe, chẳng biết tại sao, nội tâm ngũ vị tạp trần. Ta cũng không nghĩ tới, nguyên lai khi còn bé ta chưa thấy qua hắn, chính là bởi vì phụ thân bên ngoài xử lý những chuyện này, cũng không có trực tiếp đem hắn mang về hoàng thành đi. Mộ Dung Tuyết cũng rất cảm thấy kinh ngạc. Bởi như vậy, hoàng hậu không chào đón Mộ Dung Phục, đều là có dấu vết mà lần theo. Ký ức hình ảnh nhất truyện, trang cảnh biến hóa. Lúc này là tại Mộ Dung Phục trong tẩm cung. Hắn ngồi ở giường trước, thần sắc mệt mỏi, trước mặt ngồi chồm hổm một tên áo đen thị vệ. Thị vệ trên tay nắm chặt một phong mang huyết giấy viết thư, do dự muốn hay không giao cho Mộ Dung Phục trong tay. Chuyện gì xảy ra? Mộ Dung Phục đè nén nội tâm nóng nảy, ta hỏi các ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra? Áo đen thị vệ thình lình bị giật mình kêu lên, nơm nớp lo sợ dập đầu hai cái khấu đầu, "Tam thái tử, chúng ta là thuộc hạ thất trách, không thể bảo trụ ngài thân sinh mẫu thân." "Cái gì?" Mộ Dung Phục đột nhiên từ trên giường đứng dậy, nhưng lại kịch liệt ho khan, thất tha thất thểu trở về trên giường, ánh mắt kinh hãi. Trong miệng còn tại nhắc tới, ta bây giờ lây nhiễm trái tim tật bệnh, mẫu thân lại bị hoàng hậu Lao Thái bà kia giết hại đến chết, ta hận à. Ký ức xung quanh vòng sáng dần dần ô vàng, tượng trưng cho thời gian trôi qua. Không nghĩ tới, lại là mẫu hậu đại nhân hãm hại tam đệ thân sinh mẫu thân, cho nên hắn mới có thể mang theo oán hận sao? Nhưng là hắn tại sao muốn hãm hại Lê Quang Thánh nữ? Bọn hắn hai người vốn không quen biết mới đúng. Mộ Dung Tuyết bưng cái cằm, mặt mũi tràn đầy không hiểu. Kỳ thật hết thảy đều có dấu vết mà lần theo, mẫu thân ngươi như vậy tính toán tỉ mỉ một người, phu quân của mình bên ngoài, cùng một cái bình thường dân nữ có con riêng, khẳng định cả ngày lẫn đêm đều đang tự hỏi, nên như thế nào đem nữ tử tận diệt. Huống hồ dân nữ thân phận ti tiện, không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng, coi như chết oan chết uổng, báo cáo cho quan phủ, bọn hắn cũng chỉ điều tra một trận, liền sẽ lấy ý bên ngoài chấm dứt. Về phần bọn hắn không có đánh Mộ Dung Phục chủ ý, có lẽ là bởi vì hoàng thượng cái này một mối liên hệ. Nếu như là phổ thông con riêng, đại khái có thể vứt bỏ giã ngoại hoặc là không nhận cái này sổ sách, có thể nàng sinh ra là một cái nam hải. Hoàng hậu nương nương thân sinh hải tử đều là nữ nhi. Hắn đây là nóng lòng đem long vị chuyển cho Mộ Dung Phục đây. Trương Phàm mắt thần minh, bước lên ung tùm hàn quang. Nương tựa theo đôi câu vài lời bài phiến, đã đem toàn bộ cố sự mạch lạc đại khái làm rõ. Đến mức Lê Quang Thánh nữ cố sự, chỉ sợ còn ở phía sau, chúng ta từ từ xem đi. Trương Phàm sau cùng một câu nói chúng, không nóng không đổi nói. Đây hết thảy còn thật bị hắn cho đoán chúng. Mộ Dung Tuyết sắc mặt tái nhợt, giật giật bờ môi, cuối cùng một chữ cũng bốc lên không ra. Sự kiện này tựa hồ so trong tưởng tượng càng thêm phức tạp, liên lụy mấy tầng quan hệ, rất có thể cùng Lộ Diêu, Ngân Hồ có tương ứng liên quan. Lại qua một hồi, hoàn cảnh chung quanh cùng nhân vật cắt hình chậm rãi lui về phía sau, giống như máy thời gian không ngừng xuyên qua. Trước mặt trang cảnh là một tòa băng quật, Mộ Dung Tuyết kém chút không có khống chế lại tâm tình, thét lên ra tiếng. Nhưng kịp thời bưng kín miệng của mình, miễn cho tại Trương Phàm trước mặt làm trò cười cho thiên hạ. Bởi vì trước mắt xuất hiện tình cảnh, rõ ràng là nàng đã từng trông thấy Lê Quang Thánh nữ bị giam tại băng lãnh trên giường sắt, hấp hối bộ dáng. Hồi tưởng lại Lê Quang Thánh nữ trên thân huyết dịch, bị bọn này đáng giận tộc nhân tham lam rút ra, Mộ Dung Tuyết toàn thân thì dừng không ngừng run rẩy. Lê Quang Thánh nữ đến cùng đã từng bị biết bao nhiêu gặp chắc trở, hiện tại bọn này ra hỏa thế mà còn không chịu buông tha. Chính là vào lúc này, Lê Quang Thánh nữ vừa tốt hoàn thành thay Mộ Dung Tuyết hoán huyết nghi thức, tại cái kia không lâu về sau thì mất tích. Chương 486. Hồi ức chương 486, hồi ức hiện tại thời gian vừa tốt tại mất tích cái kia một ngày. Mộ Dung Tuyết lôi kéo Trương Phàm cánh tay, một mực nhìn chằm chằm cửa sân động. Nàng ngược lại muốn nhìn xem, đến cùng là người phương nào có thể thần không biết quỷ không hay mang đi Lê Quang Thánh nữ. Ước chừng liền chờ 2-3 phút, mấy đạo tất tất dẫn dẫn thanh âm rơi ở Trương Phàm cùng Mộ Dung Tuyết trong hai. Một giây sau, động quật bên cạnh, Mộ Dung Phục dẫn theo mấy tên hạ nhân chậm rãi đi vào. Cái này mấy tên hướng người vũ trang đầy đủ, đeo khăn trùm đầu nhỏ bột mì bao bọc, trong tay cầm ống tiêm dược tề, xem xét liền đến có chuẩn bị. Hừ, thật đúng là để cho ta một trận dễ tìm, ta hỏi những nơi cư dân, thậm chí cầm các loại đồ vật hối lộ bọn hắn, mới lấy được cái này mới nhất một tay tin tức. Ngươi chính là Lê Quang Thánh nữ đúng không? Mộ Dung Phục âm chắc xót xa âm thanh vang lên. Trên mặt hắn đã hiện đầy rất nhiều râu ria, cả người gương mặt thật sâu hướng bên trong lõm, hình thành hai đạo đáng sợ âm ảnh. Trong mắt phủ đầy hồng huyết kia, xem ra mẫu thân tin chết, để Mộ Dung Phục trong nháy mắt thương lão tiểu tụy không ít, lúc thành dạng này tính cách. Ngươi là ai? Lê Quang Thánh nữ chợt vật quay lại, cười khổ âm thanh, lại là không có mở miệng. Mộ Dung Phục cảm giác mình bị khiêu khích, hắn 2-3 bước thành thơi tiến lên, chế trụ Lê Quang Thánh nữ cái cằm, khiến cho nàng cùng mình đối mặt. Hừ, nhìn đến ta gương mặt này, chẳng lẽ ngươi còn nhận không ra sao? Mộ Dung Phục giống như cười mà không phải cười. Ngươi là hoàng thượng nhi tử a? Lê Quang Thánh nữ trợn tròn trong mắt, tựa hồ rất không thể tin, lẩm bẩm nói, các ngươi một cái hai cái, đế tột cùng muốn đem ta bước đến mức nào? Lúc trước hoàng thượng phái người, yêu cầu đem ta quan ở chỗ này tiến hành các loại cơ thể sống thí nghiệm, cùng kỳ Lê bộ tộc cái kia một đám hỗn đản cấu kết. Hiện tại ngươi thế mà lại tìm tới cửa. Năm đó mẫu thân ngươi chết thảm trong nhà cái kia cùng một chỗ sự kiện, ta căn bản liền không hiểu rõ, không muốn lại gây khó khăn cho ta. Lê Quang Thánh nữ thanh âm khàn giọng vô cùng. Mộ Dung Tuyết nghe nói, chỉ cảm thấy một cô khó có thể nói hình dáng tâm tình tại nội tâm triển khai. Ta biết ngươi không phải người biết chuyện, cho nên ta lần này đến đây, cũng không phải là vì cái này. Mộ Dung Phục ngoài cười nhưng trong không cười nói, dường như chỉ là một lần không vui sướng nói chuyện tiếng. Có ý tứ gì? Chỉ cần đem ngươi trưởng khống tại ta trong tay, trưởng môn nhân không phải hạ bút thành văn sao? Hừ hừ, mấy người các ngươi tranh thủ thời gian lên cho ta. Mộ Dung Phục hung tợn cảnh cáo, chế trụ Lê Quang Thánh nữ cái cầm cái kia hai cánh tay hung hăng hướng bên cạnh nhếch lên. Nàng bị bỏ lại, đầu đột nhiên hướng bên cạnh khẽ đảo, cọng tóc chật vật tát tại bộ mặt, lây dính từng tia vết máu. Đúng, Tam Thái tử. Bọn hạ nhân ứng tiếng, lập tức mang tốt mang màu lam nhựa đợt lạc tiệp bao tay, đem trong ống tiêm thay tâm lấy ra, thay đổi một gốc màu tím lam dược tề. Dược tề phát ra nhàn nhạt huy quang, Trương Phàm xích lại gần một chút, sửng sốt không nhận ra được đây là cái gì dược vật. Một bên Mộ Dung Tuyết lại cảm giác toàn thân huyết dịch sôi trào, thực sự giận. Đây là để người huyết dịch trong thời gian ngắn một lần nữa ngưng kết dược vật, bọn hắn lại muốn dùng loại này cương liệt dược vật, ngưng kết thân thể nàng cầm máu, sau đó đem nàng mang cách nơi này, căn bản cũng không quản sống chết của nàng. Mộ Dung Tuyết run rẩy giải thích. Đến đón lấy một màn càng là vô cùng thê thảm, mọi người chẳng những sử dụng cái này ngưng kết dược vật, còn sử dụng thôi miên dược tề, đánh vào Lê Quang Thánh nữ thể nội, chậm rãi chú bắn vào. Nàng từ vừa mới bắt đầu chậm rãi dây rủa, sau cùng biến đến lặng yên không một tiếng động, như là một bộ rách nát hoa, nằm tại cái này thạch quan phía trên không lúc đích. Ha 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 ha, về sau cái này thiên hạ đều thuộc về ta. Mộ Dung Phục trên mặt mang làm cho người buồn nôn tà ác nụ cười, sai xử mấy người một khối đem nàng kiếm đi. Toàn bộ quá trình hao phí không đến thời gian nửa tiếng, cũng có trách người khác không biết chút nào. Dù sao chung quanh đây bị rừng cây vây quanh, cách âm hiệu quả cũng rất tốt. Trương Phàm thực sự không đành lòng, quá trình bên trong che Mộ Dung Tuyết ánh mắt, có lẽ không tận mắt chứng kiến, tâm lý sẽ không có khó chịu như vậy đi. Nguyên lai, Lê Quang Thánh Nữ bị giam tại Mộ Dung Phục trong hầm ngầm, là như thế lý do, hết thảy đều giải thích thông. Mộ Dung Tuyết cắn môi dưới, miễn cưỡng để cho mình không khóc thành tiếng. Thế nào? Nhìn đủ chưa? Đợi tại trong trí nhớ của ta, có phải hay không cảm thấy ngươi mẫu hậu đặc biệt đáng hận? Ngay tại Trương Phàm ôm Mộ Dung Tuyết bà bay, chuẩn bị an ủi thời điểm, sau lưng đống nhiên chuyển đến một trận mang theo hàn mang thanh tuyến. Mộ Dung Tuyết quay đầu, cùng đâm đầu đi tới Mộ Dung Phục đối lên ánh mắt. Mộ Dung Phục, ngươi thật đáng chết! Mộ Dung Tuyết đỏ hồng mắt mắng to, nếu như ngươi từ lúc ngay từ đầu mục tiêu ngay tại ta, cần gì phải bắt cóc Lê Quang Thánh Nữ à? Trương Phàm không khỏi trở nên hoảng hốt, nếu không phải Mộ Dung nói ta trên thân vòng sáng lại không có cùng ký ức bên trong giống nhau phím hồng, chỉ sợ đều muốn coi là cũng là nhân vật ảo. Ngươi sai, ta bắt cóc nàng dự tính ban đầu cũng không phải là như thế, chỉ là về sau mượn người khác miệng, biết được hai người các ngươi kỳ thật trao đổi huyết dịch, ta vốn định trực tiếp đem nàng xử lý, lặng yên không tiếng động xử lý. Nhưng về sau tỉ mỉ nghĩ lại, đem cái kia thánh nữ xem như uy hiếp kế hoạch của ngươi, tựa hồ cũng rất tốt. Hiện tại ngươi nếu là không muốn cho nàng tử, tranh thủ thời gian giao ra ngươi thể nội dựng dục bảo châu, nếu không, các ngươi tất cả mọi người cho hết chứng. Mộ Dung Phục hứng hờ nói đến, nụ cười biến thái lãnh gốc. Cái gì bảo châu? Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Mộ Dung Tuyết ánh mắt né tránh một trận. Nàng thể nội chảy huyết dịch, cùng treo chống đây hết thể nhiên liệu, toàn bộ là thai nén tại thể nội bảo châu. Không nghĩ tới, Mộ Dung Phục thế mà nghe được trình độ này. Cũng đừng quên, ta bây giờ không phải là thỉnh cầu, mà chính là thông báo ngươi. Mộ Dung Phục cao ngạo ngước mắt, ánh mắt đống nhiên âm lãnh xuống tới. Đã ngươi không phải tốt xấu, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Nói xong, hắn trong mắt lóe lên hàn quang, chung quanh ký ức toái phiến hóa thành hư ảnh, không ngừng lui trở về, chỗ có quang mang ám xuống dưới, trở về hắc ám. Mộ Dung Phục tay chân cấp tốc, nháy mắt sau đó bay thẳng hướng lẻn đến Mộ Dung Tuyết trước mặt, tay phải hiện lên lợi kiếm hình, hung hăng giữ lại cổ họng của nàng, không chút nào thương hương tiếc ngọc. Khu khu cụ, trong chớp nhoáng này, Mộ Dung Tuyết cuống họng tê dần, bị dìm thở không nổi, gương mặt chợt đỏ bừng. Lại cạnh, may ra Trương Phàm trước tiên kịp phản ứng, lập tức đem Mộ Dung Phục tay đánh mở. Đừng đụng nàng. Trương Phàm lạnh lùng phun ra mấy chữ này mắt. A, thật sự có tài sao? Bất quá, đừng đem chính mình nhìn quá nặng. Ngươi gọi ta đừng đụng cũng đừng đụng, ngươi là cái thá gì? Mộ Dung Phục cười lạnh một tiếng, rồi ra móng phải lần nữa tấn công. Thẳng đến Mộ Dung Tuyết cái cổ. Xong lần này, còn không có đưa đến nàng trên da, liền bị Trương Phàm móc ra bảo kiếm hung hăng chém đứt. Động tác nhanh nhẹn quả quyết, không chút nào dây dưa dài dòng. Cái gì? Mộ Dung Phục đội vàng không kịp chuẩn bị, cánh tay bị chặt đến máu tươi chảy ngang, phun ra hình dáng vết máu nhuộm đỏ mặt đất. Hung hăng trợn to trong mắt. Ngay tại vừa mới cái này nửa giây bên trong, Trương Phàm thế mà trong nháy mắt hoàn thành rút đao động tác. Chương 487. Khế ước chương 487, khế ước Mộ Dung Phục chẳng qua là cảm thấy toàn thân tê dần tí, toàn tâm đau bay thẳng đại não. Toàn bộ cánh tay vung đi ra rơi trên mặt đất, mềm hoạt, như cái vô lực phá hoa. Cái này tên gọi là Trương Phàm gia hỏa, khủng bố như vậy, quả thực phi nhân loại. Mộ Dung Phục hoảng sợ cực kỳ, hết thể giống như là nằm mơ. Ta tay, ngươi lại dám chặt ta tay. Mộ Dung Phục mất khống chế giống như kêu to. Lập tức nắm chặt trước ngực dây chuyền, tự lẩm bẩm. Trương Phàm mơ hồ chú ý tới, dây chuyền này hiện ra hình tam giác, trung ương còn vẽ lên một con mắt ký hiệu, toàn thân là màu tím. Chẳng lẽ lại, khối ngọc thạch này cũng là cùng ác ma điều kiện trao đổi môi giới? Tiếp đó, một màn quỷ dị phát sinh. Mộ Dung Phục rơi trên mặt đất cánh tay chậm rãi hiện lên, tự động tự lành, một luồng khói xanh thoát ra. Nếu như nhớ không lầm, là đế ký khế ước lôi chi ác ma. Liên quan tới lôi chi ác ma ghi chép, Trương Phàm chỉ ở sách bức họa bên trong nhìn thấy qua. Truyền văn lôi chi ác ma thực thể thông thiên lớn, một ngón tay liền có thể đem một rừng cây lật tung, dẫm chân một cái, toàn bộ kiếm hải thế giới rung động ba rung động. Về sau lôi chi ác ma quá mức càn rỡ, dẫn động tiên giới pháp sư trấn áp nó. Ác ma đương nhiên đánh không lại pháp sư tiên lực, bị phong ấn ở một khối ngọc pháp bên trong. Đến mức cụ thể là cái gì khối, Trương Phàm cũng không có nhìn thấy tương quan ghi chép. Mộ Dung Phục tay phía trên đến cùng vì sao cầm tới cái này đồ vật? Hừ, rốt cục nghĩ đến kêu gọi ta rồi hả? Ác ma phả ra khói xanh trồi lên, trên mặt lớn hai cái to như trung đồng đồng tử, trên thân mỗi một cây lỗ chân lông vừa to vừa dài, mở ra miệng to như chậu máu, lộ ra sâm sâm hằn răng. Không sai, xin ban cho ta lực lượng. Mộ Dung Phục khỏe miệng toát ra. Tam Thái Tử, ngươi có thể nghĩ kỹ, mượn dùng ta ma quỷ này chi lực, đại giới cũng không bình thường. Màu xanh tím lôi chi ác ma chậm rãi rơi vào Mộ Dung Phục trước người, cao ngạo hai tay vào ngực, lần nữa hỏi. Mộ Dung Phục không chút do dự gật đầu, đúng, ta đáp ứng bất kỳ điều kiện gì, chỉ cần đem Trương Phàm cái này đáng chết ra hỏa giết chết. Tốt, hiện tại ta chính thức đem toàn bộ năng lượng giao phó cho ngươi. Ác ma hài lòng gật đầu, lập tức kim quang mãnh liệt, trung quanh bay lên bình chướng, đem Trương Phàm cùng Mộ Dung Tuyết ngăn cách bên ngoài. Trương Phàm vốn là muốn xông lên trước ngăn cản, nhưng bị bình chướng bắn ra, cỗ này năng lượng to lớn để hắn cũng khẽ động, ánh mắt tràn ngập chấn kinh. Đáng chết, gia hỏa này năng lực chỉ sợ tại trên ta. Trương Phàm tự lẩm bẩm. Tổng cộng có 7 đại nguyên tố ác ma, trong đó lôi chi ác ma tu vi tính toán là trung đẳng mức độ, bất quá nó trưởng khống lôi nguyên tố so sánh đặc biệt, sử dụng tiên địa linh lực làm phụ trợ, bởi vậy giao phó đến nhân loại trên thân có thể phát huy ra 7-8 thành công lực. Cùng lúc đó, Mộ Dung Phục thể nội đang bị chú nhập liên tục không ngừng năng lượng, đau toàn thân giống như là bị liệt hỏa thiêu đốt, cả người quận mình thành anh nhi hình, giống cung tôm đôi, nhưng vẫn không có hâu ngừng. Vì cho mẫu thân báo thủ, hắn quyết định không thèm đếm xỉa. Tới đi, tới mãnh liệt hơn một số. Mộ Dung Phục gần như điên cuồng, hai tay bắp thịt hướng lên nổ lên nhiều sợi gân xanh, rõ ràng nổi bật, hai con mắt đỏ như máu, một cố lại một cố linh lực chú nhập thể nội, lâm vào bạo tẩu trạng thái. Làm sao bây giờ? Tiểu Phàm ca ca, tiếp tục tùy ý hắn tiếp tục như vậy, sợ là chúng ta đều phải bàn giao tại cái này. Mộ Dung Tuyết lôi kéo Trương Phàm cánh tay, nghĩ không ra ngăn cản kế hoạch. Trương Phàm lạnh xuống ánh mắt, chỉ thấy nguyên bản bị chặt rơi xuống đất cánh tay lơ lửng bay lên, hướng bình chướng nội bộ bay đi. Ha 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 ha, những vật này còn chưa đủ ta nhét cái răng, hoàn thành tính là gì? Toàn bộ thiên hạ đều là ta. Đừng nghĩ cùng ta tranh đoạt hoàng vị. Mộ Dung Phục phát rồ thét lên. Nguyên bản bị xé nứt tay gãy chính đang từ từ khép lại, một lần nữa tiếp vào hắn trên tay, bắp thịt đụng vào nhau, da thịt một lần nữa khâu lại, lấy quỷ dị hình thái kết nối, xuất hiện một tổ hình tam giác ký hiệu. Bất quá là ngắn ngủi 1-2 phút thì khôi phục như lúc ban đầu, hết thảy chưa bao giờ phát sinh qua giống như. Khế ước hoàn thành, trung quanh kết giới biến mất, Trương Phàm dùng một cánh tay đón đỡ ở trước mắt, ngăn trở đập vào mặt gió bão. Cái này cố cường đại trùng kích lực, dù hắn chỉ sợ cũng cảm thấy 10 phần khó giải quyết. Trương Phàm bình tĩnh nhìn về phía Mộ Dung Phục, còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy Mộ Dung Phục hành động cấp tốc, trên tay nhiều một vòng màu tím vòng tay. Vòng tay trong hạt châu phát ra tử quang, vô số thiểm điện như là tiểu xà thổ lộ lấy lưỡi một đạo lại một đạo phát sạng, thẳng đến Mộ Dung Tuyết mặt. Tiểu Tuyết, Trương Phàm gấp rút ra bội kiếm đón đỡ muốn bảo vệ Mộ Dung Tuyết, nhưng đối phương hấp thụ lôi nguyên tố tinh hoa, lực lượng mạnh lên không chỉ một sao nửa điểm, Trương Phàm tự nhiên không phải là hắn đối thủ. Phòng ngự không có 2 giây thì bị bắn ra. May ra thành công hấp dẫn cấp có lực, Mộ Dung Phục hiện tại một lòng chỉ nghĩ đến giết Trương Phàm. Trương Phàm, ngươi vừa mới phế đi ta một cánh tay, hiện tại ta cũng muốn chặt xuống ngươi cái tay kia. Mộ Dung Phục chậm rãi tiến lên, cười càn rỡ mà biến thái. Chậm rãi lắc đầu, nhìn chằm chằm trên tay một lần nữa khép lại lôi ác ma chi thủ, hài lòng cực kỳ. Thật không nghĩ tới, ác ma lực lượng dùng bậy mà như thế xứng tâm, ta nguyên lai tưởng rằng nỗ lực đại lượng đại giới sẽ rất thống khổ, nhưng ngoại trừ lóe qua bạch quang, không có biến hóa khác. Những thứ này đơn giản cũng là chút dỗ tiểu hài cho xiếc. A ha 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 hờ a a a. Mộ Dung Phục ngửa mặt lên trời cười dài một trận, đột nhiên thu liễm ý cười, con ngươi lóe lanh quang, cho nên hiện tại ngươi đi chết đi. Nói xong, hắn lòng bàn tay ngưng tụ thành lớn chừng bàn tay tử cầu, hiu 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 bay ra, đánh trúng Trương Phàm ở ngực. Trương Phàm bị năng lượng cường đại đánh bay xa 10 mét, sau lưng tường đập ra to lớn cái hố. Con tưởng rằng ngươi có bao nhiêu năng lực, lại dám cùng ta khiêu chiến? Trương Phàm, hiện tại liền lăn đi địa ngục đi, yên tâm, đợi chút nữa ngươi thân ái nhất Mộ Dung Tuyết cũng sẽ xuống tới theo ngươi. Mộ Dung Phục tới chế trụ Trương Phàm cổ, càng bóp càng chặt. Trương Phàm cả người cơ hồ đứng ở trên tường, sau lưng cái hố hiện ra mạng điện hình. Hắn mặt đỏ thành màu gan heo, dường như một giây sau liền muốn hô hấp không thông, dẫn đến ngạt thở. Không, Tiểu Phàm ca ca. Mộ Dung Tuyết khóc tê tâm liệt phế, muốn tiến lên, lại bị Mộ Dung Phục cũng không ngẩng đầu lên rỗi ra chân, đem nàng đá văng. Mộ Dung Tuyết phun ra một búng máu, như là đóa đóa diễm lệ bị nạn, nhuộm đỏ mặt đất. Xì xì, dường như nhận lấy hiệu triệu, Mộ Dung Tuyết một đầu mái tóc bay tán loạn, cả người chậm rãi nổi giữa không trung, mà ở vào nàng trái tim chỗ sừng sức bạch liên phun tỏa hào quang, ở vang một tiếng theo nơi ngực bay ra. Trời ạ, đây chính là truyền thuyết bên trong bạch liên bảo tỏa sao? Chỉ muốn lấy được nó, thì có thể trường sinh bất tử. Mộ Dung Phục nghe được động tĩnh quay đầu, kích động đến âm thanh run rẩy, vội vang nhảy tới, đưa tay đụng vào cái này bạch liên bảo tọa. Trương Phàm bị ánh sáng chói mắt bó đâm vào mở mắt không ra, tiềm thức cảm ứng Mộ Dung Tuyết gặp nạn. Hắn giật giật thân thể, lại không thể làm gì. Ngươi cái này xúc vật, dám đụng đến ta Tiểu Phàm ca ca, ta muốn ngươi để mặt. Mộ Dung Tuyết lẩm bẩm nói. Sau lưng nàng dài ra một đôi phấn cánh chim màu đỏ, cường đại nội lực không ngừng chú nhập trong đó. Chương 488. Thôn vệ chương 488, thôn vệ ngay tại Mộ Dung Phục tham lam trừng to mắt, đưa tay chạm đến bạch liên bảo tọa trong tích tắc, hắn vừa nối liền đi cánh tay bị trong nháy mắt thôn vệ ăn mòn, biến thành một bộ khô giòn thân thể. Mộ Dung Phục ý thức được không thích hợp lúc, đã triệt để trễ. Tay của hắn bị hút vào bảo tọa bên trong, làm sao rút cũng rút không ra, dứt khoát quyết định chắc chắn, sử xuất cậy mạnh. Cùng cụt. Cánh tay lần nữa đoạn làm hai tiết, bị chặt đứt ngang mặt cắt càng là nhìn thấy mà giật mình, để người nhìn nhiều đều muốn buồn nôn trình độ. Bên trong mọc đầy buồn nôn côn trùng cùng đòi, tối như mực một mảnh, trên dưới chậm rãi nhúc nhích, còn tại thôn phệ Mộ Dung Phục cánh tay bên trong huyết cùng sức sống. Đây chính là theo lôi chi ác ma cái kia lấy được lực lượng đại giới một trong. Mộ Dung Phục ý thức được điểm này, đã triệt để trễ, lại không thuốc hối hận có thể ăn. Đáng chết, đến cùng chuyện gì xảy ra? Mộ Dung Phục hai tay dường như bị hút khô, lớn tiếng gọi. Bạch Liên bảo tọa lại không có ý định buông tha hắn, chậm rãi bay tới, theo lòng bàn chân tách ra một đạo xinh đẹp lục mang tinh đồ án. Cánh hoa sen trắng bay là tả bay xuống, mỗi một mảnh đều trắng tinh không tì vết. Bọn chúng bay tán loạn rơi xuống, một bộ phận đụng vào tại Mộ Dung Phục trên da thịt. Phàm là có bất kỳ tiếp xúc, liền sẽ nhất thời hủ hóa da thịt của hắn. Một phút đồng hồ sau, Mộ Dung Phục thân lên cơ hồ không có một chỗ hoàn hảo da thịt. Khe rãnh mắt mô, khủng bố cực kỳ. Hắn nguyên bản không có chú ý tới biến hóa, chỉ cảm thấy toàn thân có nhàn nhạt thiêu đốt khí tức. Thẳng đến ký ức toái phiến tấm gương rơi vào trước mắt hắn, Mộ Dung Phục nhìn chăm chú nhìn một cái, theo tấm gương hình chiếu trông được gặp kinh khủng tướng mạo, triệt để không kèm được. Mộ Dung Phục trên mũi lỗ chân lông cùng hắc động vừa lớn vừa tròn, ánh mắt thật sâu hướng vào phía trong lõm, nhãn cầu nổi bật đến cơ hồ muốn rơi ra đến, cực kỳ giống pha lê viên hạt châu. Làm sao có thể? Ngươi đến cùng trong này hạ thuốc gì? Thế mà đem mặt của ta làm hỏng. Mộ Dung Phục tuyệt vọng dùng hai cánh tay chết che mặt, tâm tình đại loạn. Hắn giật giật chi lôi nguyên tố cổ tay, hoảng sợ phát hiện cổ tay không nghe sai khiến, lôi nguyên tố ngay tại từng bước một phản vệ Mộ Dung phục thân thể, đem hắn nuốt sống, rút gân rút xương. "Không, Lôi Chi Ác Ma, lúc trước ngươi đã đáp ứng ta, chờ ta phục hết thủ lấy thêm lấy ta sinh mệnh, hiện tại còn không làm đến." Mộ Dung phục lôi kéo cuống họng lớn tiếng đối thiên một bên kêu to, nhưng trả lời hắn chỉ là một mảnh yên tĩnh không tiếng động. Đến mức kẻ đầu têu Lôi Chi Ác Ma, sớm liền không biết chạy đi đâu. Mộ Dung phục tâm tình càng kịch liệt, thân thể hủ hóa đến thì càng cấp tốc. Không bao lâu, hắn chui vào một bãi như là nước bùn môi giới vật chất bên trong, chỉ còn lại có nửa cái đầu lộ ở bên ngoài. "Đây là ngươi nên được báo ứng. Cái này cái kia vì ngươi tham lam trả giá thật lớn." Trương Phàm đuốt ve chỗ cổ, lạnh lùng nói. Mộ Dung phục trừng to mắt, nhưng Trương Phàm cũng không có chờ đối phương đem sau cùng di ngôn nói xong, liền nhấc chân hung hăng đạp đi lên. Cùng cụt, là xương sọ tiếng vỡ vụn. Mộ Dung phục bị Trương Phàm đạp cái náo loạn, sau đó gió nhẹ lướt qua, trực tiếp đem hắn thổi biến thành cho bụi. Ký ức lui trở về, chính đang từ từ biến mất. Trương Phàm bình tĩnh nhìn qua hắn trên thân còn lại cho, có chút sững sờ, lại nghe được sau lưng truyền đến từng đợt tận nhẫn hút không khí âm thanh. Trương Phàm quay đầu, vừa tốt cùng Mộ Dung Tuyết sắc mặt tái nhợt đối lên, hắn lúc này mới chú ý có chút thất thố. Thế mà ngay trước Mộ Dung Tuyết trước mặt, để cho nàng nhìn gặp máu tanh như thế chẳng cảnh. "Tiểu Tuyết, ta..." Trương Phàm còn muốn nói gì, dưới chân địa băng sơn thôi, toàn bộ chẳng cảnh xoay tròn. Cái này dấu hiệu, hẳn là muốn đem bọn hắn đưa về trong hiện thực. Bọn hắn bây giờ chỗ khu vực là Mộ Dung phục hồi ức, bây giờ chủ nhân môi giới tử vong, tự nhiên là tự động lui trở về. Trương Phàm cùng Mộ Dung Tuyết lại lần nữa khi tỉnh lại, đã về tới Mộ Dung phục lúc còn sống trong tầm cung bộ. Bên ngoài tí tách tảng băng cùng lôi điện đã ổn định, an tĩnh có chút đáng sợ. Sát trời tối om, đoán chừng đến sau nửa đêm. Trương Phàm cũng không ngờ tới kéo thời gian lâu như vậy, dựa theo hắn tính ra, một hai canh giờ hẳn là dư xài. Nơi này đi mắng, chỉ có màu xám trắng màn cửa tả hữu chập chờn, ngoài ra lại không có sinh cơ. Tam đệ hắn, Mộ Dung Tuyết ngơ ngác ngồi tại nguyên chỗ, nuốt ngụm nước miếng, chỉ cảm thấy cổ họng chỗ truyền đến từng trận ngai ngái, có chút phạm trong đầu, hắn là bị ác ma thôn vệ, đúng không? Mộ Dung Tuyết nhắm mắt lại, ta biết ngươi một chân đạp đi xuống, chỉ là vì nhanh điểm để tam đệ giải thoát. Toàn thân hắn đã bị ma quỷ lực lượng hộ thực, tiếp tục như vậy không thể nghi ngờ là cực hình, tương đương với lăng trì. Nhưng là chúng ta đều tuyệt đối không thể tha thứ hắn, dù là hắn đã tử vong. Bộ kia huyết tinh thảm trạng rõ mồn một trước mắt, suýt nữa lại đối không khí nôn khan. Trương Phàm minh bạch tâm cảnh của nàng, chậm rãi vô vô Mộ Dung Tuyết bà bay, ôn nhu an ủi, "Tiểu Tuyết, cái này là chính hắn tạo nghiệt, đừng để ý, hắn đã triệt để tử tại chính mình trong hồi ức. Thế nhưng là, vạn nhất phụ hoàng hỏi cái này một góc dạng, ta làm như thế nào hướng hắn giải thích đâu? Hắn có thể hay không tưởng rằng ta muốn kế thừa trưởng môn nhân, cho nên tự mình đem tam đệ cho sát hại rồi?" Mộ Dung Tuyết mê mang mà hỏi thăm. "Sẽ không, ngươi quên sao? Ta có một kiện pháp khí có thể chứa đựng đồng tử nhìn thấy tình hình. Đến lúc đó nếu như bọn hắn truy vấn, ta liền đem chứng cứ bày ra. Huống chi, ngươi là hoàng thượng thân nữ nhi, danh chính ngôn thuận kế thừa giả, làm gì để ý?" Trương Phàm nhịn không được cười lên. Hắn rộng lượng bả vai cùng thần sắc cực kỳ cảm giác an toàn. Mộ Dung Tuyết cảm động liên tục gật đầu, lộ ra nụ cười, "Chúng ta nhanh hầm ngầm đem Lê Quang Thánh nữ cứu ra đi. Nàng vết thương trên người chỉ sợ càng khuyết trương càng lớn, ngươi có lòng tin trị hảo sao?" Mộ Dung Tuyết ngẩng đầu lên. Ở trong mắt nàng, Trương Phàm đã thành thần đồng dạng tồn tại, nộ đến vấn đề gì có thể nhẹ nhõm bãi bình. Trương Phàm biểu thị chính mình chỉ có 7 thành 5 chắc, còn phải xem xét thương thế sau thì luyện chế dự tài. Xem như một hạng đại công trình. Việc này không nên chậm trễ, hai người 7 lần và 8 lần rẽ đường cũ trở về, một lần nữa đến tầng hầm giam giữ Lê Quang Thánh nữ trong hầm ngầm. Đẩy cửa ra, Lê Quang Thánh nữ không có không sức sống bị rủ xuống treo, đổ vào hàng rào sắt một bên. Mộ Dung Tuyết hoảng sợ đến sắc mặt tái nhợt, tiến lên thăm dò hơi thở của nàng, yếu ớt cực kỳ, nhưng ít ra còn sống. Trương Phàm trong miệng nói lẩm bẩm, tích xúc một bộ phận linh lực, nhắm ngay vòng tay cùng vòng chân đồng tâm khóa. Theo cùng cụ một tiếng, khóa đập lên tiếng mở ra, bởi vì Mộ Dung phục chết đi, thêm tại trên xiềng xích năng lượng toàn bộ biến mất, hiện tại biến thành vết dỉ loang lổ sắt vụn. Bị Trương Phàm phá hư sau càng là ổ khóa phả ra khói xanh, thủ hóa thành một bãi nước thép. Trương Phàm không dám hành động thiếu suy nghĩ, hắn cẩn thận từng ly từng tí nâng Lê Quang Thánh nữ cái hốc, chậm rãi đem nàng đặt nằm dưới đất. Lập tức theo không gian triệu hoán cấp cứu cái hòm thuốc, bên trong trần liệt nhiều loại dược hoàn cùng dược tề, còn có ống tiêm đầy đủ mọi thứ. "Tiểu Tuyết, nơi này cần ngươi giúp đỡ đánh cái hạ thủ, có thể tới một chuyến sao?" Trương Phàm kiên nhẫn kiểm tra, trên trán toát ra tinh mịn đại viên mồ hôi, hô hấp gấp gáp. Chương 489. Cứu viện chương 489, cứu viện đương nhiên là có thể, có yêu cầu gì cứ việc phân phó ta liền tốt. Mộ Dung Tuyết mười phân thân mật. Lập tức hai người ghé vào một khối, chậm chậm đối Lê Quang Thánh nữ triển khai cứu viện. Trương Phàm nể tình Lê Quang Thánh nữ ở vào trạng thái hôn mê, không cách nào trực tiếp phục dụng dược vật, nếu như đem to lớn dược hoàn mài nát, cưỡng ép đẩy ra miệng để cho nàng nuốt xuống, hiển nhiên rất không thực tế. Mà lại nếu như sơ ý một chút, có khả năng dẫn đến thực quản ngăn chặn. Kết quả là Trương Phàm nghĩ đến một kế, liền đem dược vật bỏ vào ống nghiệm ống kim bên trong, theo ra thịt huyết mạch cùng trong mạch máu tiêm vào, hắn nguyên lý cùng đánh vào đường glucose cùng loại. Trương Phàm mỗi một bước đều làm được cực kỳ cẩn thận, Lê Quang Thánh nữ da thịt trắng non vô cùng, đến dọa người cấp độ, cơ hồ màu xanh tím một mảnh, thấy không rõ mạch máu ở chỗ đó. Trương Phàm xoa 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 bóp thử mấy lần, lúc này mới đánh vào chính xác vị trí. Hắn hít thở sâu một hơi, nắm một đầu khác, chậm chạp tiêm vào. Toàn bộ quá trình nín hơi ngưng thần, e sợ cho có nửa điểm sai lầm. Đại khái lại tính đưa chừng 5 phút thời gian, Lê Quang Thánh nữ lông mi hơi hơi chớp chớp, khôi phục ý thức, dần dần theo hôn mê tỉnh lại. Nàng mở ra nhập nhèm hai mắt, đập vào mi mắt, rõ ràng là đứng tại đầu giường bồi bảo vệ Trương Phàm cùng Mộ Dung Tuyết. "Tiểu Tuyết, nơi này là? Các ngươi đã cứu ta sao?" Lê Quang Thánh Nữ khàn giọng mà hỏi. Nhưng nàng xoay chuyển ánh mắt, trông thấy Trương Phàm trong tay nắm bắt ống tiêm, nhịn không được toàn thân của mình, theo bản năng ôm lấy hai tay hô to, "Không muốn, không muốn cầm ống tiêm đối với ta, ta sợ hãi." Nàng giống như là gặp được kinh khủng cực hình giống như, run rẩy mà bất lực. Hai hàng thanh lệ theo gương mặt thẳng đứng lăn xuống, tràn ra một viên liên hoa hình. Mộ Dung Tuyết lúc này mới nhớ tới, ban đầu ở băng của lúc, Kỳ Lê bộ tộc cái kia một đám ác nhân thì nắm chặt ống tiêm cùng chuyển hóa khí, rút ra Lê Quang Thánh Nữ huyết dịch lấy ra làm cơ thể sống thí nghiệm. Cho nên, nàng nội tâm chỗ sâu thật sâu hoảng sợ cũng chán ghét cái này. Trương Phàm xem như tinh chuẩn dẫm lên nàng lôi lốc lên. "Xin lỗi." Trương Phàm sắc mặt biến đổi, bận điệu đem ống tiêm thu hồi, mặt mũi tràn đầy áy náy. Lê Quang Thánh Nữ ánh mắt đủ sáng, từng ngụm hô hấp, một hồi lâu mới bình tĩnh trở lại, lông mi thật dài khẽ run. "Đây là ngừng ngươi vết thương dược hoàn, hiện tại có sức lực nhai nát sao?" Đem nó nuốt vào. Trương Phàm không được tự nhiên đưa qua một cái màu đen hình tròn dược hoàn. Lê Quang Thánh Nữ nhẹ nhàng nói cảm ơn âm thanh, một miệng nhét vào trong miệng, nhắm mắt lại, cưỡng ép nuốt xuống. Lại khổ lại mệt gặp chắc trở, nàng đều chịu đựng một lần, bất quá là tại suy yếu trạng thái ăn biên dược mà thôi, không có gì lớn kinh tiểu quái. "Đúng rồi, Lê Quang Thánh Nữ tỷ tỷ, vừa rồi tại Mộ Dung phục hồi ức huyễn cảnh bên trong, không biết thế nào, trong ngực ta chỗ đột nhiên bay ra một cái liên hoa bảo tọa, Mộ Dung phục chạm đến nó về sau liền bị ăn mòn rơi mất." Mộ Dung Tuyết chợt nhớ tới cái này một góc dạng, mơ hồ cảm thấy cùng nàng thể nội thật không thể tin thần lực chặt chẽ tương quan. "Cái kia là ngươi nội tâm thánh khiết qua mang, ma quỷ lực lượng là đánh không lại ngươi thể nội thánh nữ huyết mạch, ngươi khi đó cùng ta trao đổi huyết, cũng sẽ kế thừa ta giống nhau công lực. Đương nhiên, còn có một cái chủ yếu nhất điểm mấu chốt, thì là ngươi linh lực đã cường đại đến nước này có thể tùy tâm sở dụng chi phối." Lê Quang Thánh Nữ chậm rãi dựa vào ở trên tường, khóe miệng lộ ra thêm mỉm cười. Mộ Dung Tuyết giật mình, túi thấp xuống con người hơi suy nghĩ. "Nguyên lai đúng là như thế. Thánh nữ tỷ tỷ, đợi chút nữa ta đem ngươi mang đến gian phòng của ta đi, lại kêu hạ nhân thiêu ấm áp tắm nước nóng để ngươi thanh tẩy, trên mặt dơ bẩn cùng vết máu." Mộ Dung Tuyết có chút đau lòng, không biết mấy năm này đến cùng dựa vào bao lớn ý chí lực mới chịu được. Mộ Dung Tuyết dựa theo ước định, cùng Trương Phàm một khối, hai người tề tâm hiệp lực ôm lấy Lê Quang Thánh Nữ, về chính mình ngủ trong phòng. Mộ Dung Băng đã tại cửa ra vào chờ đã lâu, chậm chạp không đợi được Mộ Dung Tuyết trở về, nàng bị bên ngoài người hầu ngăn lại, không được đi vào, chỉ có thể lo lắng xung. "Tiểu Tuyết, Trương Phàm, các ngươi cuối cùng trở về, vừa mới hoàng hậu một mực giữ ở ngoài cửa, thỉnh thoảng phái bên người đại thần tìm hiểu tin tức, kẻ chủ mưu phía sau đến cùng là ai?" Tựa hồ tại nửa giờ trước đó, thiên lôi thì đình chỉ công kích. Mộ Dung Băng vội vàng đi tới, gặp nàng một bộ lo lắng bộ dáng, Mộ Dung Tuyết nhịn không được phốc phốc một tiếng bật cười, duỗi ra hai tay xoa xoa Mộ Dung Băng đầu. Kỳ thật, kẻ đầu têu là phụ hoàng từng tại bên ngoài thiếu phong lưu trái quan riêng, hắn vì chết thay đi mẫu thân báo thủ, muốn đăng lên hoàng vị, tận sức tại đem ta đuổi xuống đài. Mộ Dung Tuyết lời ít mà ý nhiều, đem sự tình đại khái đi qua giảng thuật một lần. Thì ra là thế, không bị thương tổn liền tốt. Cái kia sau lưng vị này chính là? Mộ Dung Băng kinh ngạc dương mắt nhìn về phía Lê Quang Thánh Nữ. Nữ tử này thân phận cùng Mộ Dung Tuyết giống nhau đến mấy phần, chỉ là thần thái tiểu tụy. Nàng cũng là Lê Quang Thánh Nữ, Băng tỷ tỷ, ngươi đi gọi thị nữ A Thu đến một chuyến đi, thả chút tắm nước nóng, gọi đến trong hoàng thành nổi danh nhất thái y tới. Mộ Dung Tuyết an hàng nói. So với giao cho bên người không thế nào quen thuộc hạ nhân xử lý, giao cho Mộ Dung Băng so sánh yên tâm đáng tin. Mộ Dung Băng gật gật đầu, quay người rời đi. Chỉ chốc lát sau, thị nữ A Thu đội vã mang theo mấy tên hoàng thành cao minh nhất thái y đi, đang môn bái phỏng, thay Lê Quang Thánh Nữ kiểm tra huyết mạch. Vì phòng ngừa bọn hắn dở cho quỷ, Trương Phàm lưu ở một bên trông coi. Dù sao không chừng hoàng hậu hạ lệnh để bọn hắn xử lý Lê Quang Thánh Nữ loại hình, cũng không phải là không có khả năng. "Tiểu công chúa, hoàng hậu nương nương có lệnh, muốn gặp ngươi, đi một chuyến chỗ của hắn đi." Một tên hạ nhân ôm quyền lái xe cửa, nói đến. Mộ Dung Tuyết cùng Trương Phàm đơn giản bàn giao vài câu, thì xoay người theo bọn hắn đi. Lộ Diêu cùng Ngân Hồ lúc này đi đến Trương Phàm bên người, quan sát chẩn bệnh quá trình. "Đúng rồi, ta có lời muốn cùng các ngươi hai cái nói. Lừa gạt các ngươi hồ tộc tỷ muội nam nhân, chính là Mộ Dung Phục một tên thủ hạ." Trương Phàm một câu nói phá thiên cơ. Tỷ muội hai người đều có chút chấn kinh. "Ngươi là từ đâu biết được việc này? Cái kia nam nhân còn sống không? Chúng ta đang muốn đi tìm hắn báo thù." Lộ Diêu tâm tình nhất là kích động. Tại Mộ Dung Phục trong hồi ức, đương thời hắn xuất lĩnh mấy tên đồng bọn tiến về trong động vật, đánh cháo đổi lấy Lê Quang Thánh Nữ huyết dịch, bên cạnh đi theo người, cùng các ngươi đương thời trong miệng miêu tả hình tượng đặc biệt tương tự. Trong hồi ức, bên hông hắn tạm biệt một khối giống nhau như đúc phỉ thúy ngọc bội, cho nên không khó đoán ra thân phận chân thật, nói không chừng là cái trong hoàng thành nhân vật lợi hại, tối thiểu nhất là cái đại quan quý tộc loại hình, nếu như các ngươi muốn đi tìm gốc dạng, trước tiên cần phải làm tốt công lược. Nam chính thấp giọng nói ra, bảo đảm không có bị mấy cái kia thái ý nghe thấy. Nếu như bị người khác nghe qua, sợ rằng sẽ suy đoán nam chính tận lực địa đặt, vì để cho bọn hắn sụp đổ. "Minh Bạch, đến lúc đó chúng ta sẽ tự mình đi báo thủ, cảm tạ ngươi cung cấp manh mối." Lộ Diêu cùng Ngân Hồ liếc nhau, cảm kích nhẹ gật đầu. "Bất quá, liên quan tới nguyên rủa một chuyện thực sự khó làm." Trương Phàm nghĩ, quyết định trợ các nàng một chút sức lực. Chương 490. Phúc Mạch chương 490, Phúc Mạch ta nghe nói hoàng thành gần nhất có một mảnh đất phía dưới Phúc Mạch, chuẩn bị khai thác, nhưng bị đá lớn ngăn trở đường đi. Phúc Mạch phía dưới có vô cùng vô tận tài nguyên cùng các loại khoáng vật chất, có phong phú linh thạch tài nguyên, nói không chừng có thể lấy được truyền thuyết bên trong bảo ngọc. Có chuyên gia làm tương quan kiểm tra, cái kia bảo ngọc là thượng cổ thời kỳ, kế thừa thần tiên cùng Phật tổ ý chí lưu truyền tới nay, có thể giải trừ mọi loại nguyên rủa. Nam chính thu hoạch được một bài linh thông tin tức, thần bí giải thích. Kỳ thật, đây đều là sau khi trở về Mộ Dung Băng nói với chính mình, khả năng phái được công dụng. Thì ra là thế, bất quá phúc mạch há lại chúng ta cái này đối vô danh tiểu tốt tùy tiện đụng vào. Thương quan hoàng thất thuộc hạ mới có thể vào hiện trường đi. Lộ Diêu đưa ra nghi vấn. Yên tâm, liên quan tới điểm ấy ta tự có tính toán. Trương Phàm lại lộ ra một vẻ thần bí nụ cười, kia không hoảng hốt chút nào. Một bên khác, Mộ Dung Tuyết bị gọi vào Lưu Vân đại điện. Nàng dựa theo lễ nghĩa thành thành thật thật quỳ gối màu đỏ trên thảm. Hoàng thượng cùng hoàng hậu ngồi tại long ỷ, thần sắc nghiêm túc. Tiểu Tuyết, vừa mới chúng ta đã nghe hạ nhân giải thích, trong bóng tôi khống chế thiên lôi người lại là Phúc Nhi, hắn hiện tại người thế nào? Mẫu hậu đại nhân, tam đệ đã tử vong, còn thỉnh nén bi thương. Mộ Dung Tuyết làm bộ lộ ra một vẻ bi phẫn, bái. Cái gì? Phúc Nhi hắn vậy mà? Hoàng hậu thần sắc như thường, hoàng thượng lại là không có banh trụ, kinh ngạc kêu lên. Xem ra hắn đối cái này bên ngoài phong lưu tư sinh nhi tử hoài có nhất định tình cảm. Có lẽ là chúng ta không có bảo hộ hảo, mới khiến cho hắn lâm vào tình cảnh như vậy. Đương thời tại bí cảnh bên trong tam đệ triệt để mất lý trí, kêu gào suýt nữa đem ta thôn phệ, may ra tiểu phẳng ca ca xuất thủ cứu giúp, mới khiến cho tiểu nữ nhặt về một cái mạng. Mộ Dung Tuyết thống khổ nói, khoe mắt trượt xuống hai hàng thanh lệ, vụ trộm thay Trương Phàm khoe khoang cầu tình, thiếu hắn một cái nhân tình. Mộ Dung Tuyết một bên khóc lóc kể lể, vừa dùng khoe mắt quét nhìn dò xét phụ mẫu phản ứng. May ra bọn hắn phản ứng đều tại dự liệu của nàng bên trong, không khỏi mừng thầm trong lòng. Lại sẽ có việc này, cái kia hài tử, thôi, chỉ cần Tiểu Tuyết không bị thương tổn thuận tiện, ban đầu là ta có lỗi với hắn, còn gián tiếp làm hại mẫu thân hắn thân vong. Hoàng thượng trùng điệp vỗ xe lăn tay vịn, muốn nói lại thôi, cuối cùng thở dài, đột nhiên cảm khái lên năm đó. Nâng lên cái này, Mộ Dung Tuyết có thể hăng hái. Năm đó đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ta nghe tam đệ nói việc này cùng mẫu hậu thoát không khỏi liên quan, có thể ta luôn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Mộ Dung Tuyết đem phong tồn tại nội tâm nghi vấn nói ra. Nhưng thật ra là dạng này, ta kiên trì an bài người hầu thủ hộ nữ tử kia, nhưng nàng không muốn cảm kích, cho rằng chiến trận quá lớn, rêu rao qua đời, ảnh hưởng chính mình bình tĩnh như chết nước sinh hoạt. Cũng không muốn cùng ta về hoàng thành, ngược lại lưu tại cái kia thâm sơn cùng cốc trong bộ tộc. Một ngày nào đó, ta bên ngoài dựng nên cựu địch thăm dò được việc này, phải cho ta cái hạ mã uy, lấy nữ tử kia làm ý hiếp thẻ đánh bạc, muốn đổi lấy vi phụ một tòa đại hào giang sơn, cam nguyện đem hoàng thành chắp tay nhường cho. Ta đương nhiên sẽ không như vậy mà đơn giản đáp ứng, một bên phái người kéo dài thời gian, một bên trong bóng tối thăm đắp lễ, gọi người bảo hộ nàng. Nhưng nữ tử này tựa hồ cho rằng đợi không được ta, cuối cùng khí cấp công tâm, tại trong tuyệt vọng và khí, tính toán là vi phụ đã từng làm một điểm chuyện sai đi. Không nghĩ tới chân tướng lại là như thế, Mộ Dung Phục lại bởi vậy hận hoàng hậu nhiều năm. Kết quả là, hắn cái gọi là báo thù nhưng thật ra là một cọc buồn cười chết lời, giống như tôm tép lại nhép. Mộ Dung Tuyết há to miệng, sửng sốt một chữ cũng nói không nên lời, không hiểu xấu não. Đến mức hoàng hậu đối đãi Mộ Dung Phụ thái độ lãnh đạm như vậy, chỉ là đơn thuần bởi vì hắn là hoàng thượng cùng một tên khác phong trần nữ tử chỗ sinh hạ, đơn thuần khó chịu thôi. Hại cùng bị hại cũng không trực tiếp quan hệ. Đúng rồi Tiểu Tuyết, đã Phục Nhi đã qua đời, liền cho cốt đều không thể tồn tại, đến đón lấy hoàng thành kế thừa người cũng chỉ có thể giao cho trên tay của ngươi. Ngày mai lĩnh đội khai thác phúc mạch trách nhiệm thì giao phó cho ngươi, coi là sớm cho ngươi đoán luyện đi, đừng để ta thất vọng. Hoàng hậu tiến lên vuốt vuốt Mộ Dung Tuyết đầu, nhẹ nói nói. Mộ Dung Tuyết nội tâm mừng thầm, sắc mặt lại không hiện. Nàng biết, cái này mỏ dưới núi có đại lượng linh thạch, giao phó Trương Phàm trong tay có thể phát huy cường đại tác dụng, liền như kỳ tích không có cự tuyệt, ngược lại nhu thuận gật gật đầu, yên tâm đi, mẫu hậu, ta nhất định sẽ tận tốt chính mình tiểu công chúa chức trách, không để cho các ngươi thất vọng. Ngốc hài tử, ngươi muốn làm một mực như thế hiểu chuyện liền tốt. Hoàng hậu trịnh trọng thở dài, nhấc đầu vuốt vuốt huyệt thái dương. Không có sự tình khác, để Mộ Dung Tuyết đi trước. Mộ Dung Tuyết về đến phòng bên trong, đã thấy các thái y sớm đã không thấy tăm hơi, Lê Quang Thánh nữ hô hấp đều đặn nằm tại trên giường lớn của mình, Trương Phàm cùng mặt khác hai nữ thì ngồi ở bên ngoài nhã gian trò chuyện. Nhìn thấy Mộ Dung Tuyết tiến đến, ba người sắc mặt tràn đầy hiếu kỳ. Thế nào? Bọn hắn có khó khăn người sao? Cảm giác Trương Phàm bọn người vội vã cuống cuồng sắc mặt, Mộ Dung Tuyết tâm tình thật tốt, thổi phù một tiếng bật cười. Tốt, như thế lo lắng làm gì? Ta đã đánh ý kiến hay, mẫu hậu quả thật đem khai thác mỏ nhiệm vụ giao cho ta trên tay, tiểu phàm ca ca, ngày mai ngươi thì cải trang cách ăn mặc khoáng hóa công, theo ta cùng nhau đi đi. Coi như không tệ. Ta ơn ngươi, Tiểu Tuyết. Ha ha ha, khách khí với ta cái gì nha. Tối hôm đó Trương Phàm như cũ về phòng của mình ngủ, ba tên nữ sinh cùng Mộ Dung Tuyết ngủ cùng chỗ. Sáng sớm hôm sau, hoàng thành đại bộ đội liền chờ xuất phát. Mỗi người sau lưng con cái to lớn ba lô, dùng cầm trong tay mở đồ đá cái quốc mũi nhọn bước lên sầm sầm lênh quang. Trương Phàm sáng sớm cải trang cách ăn mặc, tại Mộ Dung Tuyết trợ giúp dưới, hắn mặc lấy một bộ theo địa phương khác thu mua được váy vải, bên ngoài chụp vào cái khôi giáp, mang theo cái bao đầu gối cùng bảo hộ tuổi trò dụng cụ. Ai cũng bảo bất chuẩn sơn động bên trong đến tuột cùng sẽ phát sinh loại tình huống nào, vạn nhất đột phát đổ sụp, còn có thể bảo trụ một cái mạng. Ngân Hổ cùng Lộ Diêu lưu trong phòng chiếu cố Lê Quang Thánh Nữ, chuẩn bị hộp cấp cứu, tùy thời ổn định tình huống. Tiểu công chúa, hôm nay là ngọn gió nào đem ngài thổi tới? Hoàng Thành hộ vệ đội đội trưởng cũng tham dự lần hành động này, làm nghe nói dẫn đội người là Mộ Dung Tuyết lúc, hắn là đánh có chết cũng không tin. Mộ Dung Tuyết cái gì tính tình, bọn hắn ước lượng rõ rõ ràng ràng, đã từng đối với về hoàng thành đều đánh chết không theo, trăm ngàn cái không nguyện ý, thế mà có thể yên tâm thoải mái tiếp nhận điều động. Ở trong đó nhất định có cái gì ngọn nguồn. Thế nào, ngươi xem thường ta? Mộ Dung Tuyết liếc mắt nhìn, thình lình toát ra một câu. Người nào dám thừa nhận a? Cái này muốn là một cái khó chịu, thế nhưng là phạm vào mất đầu tội. Không không không, thuộc hạ chẳng qua là cảm thấy rất vui mừng, tiểu công chúa bây giờ hiểu được rõ lý lẽ, có thể chống lên một phiến thiên địa. Đội trưởng lướt qua Thái Dương mồ hôi lạnh, không ngừng hòa giải. Giờ phút này xen lẫn trong đám người trong đội ngũ Trương Phàm khẽ miệng cong cong, kém chút cười ra tiếng. Đội ngũ thật dài rất nhanh dựa theo trật tự cùng nhau tiến nhập khai thác sơn động bên trong, mỗi người trên tay bưng một chiếc dầu hỏa đèn dò đường. Chương 491. Thoát ly ký ức thế giới trở lại kiếm hải. Chương 491. Thoát ly ký ức thế giới trở lại kiếm hải sơn động bên trong, Trương Phàm cùng Mộ Dung Tuyết bọn người không ngừng đi vào trong. Càng là đi vào trong, bên trong ánh mắt vị trí phạm vi bên trong càng phát hắc ám lên. Mộ Dung Tuyết cơ hồ là theo bản năng nắm chặt Trương Phàm tay, tâm lý không hiểu có chút tâm thần bất định. Trung quanh tiếng bước chân, tiếng hít thở càng ngày càng yếu, dường như cùng bọn hắn càng ngày càng xa. Bầu không khí không hiểu quỷ dị. Trương Phàm hiếp hiếp con người, ẩn ẩn đã nhận ra sự tình không đúng. Đang lúc hắn trong lòng sinh ra loại ý nghĩ này thời điểm, đột nhiên không hiểu một cỗ hấp lực hướng lấy bọn hắn cuốn tới, thì giống như là muốn để bọn hắn đưa đến khác một phương thế giới. Loại này cảm giác, Trương Phàm cũng không xa lạ gì. Cùng lúc đó, trong lòng cũng của hắn sinh ra một loại nào đó ý nghĩ, không hiểu lại có chút chờ mong chi sau phát sinh sự tình. Quả nhiên, tại cái kia cỗ manh liệt hấp lực dưới, không có khi nào công phu, bốn phía hết thảy thì biến. Mà cũng chính là cái này thời điểm, Trương Phàm bọn người lúc này mới phát hiện, bên người cảnh sắc hoàn toàn khác biệt. Cái này căn bản không phải cái gọi là khoáng mạch. Đồng thời, càng trọng yếu hơn chính là, giờ phút này, không chỉ là Mộ Dung Tuyết, Mộ Dung Băng đứng tại bên cạnh hắn, thậm chí thì liền Âu Dương Mính, Lộ Diêu bọn người mỗi người chênh lệch cách hắn chỗ không xa. Đám người thần sắc khác nhau, ánh mắt bên trong thậm chí còn mang theo có chút mờ mịt, hiển nhiên còn chưa kịp phản ứng xảy ra chuyện gì. Chúng ta, đây là đi ra rồi. Mộ Dung Băng dẫn trước lấy lại tinh thần, theo bản năng nhìn về phía Trương Phàm, mắt trong mang theo có chút kích động. Ngược lại thật sự là sự tình phát sinh quá mức đột nhiên, cái này khiến Mộ Dung Băng có chút không dám tin tưởng, nhưng không thể phủ nhận là kết quả này là nàng muốn xem đến. Các nàng đã tại những cái kia bán linh đi qua ký ức bên trong lãng phí quá nhiều thời gian. Kiếm Hải thí luyện cũng bất quá chỉ là thời gian một tháng thôi, nếu là ở trong khoảng thời gian một tháng này, các nàng không thu hoạch được gì, như vậy thật đúng là lãng phí lần này thật vất vả có được cơ hội. Nghĩ đến này, Mộ Dung Băng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Vâng, xem ra đích thật là dạng này. Trương Phàm nhíu mày, ngược lại là rất dễ dàng thì tiếp nhận kết quả này. Bất quá, kỳ quái là tại cái kia mới ký ức thế giới bên trong, thân phận của hắn chủ nhân, tựa hồ còn không có đại thủ đến báo, sao hắn thì theo cái kia phương thế giới rời đi? Điều này thực để người không nghĩ ra. Suy, thế nào, các ngươi tại cái kia phương thế giới bên trong đợi thời gian lâu dài, đều đã không làm rõ được chính mình đến tột cùng là ai? Lam Nguyệt cười lạnh lên tiếng, ánh mắt của nàng tại đám người trên thân đảo qua, lập tức rơi vào Trương Phàm trên thân. Ta biết người đang suy nghĩ gì, bởi vì nàng mặc dù không có tiến nhập cái kia một phương thế giới, thế nhưng là nàng lại đem cái kia phương thế giới phát sinh hết thảy đều nhìn ở trong mắt. Cũng chính bởi vì vậy, tại bắt được Trương Phàm trong mắt một chút kia nghi hoặc lúc, nàng tùy tiện thì đoán được Trương Phàm giờ phút này trong lòng hoang mang. Nàng không ngại thay Trương Phàm giải đáp. Dù sao, Trương Phàm là nàng coi trọng người, đối Trương Phàm, nàng xưa nay không keo kiệt. Tại cái kia phương thế giới bên trong, ngươi mặc dù không có tự tay giải quyết ly xanh, thế nhưng là, ngươi đối cái kia phương thế giới ảnh hưởng cũng không chỉ là một chút điểm, bởi vì ngươi, ngay sau đó cái kia phương thế giới phát sinh biến hóa cực lớn. Dù là còn không có xuất thủ, có thể ly xanh nhưng bởi vì biến hóa như thế cuối cùng rơi vào kết cục bi thảm. Mà cái kia phương thế giới bên trong nguyên bản vận mệnh bi thảm người cũng đều được cứu rồi, giải thoát. Cho dù là các ngươi rời đi, nhân sinh của các nàng cũng đồng dạng có thể tiếp tục đặc sắc đi xuống. Các ngươi, cải biến những cái kia toán linh nhân sinh. Nhìn xem các ngươi bốn phía đi. Tiếng nói vừa ra, lập tức Lam Nguyệt dẫn dắt đến mọi người nhìn về phía bốn phía. Nghe vậy, chỉ một thoáng, ánh mắt mọi người đều chuyển mà nhìn phía bốn phía. Giờ phút này, tất cả mọi người đã lấy lại tinh thần. Tuy nhiên làm người khác kinh lịch cái kia ngắn ngủi nhân sinh, có thể cái kia cuối cùng là cuộc sống của người khác, tâm lý mặc dù có chút buồn bã, cuối cùng vẫn là có thể rõ ràng phân biệt cái gì mới là hiện thực. Lấy lại tinh thần về sau, nghe Lam Nguyệt lại nhìn bốn phía, bọn hắn nhất thời nhịn không được hít sâu một hơi. Là, bọn hắn nghĩ tới, nơi này vốn là U Minh Cốc cấm địa, nơi này không có một ngọn cỏ tràn đầy cát sỏi, bốn phía đều tràn ngập âm lãnh tà khí. Lâm vào cấm địa về sau, nơi này càng là oán khí quấn quanh, để người như rơi vào hầm băng, phòng như thân ở tu la địa ngục. Nhưng bây giờ, cảnh tượng trước mắt cùng lúc trước trong nhận thức biết cấm địa hoàn toàn khác biệt. Nơi này ánh nắng tươi sáng, bốn phía tất cả đều là tươi tốt hoa cỏ cây cối, tràn đầy vô hạn sinh cơ. Nếu là Lam Nguyệt không nói, chỉ sợ bọn hắn căn bản phản ứng không kịp giờ phút này các nàng thân ở chỗ nào, càng thêm sẽ không đem cái này tràn đầy sinh cơ địa phương cùng lúc trước tràn ngập tử khí cấm địa liên hệ với nhau. Cái này, nơi này thật sự là U Minh Cốc cấm địa. Thiết Phong Tử đi đến Trương Phàm bên cạnh thân, kinh thán lên tiếng. Có điều, nói trở lại, nếu như nơi này thật sự là cái kia cấm địa, bây giờ tình huống này có phải hay không mang ý nghĩa chúng ta thông qua được thí luyện? Lúc trước bọn hắn tiến nhập cấm địa trước, U Minh Cốc có thể nói là để bọn hắn tiến nhập thí luyện tiết tuổi. Nghe được thí luyện hai chữ này, Trương Phàm theo bản năng nhíu mày, ý vị thâm trường nhìn về phía cách đó không xa cốc chủ Việt Kiệt. Người khác không biết, hắn nhưng là biết cái này cấm địa là chuyện gì xảy ra. Cốc chủ Việt Kiệt đối lên Trương Phàm ánh mắt vô cùng thản nhiên. Ngược lại là Lộ Diêu nhíu nhíu mày, dẫn đầu đi đến Việt Kiệt trước mặt, U Minh Cốc cốc chủ, à, chuyện này, còn hy vọng ngươi U Minh Cốc có thể cho ra một lời giải thích. Người khác tiến nhập cái này cấm địa có lẽ là thí luyện, thế nhưng là, nàng Tiêu Giao Môn người là làm sao tiến vào nơi này, cũng chỉ có nàng biết. Đây là một trận nhằm vào Tiêu Giao Môn âm mưu bị kế. Lúc trước U Minh Cốc dẫn đường điệp có vấn đề. là dẫn đường điệp đem Tiêu Giao Môn người đưa tới cái này cái gọi là cấm địa. Đến mức về sau phát sinh nhiều chuyện như vậy, đủ loại này tụ cùng một chỗ, Lộ Diêu rất khó không nghĩ ngợi thêm, rất khó không đem U Minh Cốc cùng Bách Hiểu Môn liên hệ với nhau. Nhưng khi đó Việt Kiệt nâng lên Bách Hiểu Môn lúc toát ra loại kia khinh thường không giống giả. Cái này, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Lộ Diêu theo bản năng nhíu mày, nhất thời có loại cảm giác bất lực bao phủ chạy lên não. Sự tình rõ ràng không có đơn giản như vậy. Cốc chủ Việt Kiệt nhàn nhạt mắt nhìn Lộ Diêu, ta U Minh Cốc làm việc không cần hướng các ngươi Tiêu Giao Môn giải thích. Cái kia nhẹ nhàng, lạnh lùng lạnh nhạt ánh mắt, liền phảng phất Tiêu Giao Môn bất quá là cái tiểu xỉu. Nghe nói như thế, Huyền Dạ trưởng lão khẽ miệng giật giật. Khụ khụ. Huyền Dạ trưởng lão đứng dậy, đánh gãy Lộ Diêu cùng cốc chủ Việt Kiệt ở giữa tranh chấp nói, "Lộ môn chủ, việc này, nói lên, cũng lý nên là các ngươi Tiêu Giao Môn cho chúng ta cái giải thích. Tiêu Giao Môn tự tiện xông vào U Minh Cốc cấm địa, cái này mới đưa đến tại chúng ta không thể không sửa đổi giang hồ võ hội quy tắc, nhiều cái này thí luyện." Câu nói kế tiếp Huyền Dạ trưởng lão không có tiếp tục nói hết, thế nhưng là, người ở chỗ này đều hiểu xảy ra chuyện gì. Lộ Diêu cũng nghe hiểu đối phương ý tứ. Chương 492. Tìm ra nội gián chương 492. Tìm ra nội gián các ngươi nhận định là ta Tiêu Giao Môn tự tiện xông vào cấm địa. A, thật sự là buồn cười. Lộ Diêu cũng không phải loại kia nguyện ý dưới lưng nổi đèn ngu ngốc. Chuyện lần này hiển nhiên không thích hợp, mà nguyên nhân căn bản nhất vẫn là tại U Minh Cốc dẫn đường điểm xuất hiện vấn đề, nói cách khác, là U Minh Cốc nội bộ xuất hiện vấn đề. Truy tìm nguồn gốc, vấn đề vẫn là xuất hiện ở U Minh Cốc. Muốn bung nổi cho Tiêu Giao Môn, nàng Lộ Diêu có thể không đáp ứng. Cứ như vậy, Lộ Diêu mảy may không nể mặt mũi trực tiếp đem lúc trước tiến nhập U Minh Cốc chuyện sau này đều nói một lần. Nhất là đang nói đến dẫn đường điểm lúc, nhấn mạnh. Nghe vậy, Huyền Dạ trưởng lao sắc mặt trong nháy mắt biến vô cùng nghiêm trọng. Cũng là bên cạnh cốc chủ Việt Kiệt cũng nhỏ nhỏ nhíu nhíu mày lại. Dù là cốc chủ Việt Kiệt vẫn như cũng là một bộ cao thâm mặt chắc bộ dáng, có thể người quen biết hắn đều biết, Việt Kiệt đây là tức giận. Quả thật đúng là không sai. Một giây sau liền nghe cốc chủ Việt Kiệt lạnh giọng đối Huyền Dạ trưởng lao nói, đem tới tham gia giang hồ võ hội chúng môn phái đệ tử đều thu xếp tốt, sau đó triệu tập sở hữu U Minh Cốc đệ tử. Nói xong, cốc chủ Việt Kiệt phất tay áo rời đi, thần sắc lạnh lùng. Huyền Dạ trưởng lão trong lòng nhất thời lộ bộ một tiếng. Ai? Xem ra lần này U Minh Cốc thế tất yếu kinh lịch một lần đại thanh tẩy. Bất quá, tiếc hận về tiếc hận, hắn lại cũng không cảm thấy Việt Kiệt làm như vậy có cái gì vấn đề. Dù sao nội bộ xuất hiện ăn cây táo rào cây sung ra hỏa, đây là đại sự. Huống chi, cái này có lẽ căn bản không phải ăn cây táo rào cây sung, mà chính là U Minh Cốc tiềm nhập môn phái khác gian thế. Dám ở U Minh Cốc xếp vào nhân thủ, thật đúng là chán sống rồi. Trung quanh môn phái khác người nhìn lấy Lộ Diêu cùng U Minh Cốc cốc chủ Việt Kiệt tranh chấp, bọn hắn từng cái hai mặt nhìn nhau, lại không có người nào dám đứng ra hỏi thăm tình huống. Bất quá, chỉ bằng mượn Lộ Diêu cùng Việt Kiệt đối thoại, còn có Huyền Dạ trưởng lao nói tới, mọi người cũng đại khái suy đoán ra được chuyện đã xảy ra. Nghĩ đến bọn hắn không hiểu tiến nhập cấm địa thí luyện, nguyên lai là bởi vì một trận ô long, quang là nghĩ đến bọn hắn đã cảm thấy vô cùng phiền muộn. Xách, cái này muốn là tại trong cấm địa xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cái kia, nhiều an uổng. Mọi người ngượng ngùng dựa theo Huyền Dạ trưởng lao an bài lần lượt rời đi. Rất nhanh, trong cấm địa thì chỉ còn lại Huyền Dạ trưởng lão cùng Đường Sa, cùng Trương Phàm cùng Mộ Dung Băng, Mộ Dung Tuyết hai tỷ muội, lại có là Âu Dương Mính cùng Thiết Phong Tử. Đương nhiên, Lam Nguyệt cùng Lam Mặc cũng không hề rời đi. Trương Phàm huynh đệ, thế nào, ngươi không có việc gì nhỉ a? Thiết Phong Tử trước tiên quan tâm Trương Phàm tình huống. Hắn vô vỗ Trương Phàm bả vai. Đây chính là dùng lực đạo, gặp Trương Phàm thân ảnh không có nửa điểm giả thoáng, lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu, không tệ. Không hổ là Trương Phàm huynh đệ, liền biết ngươi không có việc gì. Được, ngươi cái này không có chuyện, ta cũng liền không lưu. Không giống nhau Trương Phàm nói cái gì, Thiết Phong Tử khi lấy được mình muốn đáp án về sau, liền tự mình rời đi. Các ngươi không đi. Huyền Dạ trưởng lao ánh mắt tại lưu lại trên người mấy người đã qua. Kế tiếp là U Minh Cốc đại thanh tẩy, mấy người này không có khả năng không biết, nhưng bọn hắn vẫn còn lưu tại nơi này, ý tứ này thì ý vị sâu xa. Cái này sự tình việc quan hệ ta Tiêu Giao Môn, ta tại chỗ cũng không quá phận a. Lộ Diêu Kiêu Mi trực tiếp đem chính mình ý nghĩa nói ra, không có nửa điểm che giấu. Thì liền ngân hồ đều bị nàng đuổi đi đi an bài Tiêu Giao Môn đệ tử khác, cái này đã đầy đủ cho U Minh Cốc thể diện. Huyền Dạ trưởng lao nhíu mày, hắn ngay sau đó nhìn về phía Trương Phàm bọn người. Trương Phàm bọn người tuy nhiên không nói gì, thế nhưng là nét mặt của bọn hắn đã nói rõ hết thảy, bọn hắn cũng muốn lưu lại. Đến mức Lam Nguyệt cùng Lam Mặc hai cái, Huyền Dạ trưởng lão căn bản không nhìn bọn hắn, dù sao, cái kia hai cái cũng không phải hắn có thể đổi người. Thấy mọi người thái độ, Huyền Dạ trưởng lão trong lòng biết chuyện này không tốt bỏ qua, liền đành phải đáp ứng. Ra chuyện, Huyền Dạ trưởng lão triệu tập sở hữu đệ tử, chỉ sợ là phát hiện chúng ta tồn tại. Như bằng không, chúng ta nhân cơ hội này rời đi. Trong góc, có hai người lén lén lút lút tụ cùng một chỗ. Bên trong một cái trầm ổn, một cái khác bối rối. Tính tình trầm ổn ra hỏa chỉ là bình tĩnh nhấc lên mí mắt, sợ cái gì? Ngươi nếu là hiện tại chạy, đó mới thật sự là không đánh đã khai. Chúng ta cũng không để lại dấu vết gì, liền xem như bọn hắn phát giác được U Minh Cốc nội bộ có vấn đề lại như thế nào. Muốn thế nào tra được trên đầu chúng ta? Thú chi. Nam tử khỏe miệng hơi hơi câu lên, giống như nghĩ tới điều gì, trong mắt nhiều hơn mấy phần đắc ý, trưởng lão bọn hắn thì muốn tới. Đến lúc đó, toàn bộ U Minh Cốc đều là chúng ta. Ầm ầm. Lời này rơi vào cái kia hốt hoảng nam tử trong hai, chỉ một thoáng, cái kia nam tử thì được vô yên cảm xúc, cả người chấn định vô cùng, khóe miệng cũng khơi gợi lên nụ cười. Hoàn toàn chính xác, trưởng lão nhóm thì muốn tới. Không được bao lâu thời gian, bọn hắn chỉ cần tại trưởng lão nhóm trước khi đến nấp kỹ không bị phát hiện thân phận, tự nhiên là sẽ không có cái gì vấn đề. Nghĩ thông suốt điểm ấy, rất nhanh, bọn hắn cũng lẫn vào đám người. Không có khi nào công phu, U Minh Cốc từ trên xuống dưới sở hữu đệ tử đều bị tụ tập tại một chỗ. Cốc chủ Việt Kiệt đến thời điểm, nhìn đến cũng là như thế trùng trùng điệp điệp tràn diện. Thế mà, càng thêm đang chú ý, lại là Trương Phàm đám người kia. Nhìn thấy lẽ ra không nên xuất hiện ở nơi này mấy người, Cốc chủ Việt Kiệt mắt sắc lấp lóe, trên mặt lộ ra rõ ràng không vui. Nhưng dù cho như thế, Việt Kiệt cuối cùng cũng không có nói cái gì. Việt Kiệt ánh mắt rơi vào Lộ Diêu trên thân dừng lại chốc lát. Ngay sau đó tại mọi người đều chưa kịp phản ứng xảy ra chuyện gì thời điểm, chỉ thấy dẫn đường điệp hư ảnh theo Lộ Diêu trên thân ngưng tụ ra, sau đó hướng về trong đám người một cái hướng khác bay đi. Sự tình phát sinh rất đột nhiên, trong đám người hai người kia thậm chí chưa kịp phản ứng phát sinh cái gì sự tình, bọn hắn trên thân liền đã tản mát dẫn đường điệp phấn. Trong chốc lát, hai người kia chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới đều vô cùng ngứa, theo bộ mặt bắt đầu thối rữa. A, đau quá, đau quá. Thống khổ tại trên mặt đất không ngừng dãy rủa ra hỏa đúng lúc cũng là lúc trước vô cùng khủng hoảng người kia. Lại xem xét lại một người khác tuy nhiên thống khổ khuôn mặt dữ tợn, nhưng lại từ đầu tới đuôi đều không có lên tiếng. Hắn chỉ hung tợn chừng lấy Việt Kiệt, "Tốt, các ngươi thật sự là rất tốt, lại còn lưu lại một tay. Có điều, các ngươi cũng chớ đắc ý quá sớm, qua không được bao lâu, các ngươi U Minh Cốc liền sẽ không còn tồn tại." Nam nhân nghiến răng nghiến lợi, cố nén toàn thân đau đớn nói. Nghe đến mấy câu này, Lộ Diêu trong nháy mắt thì đoán được cái gì. "Bách Hiểu Môn, các ngươi là Bách Hiểu Môn người? Thật không nghĩ tới, Bách Hiểu Môn tay vậy mà rối dài như vậy. Đến mức ngươi, sách đủ kiên cường, cũng là đáng tiếc, vậy mà ngốc đến vì Bách Hiểu Môn làm việc." Nói xong lời cuối cùng, Lộ Diêu trên mặt trào phúng dần dần chuyển hóa làm tự giễu, hiển nhiên là muốn đến chính mình đã từng kinh lịch. Cha cha, từng có lúc, nàng không phải cũng là nhiều như vậy ngu xuẩn. Khác biệt duy nhất chính là, sau cùng nàng xem thấu, thoát đi. Chương 493. Bách Hiểu Môn hung ác thiết lập độc kế. Chương 493. Bách Hiểu Môn hung ác thiết lập độc kế. Lộ Diêu, ngươi cái Bách Hiểu Môn phản đồ, chỉ bằng người như ngươi, có tư cách gì nói Bách Hiểu Môn không tốt? Trầm ổn nam tử lạnh giọng giận dữ mắng mỏ Lộ Diêu. Rất hiển nhiên, đối với Lộ Diêu sự tình, nam nhân này là biết chút gì. Chỉ bất quá, hắn biết đến là khác biệt phiên bản, là Bách Hiểu Môn dùng để điểm tô cho đẹp Bách Hiểu Môn phiên bản. Đối với nam tử lần này lên án, Lộ Diêu không thèm để ý chút nào. Dù sao nhiều năm như vậy thời gian bên trong, nàng bị người dùng cỡ nào ác độc lời nói nguyền rủa qua bao nhiêu lần, nàng cũng sớm đã không thèm để ý những thứ này. Nhưng là, nhìn lấy cái này trên người có chính mình đi qua ảnh tử nam tử, Lộ Diêu vẫn là không nhịn được nhiều nhắc nhở câu. Ít nhất phải để nam nhân này trước khi chết biết, quyết định của hắn cỡ nào ngu xuẩn, quá khứ của hắn cỡ nào buồn cười. Có thể được cho hắn biết chính mình chân chính cựu nhân, chính thức cần phải cựu thị người là người nào mới đúng. Lộ Diêu chậm rãi hướng về nam tử kia phương hướng tới gần, lập tức đưa tay nhẹ nhàng tại nam tử trên trán điểm một cái, liền để ngươi xem thật kỹ một chút, ngươi chỗ hiệu Trung Bách Hiểu Môn, đến tột cùng là dạng gì đi. Ngữ khí của nàng nhẹ nhàng, nhưng chính là không hiểu để nam nhân cảm thấy từ đầu đến chân ý lạnh. Rất nhanh, trước mắt của hắn dường như xuất hiện Lộ Diêu cùng Bách Hiểu Môn bên trong sở hữu bi thảm đi qua, cái kia ân ân đoán đoán để nam tử trinh lăng tại chỗ. Tại hắn đổ triệt để không có khí tức trước đó, hắn giật giật khóe miệng, trong mắt hiện lên buồn sắc, miệng lẩm bẩm, "À, nguyên lai là ta sai rồi." Tuy nhiên thanh âm kia rất nhẹ, khả lộ xa nhưng vẫn là nghe vô cùng rõ ràng. Ánh mắt của nàng rơi vào nam tử trên thân, thần sắc chưa biến, "Bách Hiểu Môn, ta sẽ để nó trả giá đắt." Nói xong, nàng một lần nữa về tới nguyên bản vị trí. Cốc chủ Việt Kiệt cái này một loạt hành động không có trước bất kỳ ai giải thích. U Minh Cốc đệ tử nhóm theo tụ tập ở đây bắt đầu thì không hiểu ra sao, ngay sau đó liền thấy như thế một màn. Theo song phương đối thoại mọi người cũng đoán được xảy ra chuyện gì, nhưng lòng dạ vẫn là kinh hãi không thôi. Mắt thấy Cốc chủ Việt Kiệt liền muốn rời khỏi, cuối cùng vẫn là có người nhịn không được lên tiếng, "Cốc chủ." Việt Kiệt bước chân dừng lại, nhìn về phía nói chuyện người kia. Cái kia đệ tử ánh mắt phức tạp, há to miệng, nửa ngày mới mở miệng nói, "Cốc chủ, vì cái gì chúng ta xưa nay không biết dẫn đường điệp điệp phấn vậy mà lại chí mệnh?" Dẫn đường điệp, đối với U Minh Cốc người mà nói cũng không xa lạ gì. Thế nhưng là, cái này trong mắt bọn hắn nhất là vô hại đồ vật, lại là cái đại sát khí. Cái này để bọn hắn trong lúc nhất thời có chút khó có thể tiếp nhận. Càng quan trọng hơn là, loại này cảm giác để bọn hắn cảm thấy, bọn hắn tựa hồ chưa bao giờ bị U Minh Cốc tiếp nhận thừa nhận, dường như bọn hắn cùng U Minh Cốc ở giữa ngăn cách sơn hải. Mọi người ý nghĩ cũng không khó nhìn ra. Có thể Việt Kiệt chỉ là lạnh lùng quét mọi người liếc một chút quay người liền rời đi. Thẳng đến hắn thân ảnh biến mất tại trước mắt mọi người trước đó, mới ngầm trộm nghe đến Việt Kiệt thanh âm truyền đến. U Minh Cốc tu hành, trọng yếu nhất chính là ngộ. Nói xong, không chờ đám người phản ứng, Việt Kiệt thân ảnh đã sớm biến mất tại trước mắt. Huyền Dạ trưởng lão bất đắc dĩ thở dài, đành phải đứng ra ổn định cục diện, cái kia nhìn như là dẫn đường điệp điệp phấn, nhưng trên thực tế bất quá là dẫn đường điệp còn sót lại khí tức tìm người thôi. Có điều, cốc chủ ở trong đó dùng điểm được thôi. Cốc chủ Việt Kiệt hành sự có chính hắn một bộ, hắn không thích giải thích, càng không thích giày vò khốn khổ, cho nên hắn lựa chọn phương thức đơn giản nhất đem người tìm ra xử lý sạch. Đồng thời, cũng sử dụng loại phương thức này để mọi người ở đây có thể rõ ràng biết được nguyên do trong đó. Anh, Huyền Dạ trưởng lão lời nói này để vừa mới đứng ra chất vấn người trong nháy mắt xấu hổ vô cùng. Hắn lại lấy tâm tư như vậy ước đoán cốc chủ, hoài nghi U Minh Cốc, quả thực không thể tha thứ. Không chỉ là hắn, cũng là cái khác không nói chuyện, nhưng trong lòng sinh ra một tia xa suốt tâm tình đệ tử cũng vô cùng hối hận. Bất quá, hối hận về sau chính là càng thêm kiên định muốn đứng tại U Minh Cốc bên này. Bách Hiểu Môn, phúc, đáng chết. Chúng ta tại U Minh Cốc nằm vùng người bị phát hiện. Đại trưởng lão đông nhiên phun ra một đốm máu, mắt sát tính mịch, toàn thân trên dưới tản ra mãnh liệt sát ý hắn nhận lấy phản vệ. Những cái kia bị xếp vào tại các môn phái người, bọn hắn mỗi cái trưởng lão đều tại đối ứng người trên thân đã hạ cấm chế chú thuật, loại phương thức này có thể tốt hơn khống chế những người kia. Trừ cái đó ra, cũng thuận tiện song phương tiến hành liên hệ. Thật không nghĩ đến chính là, điểm ấy lại bị sử dụng tới truy tung đến hắn, còn đối với hắn tạo thành phản vệ. Có năng lực như vậy người, toàn bộ Huyền Huyễn đại lục đều rất khó tìm ra mấy cái. Xem ra, là U Minh cốc cốc chủ Việt Kiệt xuất thủ. Không cần đoán, đại trưởng lão liền đã biết chuyện này là ai làm. Bởi như vậy, chỉ sợ U Minh cốc hành trình không dễ dàng như vậy, chúng ta chỉ sợ là đã chọc giận U Minh cốc. Cũng không biết Lục La chuyến này sẽ có hay không có thu hoạch gì. Cái khác mấy cái trưởng lão ào ào như mày, lo lắng. Nghe vậy, đại trưởng lão thần sắc không khỏi càng lạnh hơn mấy phần, Lục La. Trông cậy vào nàng. Như là đã đem U Minh cốc đắc tội, như vậy lần này U Minh cốc hành trình tình thế bắt buộc. Liên để U Minh cốc thành vị đệ nhất cái đi. Đại trưởng lão hé mắt, ngữ khí vô cùng băng lãnh. Tiếng nói vừa ra, chỉ một thoáng, cái khác trưởng lão nhóm lẫn nhau liếc nhau một cái, ánh mắt lóe lên hoảng hốt. Nhưng thoáng qua ở giữa liền hóa thành lạnh lùng. U Minh cốc hoàn toàn chính xác cần phải tại Huyền Huyễn đại lục biến mất. Đã đối phương đã xuống tay gắt, cái này sẽ cùng tại cùng Bách Hiểu môn không để ý mặt mũi, như thế, không còn tiếp tục lưu lại U Minh cốc đạo lý. Triệu tập Bách Hiểu môn sở hữu xếp vào tại các đại môn phái bên trong ảnh tử, để bọn hắn tùy thời mà động, để U Minh cốc lật lên. Chúng ta, ngư ông đắc lợi. Nói xong, mấy cái trưởng lão trên mặt đều lộ ra cười, trong mắt lóe ra ngoan lệ ánh sáng. Không có người chú ý tới, tại bọn hắn nói xong lời nói này về sau, chỗ tối có hai đạo thân ảnh nhanh chóng hướng về Bách Hiểu môn sơn môn phương hướng di động. Rời đi Bách Hiểu môn sau thật nhanh hướng về U Minh cốc chạy đi. Mà lúc này, U Minh cốc bên trong, Mộ Dung Băng cùng Mộ Dung Tuyết hai người mặt tâm trầm, hơi kém không mang lấy Trương Phàm đem U Minh cốc lật cái út sốc. Xử lý xong U Minh cốc nội gián sự tình về sau, Mộ Dung Băng Mộ Dung Tuyết hai tỷ muội lúc này mới đột nhiên nhớ tới bị lãng quên Lục Nguyệt Tuyết cùng Thất Nguyệt Băng. Còn có, Ổ Lạc. Các nàng lúc này mới phát hiện, theo cấm địa những cái kia bán linh ký ức thế giới sau khi rời đi, Ổ Lạc thì chưa từng xuất hiện. Không chỉ có như thế, toàn bộ U Minh cốc cũng không thấy Lục Nguyệt Tuyết cùng Thất Nguyệt Băng bóng dáng. Chẳng lẽ, xảy ra chuyện rồi? Nghĩ đến loại khả năng này, Mộ Dung Băng cùng Mộ Dung Tuyết tâm lý thì một trận bối rối. Cũng là Mộ Dung Băng đều lộ ra tâm tình khẩn trương, tấm kia từ trước đến nay không nhìn thấy bao nhiêu tâm tình trên mặt cũng nhiều hơn rất nhiều biểu lộ. Tiểu Phàm ca ca, làm sao bây giờ? Ổ Lạc sẽ không xảy ra chuyện rồi. Còn có Lục Nguyệt Tuyết cùng Thất Nguyệt Băng. Mộ Dung Tuyết thanh âm nghe giống như là muốn khóc. Chương 494. Mộ Dung Tuyết lộ ra dị dạng chương 494, Mộ Dung Tuyết lộ ra dị dạng sẽ không. Trương Phàm trầm ổn lại cực kỳ khẳng định thanh âm triệt để đem Mộ Dung Tuyết an lòng an ủi xuống tới. Nàng ngửa đầu nhìn lấy Trương Phàm, đáy lòng nôn nóng bất an trong nháy mắt biến mất. Đối với Trương Phàm, nàng là vô cùng tín nhiệm. Mộ Dung Băng cũng giống như thế. Quả thật đúng là không sai. Không đến một lát công phu, hai cái mười mấy tuổi thiếu niên xuất hiện ở Mộ Dung Băng Mộ Dung Tuyết trước mặt. Hai người thiếu niên khoảng cách Mộ Dung Băng Mộ Dung Tuyết 2 tỷ muội có khoảng cách nhất định, nhìn lấy ánh mắt của các nàng tràn đầy khát vọng kích động, nhưng mà lại thủy chung đứng ở tại chỗ không có động tác. Mộ Dung Băng Mộ Dung Tuyết 2 tỷ muội không khỏi liếc nhau, sẽ không phải là trong lòng các nàng nghĩ như vậy a? Hai cái này thiếu niên là Lục Nguyệt Tuyết cùng Thất Nguyệt Băng. Trong lòng bắt đầu sinh ra ý nghĩ như vậy, hai người theo bản năng hướng về cái kia hai người thiếu niên phương hướng tới gần, thử hỏi lên tiếng, "Lục Nguyệt Tuyết, Thất Nguyệt Băng." Nghe vậy, nguyên bản còn đứng ở tại chỗ không động đậy hai người thiếu niên lập tức liền kích động, cũng không tiếp tục gáp lực nội tâm kích động hướng về hai tỷ muội phương hướng nhanh chóng tiến lên, trong nháy mắt vừa người ôm cái tràn đầy. "Tỷ tỷ, chúng ta trưởng thành." Lục Nguyệt Tuyết cùng Thất Nguyệt Băng hai tên gia hỏa đội vàng lên tiếng, ngữ khí bí mật mang theo rõ ràng kiêu ngạo. Nghe nói như thế, bên cạnh Trương Phàm Phốc Xích cười ra tiếng, lớn lên. Cái này hai cái gia hỏa thân thể cùng nhân loại tương đối, có lẽ đích thật là cao lớn hơn không ít, nhưng đối với bản thể của chúng nó tới nói, cái kia kém cũng không phải một chút điểm. Nghe được Trương Phàm tiếng cười, Lục Nguyệt Tuyết cùng Thất Nguyệt Băng nhất thời trợn mắt nhìn, một ánh mắt đảo qua đi, ánh mắt bên trong tràn đầy không vui. Bất quá, bọn hắn cũng không có níu lấy chuyện này không thả. Ngược lại, bọn hắn giờ phút này tâm lý giấu trong lòng càng thêm trọng yếu sự tình muốn đối Mộ Dung Băng Mộ Dung Tuyết hai tỷ muội nói. "Tỷ tỷ, Bách Hiểu môn người đã bắt đầu hành động." Bách Hiểu môn trưởng lão nhóm quyết định vận dụng sở hữu xếp vào tại bốn phía ám ảnh, muốn tại các môn phái nội bộ bước lên thị phi, lại đem đầu mâu chỉ hướng U Minh cốc. Lục Nguyệt Tuyết cùng Thất Nguyệt Băng hai tên gia hỏa một hơi đem chính mình thám thính tin tức nói ra. Lúc này, nơi đây còn lại cũng không chỉ là Trương Phàm cùng Mộ Dung Băng Mộ Dung Tuyết hai tỷ muội, còn có Lam Nguyệt cùng Lộ Diêu. Nghe nói như thế về sau, Mộ Dung Băng Mộ Dung Tuyết không khỏi nhíu mày. Lam Nguyệt mặt không biểu tình, dường như nghe được bất quá chỉ là một kiện lại so với bình thường còn bình thường hơn sự tình, mà Bách Hiểu môn căn bản không đáng nàng để vào mắt giống như. Đến mức Lộ Diêu lại là một bộ hiểu rõ bộ dáng, cũng không có cảm thấy chút nào ngoài ý muốn. Người thấy thế nào? Ngay tại Lộ Diêu một bộ việc không liên quan đến mình bộ dáng lúc, Trương Phàm đem ánh mắt chuyển rời đến trên người của nàng. Lộ Diêu có trong nháy mắt chính lăng. Khi phản ứng về sau, Lộ Diêu ngoác mắt môi, nhẹ giọng cười nói, ha ha. Đây là Bách Hiểu môn nhất quán tác phong. U Minh cốc động Bách Hiểu môn người, như thế, Bách Hiểu môn tự nhiên sẽ đem U Minh cốc bày ở mặt đối lập. Huống chi, lần này U Minh cốc cách làm giống như là cùng Bách Hiểu môn tuyên chiến. Như thế, Bách Hiểu môn tự nhiên là sẽ không lại ngoảnh đầu cùng cái khác, chỉ ước gì sớm một chút đem U Minh cốc trừ cho sướng. Cái này không kỳ quái. Lộ Diêu không quan trọng mở miệng nói ra. Nghe nói như thế, Trương Phàm nhịn không được giật giật khóe miệng. Hắn muốn hỏi, không phải cái này. thì Lộ Diêu nói những thứ này hắn còn có thể không biết. Hắn bất quá là cảm thấy Bách Hiểu Môn lần hành động này tựa hồ quá vội vàng, quá cấp tiến. Lần hành động này một khi bắt đầu, sẽ cùng tại triệt để đem Bách Hiểu Môn che giấu hết thảy cho xé rách ra, rất nhanh bọn hắn liền sẽ cùng toàn bộ Huyền Huyễn Đại Lục đối lên. Trừ phi có 100% phần thắng, nếu không, hắn thực sự là nghĩ không ra Bách Hiểu Môn có dạng gì lý do muốn vào lúc này bại lộ. Trương Phàm đem ý nghĩ trong lòng nói chi tiết ra. Quả nhiên, nghe nói như thế về sau, Lộ Diêu lúc này mới nhấc lên mí mắt nhìn nhiều Trương Phàm hai mắt, sau đó như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm Trương Phàm nói, ngươi ngược lại là bén nhạy vô cùng. Nếu như ta đoán không lầm, hẳn là Lục La các nàng ở sau lưng làm cái gì? Bất quá, nếu quả như thật là các nàng, vậy ta còn thật sự là không thể không một lần nữa đối đãi Lục La người này, bản sự không nhỏ. Dạng này người nếu là đứng tại chính đạo phía trên, vậy dĩ nhiên là tốt, nhưng nếu là cũng có ngày đi sai bước nhầm, chợt trưởng, hậu quả kia, thật sự là khó có thể tưởng tượng. Không thể không nói, ngoại trừ Lục La bên ngoài, cũng là Lộ Diêu cũng không nghĩ ra thúc đẩy Bách Hiểu Môn trưởng lão như thế cấp tiến nguyên nhân sẽ còn là cái gì. Lục La, Lộ Diêu hé mắt, ở trong lòng âm thầm nhỉ non cái tên này. Tuy nhiên trừ rơi Bách Hiểu Môn là các nàng cùng Lục La bọn người cộng đồng thương nghị kết quả, có thể giờ phút này, Lộ Diêu lại không hiểu cảm thấy có chút nhìn không thấu Lục La người này. Hiển nhiên, đối phương cũng không có biểu hiện ra như vậy đơn thuần vô hại. Nghĩ tới đây, Lộ Diêu mi đầu không tự chủ càng nhăn càng chặt. Đấy lòng thậm chí nổi lên một tia bất an. Loại này cảm giác tới kỳ quái, chính là nàng chính mình cũng nói không rõ. Ngược lại là Mộ Dung Tuyết nghe thấy được Lộ Diêu mà nói về sau, nàng nhịn không được đứng dậy, thay Lục La nhiều lời hai câu. Rất hiển nhiên, Mộ Dung Tuyết nàng là đứng tại Lục La bên kia. Lục La sẽ không. Nàng rất hiền lành. Có lẽ, tại chuyện lần này bên trong, Lục La đích thật là dùng thủ đoạn gì, thế nhưng là nàng mục đích là tốt, kết quả cuối cùng cũng sẽ là tốt. Ngươi nói loại kia có thể sẽ không phát sinh. Trừ rơi Bách Hiểu Môn bên trong những cái kia u ác tính về sau, Bách Hiểu Môn sẽ một lần nữa tẩy bài, Lục La sẽ mang theo Bách Hiểu Môn một lần nữa đứng tại vị trí hiện tại phía trên. Khác biệt chính là, Lục La chỉ huy hạ Bách Hiểu Môn là chân chính chính đạo. Mộ Dung Tuyết nhịn không được hừ âm thanh, ánh mắt sáng rực, ngữ khí kiên định. Nói đến đây lời nói lúc toát ra biểu lộ, giống như là nàng đã thấy cả kiện sự tình phát triển, biết được kết quả. Như thế chắc chắn không khỏi nhường đường xa nhíu mày, nàng nhìn về phía Mộ Dung Tuyết ánh mắt nhiều hơn mấy phần phức tạp. Không chỉ là Lộ Diêu, cũng là Trương Phàm đang nghe xong lời nói này về sau đều có chút hoảng hốt. Mộ Dung Băng, Mộ Dung Tuyết hai tỷ muội là khí vận chi nữ, mà giờ khắc này, Mộ Dung Tuyết biểu hiện, có thể hay không, đối với việc này, Mộ Dung Tuyết thật sự có thể sớm đoán được cái gì? Trương Phàm tâm tư linh hoạt, lại cũng không tính tại Lộ Diêu cùng Lam Nguyệt trước mặt nói trắng ra. Như là đã sớm biết Bách Hiểu Môn dự định, vậy liền thông báo các đại môn phái, để mọi người chú ý đem Bách Hiểu Môn âm mưu sớm vỡ nát. Nghĩ đến, Trương Phàm đội vã đem người đuổi đi. Lộ Diêu nhún vai, không chút do dự rời đi. Lam Nguyệt đứng tại chỗ không nhúc nhích. Nàng ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm Trương Phàm, nàng vừa mới nói, là có ý gì? Thật sự là Mộ Dung Tuyết vừa mới biểu hiện quá để người chú ý, Lộ Diêu bất quá là xem thấu Trương Phàm tâm tư không muốn tìm tòi nghiên cứu tôi, có thể Lam Nguyệt lại không phải tốt như vậy đã phát người. Lam Nguyệt truy tìm một gốc, một bộ như là không thể theo Trương Phàm trong miệng đạt được đáp án tiện thể tất sẽ không rời đi bộ dáng. Trương Phàm nâng chán, chỉ cảm thấy có chút đau đầu. Chương 495. Giang Hồ Võ Hội bắt đầu. Chương 495. Giang Hồ Võ Hội bắt đầu. Chuyện gì xảy ra? Mộ Dung Băng mi đầu thật chặt vặn ba cùng một chỗ, nàng liền vội vàng đem Mộ Dung Tuyết kéo đến một bên, bắt đầu hỏi thăm. Nàng cùng Mộ Dung Tuyết là song bảo thai tỉ muội, đối với Mộ Dung Tuyết dị dạng tự nhiên là cái thứ nhất phát giác được. Nghe vậy, Mộ Dung Tuyết nhếch miệng, thần sắc ở giữa lại là có chút trốn tránh. Không sai mà đối đầu Mộ Dung Băng cái kia không cho nàng trốn tránh ánh mắt, Mộ Dung Tuyết cuối cùng là bất đắc dĩ thở dài, như thật mở miệng nói ra, "Tỉ tỉ, ta cũng không biết, nhưng lại tại vừa mới, tại Lộ Diêu nói Lục La không tốt thời điểm, trong đầu của ta thì không hiểu lóe qua một số hình ảnh. Cho nên, ta mới vừa nói, đều là trong đầu ta thoáng hiện những hình ảnh kia bên trong phát sinh sự tình. Ta không có nói quảng." Mộ Dung Tuyết sau cùng còn nhịn không được lại cường điệu một lần. Nghe nói như thế, Mộ Dung Băng không khỏi rơi vào trầm tư. Muốn nói hiểu rõ nhất Mộ Dung Tuyết, cái kia tất nhiên là nàng tỷ tỷ này. Chính mình muội muội có không có nói sai, nàng là có thể nhìn ra được. Mộ Dung Tuyết nói đều là thật. Đối với điểm ấy, Mộ Dung Băng vô cùng khẳng định. Có thể, đến tột cùng là cái gì đến dẫn đến tại Mộ Dung Tuyết đột nhiên nhiều hơn năng lực như vậy? Mộ Dung Băng trong lòng âm thầm nghĩ. Ổ lạc đâu? Đột nhiên, Mộ Dung Băng náo hải bên trong dần hiện ra ổ lạc thân ảnh. Không biết vì cái gì, nàng theo bản năng cảm thấy chuyện này có lẽ cùng ổ lạc có quan hệ. Loại này cảm giác tới không hiểu, chính là nàng chính mình cũng không rõ rõ nguyên nhân. Mộ Dung Băng đột nhiên nâng lên ổ lạc, Mộ Dung Tuyết rồi mới từ Lục Nguyệt Tuyết cùng Thất Nguyệt Băng trở về trong vui mừng lấy lại tinh thần. Hoàn toàn chính xác, Lục Nguyệt Tuyết cùng Thất Nguyệt Băng đã trở về, thế nhưng là ổ lạc vẫn như cũng là không có nửa điểm bóng dáng. Trong lòng của nàng đỗng nhiên thì sinh ra hoảng sợ. Sẽ không phải thật xảy ra chuyện rồi a? Một bên khác, tại Mộ Dung Băng, Mộ Dung Tuyết hai tỷ muội sau khi rời đi, Trương Phàm cùng Lam Nguyệt ở giữa rằng có ngay sau đó liền bị hóa giải. Trương Phàm bén nhạy phát giác được Lam Nguyệt tâm tình biến hóa. Tựa hồ nàng chỉ là tại nhằm vào Mộ Dung Băng, Mộ Dung Tuyết hai tỷ muội thôi. Ngươi đến tuột cùng là nghĩ như thế nào không ngại nói ra? Trương Phàm nói ngay vào điểm chính. Lam Nguyệt trên mặt lạnh lùng biến mất, ngược lại mang tới từng kia từng sợi ý cười. Các ngươi ba cái rất kỳ quái. Tại những cái kia oán linh ký ức thế giới bên trong phát sinh sự tình ta đều nhìn thấy, những người khác đã mất đi nguyên bản ký ức lấy người khác thân phận còn sống. Thế nhưng là các ngươi ba cái rõ ràng khác biệt, nhất là ngươi. Đang khi nói chuyện, ánh mắt của nàng thủy chung nhìn chằm chằm Trương Phàm một sai không tệ. Cái kia 2 tỷ mỗi chỗ lấy khôi phục chính mình ký ức, tựa hồ cũng là bởi vì ngươi, mà ngươi lại là từ đầu đến cuối đều không có bị ký ức thế giới ảnh hưởng. Trương Phàm, bí mật trên người của ngươi thật sự là nhiều lắm. Ta rất ngạc nhiên. Lam Nguyệt khẽ miệng ngậm lấy nhàn nhạt cười, ánh mắt lại sắc bén vô cùng, như muốn đem Trương Phàm xé ra nghiên cứu một phen giống như. Kinh lịch chuyện lần này, Lam Nguyệt đối Trương Phàm càng phát cảm thấy hứng thú. Người trước mắt, nàng vậy mà nhìn không thấu. Mỗi một lần đều có thể cho nàng mang đến niềm vui ngoài ý muốn, loại này tình huống tại đi qua nhiều năm như vậy thời gian bên trong, cho tới bây giờ đều chưa từng có. Nghe vậy, Trương Phàm nhíu mày. Hắn theo Lam Nguyệt ánh mắt bên trong nhìn ra nàng đối với mình tình thế bắt buộc. Đối với nàng loại này trần trụi lại nóng rực cảm tình, hắn cũng không bài xích. Thậm chí, tâm lý ẩn ẩn có chút chờ mong. Hắn đồng dạng chờ mong lấy Lam Nguyệt sẽ mang đến cho hắn cái gì dạng kinh hỉ. Ngay lúc này, đột nhiên, Lục Nguyệt Tuyết cùng Thất Nguyệt Băng hai tên giá hỏa dường như nhận lấy cái gì triệu hoán giống như, đột nhiên hướng về U Minh Cốc bên ngoài phương hướng mau chóng đuổi theo. Thậm chí đều chưa kịp lưu lại đôi câu vài lời. Mấy cái người kịp phản ứng thời điểm, thì chỉ có thấy được Lục Nguyệt Tuyết cùng Thất Nguyệt Băng hai tên giá hỏa đội vã bóng lưng biến mất ở trước mắt. Mộ Dung Băng, Mộ Dung Tuyết 2 tỷ muội trước tiên đuổi theo. Trương Phàm theo sát phía sau. Hắn đối Mộ Dung Băng, Mộ Dung Tuyết 2 tỷ muội chú ý có thể nói là đã trở thành phản xạ có điều kiện, cho nên hắn giờ phút này cũng không có phát giác được, sau lưng bị rơi xuống Lam Nguyệt sắc mặt biến ảo không ngừng. Lam Nguyệt nhìn chằm chằm rời đi ba người bóng lưng, ánh mắt dần dần âm đức điên cuồng. "Trương, Phàm, ngươi là ta, không có người có thể đem ngươi theo bên cạnh ta cứ đi, dù là chỉ là ánh mắt của ngươi." Lam Nguyệt thấp giọng nỉ non. Cách đó không xa chính hướng về bên này đi tới Lam Mặc đem Lam Nguyệt phản ứng nhìn ở trong mắt, thậm chí nghe rõ ràng cái kia nhẹ nhàng lại làm cho người dùng mình. Lam Mặc nhíu mày, mi tâm nhảy lên. Hắn mơ hồ cảm giác được, sự tình giống như hồ đã hoàn toàn thoát ly trường khống, chính hướng về không tốt phương hướng phát triển. Cái này tuyệt đối không phải dấu hiệu tốt. Nhìn đủ. Lam Nguyệt âm lanh thanh âm đem Lam Mặc suy nghĩ kéo lại. Dựa theo ta nói, đem sự tình làm tốt. Lam Nguyệt ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Lam Mặc, thấp giọng nói hai câu, sau đó bỏ xuống câu nói này quay người rời đi, chỉ để lại Lam Mặc trinh lăng tại chỗ, thật lâu không thể lấy lại tinh thần. Vừa mới, Lam Nguyệt nói cái gì? Hắn có dám tin nhìn chằm chằm Lam Nguyệt thân ảnh biến mất phương hướng. Nếu như hắn không có nghe lầm, Lam Nguyệt đây ý là muốn vì lưu lại Trương Phàm, hủy toàn bộ Huyền Huyễn Đại Lục. Nàng muốn cùng toàn bộ Huyền Huyễn Đại Lục đối nghịch, cũng chỉ vì cái nam nhân. Lam Mặc hít sâu, nửa ngày mới từ loại này chấn kinh bên trong rút ra. Điên rồi. Đúng là điên. Dù là Lam Nguyệt là quân chủ, vậy thì thế nào? Hắn cần phải hiệu trung quân chủ không phải là dạng này. Nghĩ đến này, Lam Mặc càng phát kiên định trong lòng cái nào đó ý nghĩ, ánh mắt dần dần phát sinh biến hóa. Thú Lâm bên ngoài, Mộ Dung Băng, Mộ Dung Tuyết 2 tỷ bộ dừng bước. Tiểu Phàm ca ca, Lục Nguyệt Tuyết cùng Thất Nguyệt Băng chạy vào Thú Lâm. Mộ Dung Tuyết chính chân tay luôn cuống, quay đầu liền phát hiện Trương Phàm tại sau lưng. Tâm lý không hiểu an định không ít. Trương Phàm đưa tay sờ lên Mộ Dung Tuyết đầu, trấn an nói, bọn chúng bản là thuộc về Thú Lâm, cho dù là muốn trở về cũng không gì đáng trách. Chỉ bất quá, làm cho cái kia hai cái tiểu gia hỏa hoảng loạn như vậy, chỉ sợ là cái này Thú Lâm bây giờ cũng không bình tĩnh. Cũng không biết, cái này Thú Lâm sự tình, cùng Bách Hiểu Môn có quan hệ hay không. Đinh, U Minh Cốc tiếng chuông vang lên, trọn vẹn vang lên 3 tiếng. Đây là tại triệu tập U Minh Cốc bên trong sở hữu tham gia giang hồ võ hội các môn các phái đệ tử, đương nhiên, trừ cái đó ra, còn có tất cả đến quan chiến môn phái đệ tử. Chỉ một thoáng, toàn bộ U Minh Cốc đều náo nhiệt. Quá tốt rồi. Giang hồ võ hội cuối cùng là bắt đầu. Cái này đều trắng làm trễ ngoài 3 ngày, lại không bắt đầu, đều muốn lộn xộn. Đúng vậy a. 3 ngày nay, bên ngoài đã đối chuyện này lên rất nhiều suy đoán. Muốn không phải U Minh Cốc Huyền Dạ trưởng lao để ép, sớm đã có người xông đi vào tìm tòi hư thực. Ai nói không phải, cũng thực là bởi vì loại chuyện này tại trước kia theo chưa từng xảy ra, mà tham gia giang hồ võ hội cũng đều là các môn các phái người nổi bật. Nếu là những người kia xảy ra chuyện rồi, vậy thì chờ cùng với đả thương nặng các môn các phái, suy yếu bọn hắn thực lực, cái này đại gia làm sao có thể không cuống cuồng. U Minh Cốc bên ngoài chờ lấy mọi người nghị luận ở Mỹ. Chương 496. Mỹ Nam thế giới cũng là như thế cô độc. Chương 496. Mỹ Nam thế giới cũng là như thế cô độc. Nhưng trong lòng cũng lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Dù sao không ai hy vọng cái này bạn chúng chú mục trận đấu tham có bất kỳ thì vết, hoặc là nhấc lên một cái khác tràng phong bạo. Theo sau cùng một tiếng chuông kết thúc, các đại môn phái thiên tiêu cũng lần lượt xuất hiện. Bọn hắn đứng thẳng tại thuộc về chính mình vương này trong trận doanh, thần sắc không có nửa phần mỏi mệt e ngại, trong mắt tràn đầy lưu chuyển màu phát sáng. Làm giang hồ võ hội đứng đầu tuyển thủ, Trương Phàm cùng Mộ Dung Băng, Mộ Dung Tuyết đương nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Nhưng là Trương Phàm ra sân phương thức đương nhiên sẽ không như thế phổ thông. Chỉ thấy U Minh Quốc bên ngoài nguyên bản đầu người phun trào, kích động dị thường trong đám người, đột nhiên truyền đến một tràng thốt lên âm thanh. Nguyên bản chen trúc cơ hồ thở không nổi đám người, tựa như đột nhiên bị xé cái lỗ hổng, lộ ra một đầu rộng rãi đạo lộ. Trương Phàm, huynh đệ nhóm đừng đùa giỡn được hay không? Một tay ôm lấy một cái tuyệt thế mỹ nữ Trương Phàm, nhìn trước mắt cơ hồ có thể đá chàng bóng đá con đường trong gió lộn xộn, mà chung quanh như lang như hổ ánh mắt cơ hồ đem hắn xuyên thủng. Giang Bìm rủn tú khuôn mặt lóe qua vẻ cô đơn, vươn tay gẩy gẩy xốc xếp mái tóc. Ách, Mỹ Nam thế giới cũng là như thế cô độc. Bất quá cử động lần này lại dẫn tới bên cạnh vị kia tiểu nhi tử bất mãn. Mộ Dung Băng trên mặt vẫn như cũ lanh diễm rung động lòng người, nhưng giấu tại bên người tay lại hung hăng méo méo Trương Phàm bên eo thì mềm. Giang Bìm rủn mặt có lại, mờ mịt nhìn lấy bên cạnh Mộ Dung Băng, trong mắt sáng loáng vô tội. Thật tốt, cái này tiểu nhi tử làm sao đột nhiên mắc bệnh? bại hoại liền biết không công bằng. Mộ Dung Băng nhìn lấy Trương Phàm thần sắc căng tức, trong lòng tức giận. Tiểu tử này, bình thường không công bằng còn chưa tính, vạn chúng chú mục phía dưới, thế mà còn buông nặng ra. Thì, vì, vén lên tóc. Vén lên tóc cái gì thời điểm trêu chọc không tốt, hết lần này tới lần khác lúc này. Vì cái gì không buông cái tay còn lại. Nàng mặc kệ, Trương Phàm tiểu tử này cũng là không công bằng. Không công bằng còn chưa tính, còn chỉnh như thế vô tội, làm đến giống như nàng cố tình gây sự giống như. Mộ Dung Băng trong lòng ủy khuất, trên tay động tác cũng càng thêm không lưu tình. Cái này tốt, Trương Phàm biểu lộ trực tiếp bóp méo. Đau, quá đau. Trương Phàm nhìn lấy Mộ Dung Băng, khoe miệng không ngừng có rúm. Cái này tiểu ni tử, đến tột cùng có biết hay không nàng thực lực siêu cường. Hắn không có phòng bị, thịt đều nhanh vặn rơi mất. May ra hắn còn có cái não tử, thông qua Mộ Dung Băng thần sắc, rất dễ dàng thì tìm xảy ra vấn đề chỗ, đội vàng nuốt nuốt Mộ Dung Băng đầu, đưa tay thả trở về. Hắn đáng thương thì thịt, lúc này mới may mắn thoát khỏi tai nạn. Mộ Dung Băng vẫn như cũ cao lạnh lãnh diễm, trên thân tán phát lấy người sống chớ gần khí chất, nhưng khỏe miệng lại nhiều một tia đường cong. Hai người động tác tự nhiên chạy không khỏi Mộ Dung Tuyết ánh mắt, nàng khẽ giật mình, nụ cười trên mặt càng phát ra minh diễm rung động lòng người. Tỷ tỷ của nàng nha, có thể càng ngày càng ấu trĩ. Bất quá, là nàng hy vọng sự tình đau, quá đau. Bọn hắn ba người nhìn qua tốt hài hòa thật hạnh phúc, phàm ca ngươi để ý trong sinh hoạt nhiều một con chó ạ, sẽ vây đuôi loại kia. Chó được có thiếu cho cái ạ, ta cũng sẽ vây đuôi. Huynh đệ xin chú ý tiêu chuẩn, đừng quá hoang đường, muốn không các ngươi hai cái cùng một chỗ được. Dựa vào cái gì? Tiểu tử này dài đến lại xoái, thân phận lại cao, còn bị mỹ nữ vần quanh, ta vì cái gì không có? 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chờ lấn. Ngoan, im miệng đi, cái này, không có tấm gương luôn có nước tiểu đi. Bên cạnh vây quanh ăn dưa của chúng, đem ba người động tác thu hết vào mắt, nguyên một đám trợn cả mắt lên, chua ngụm nước chảy ròng. Chỉ bất quá cùng lúc đầu khác biệt, bọn hắn hiện tại ngoại trừ hâm mộ, không còn cái khác tâm tình. Dù sao làm một người cầm giữ có đủ thực lực lúc, ghen ghét, hận, vốn là cái buồn cười tử. Tại vạn người nóng rực dưới ánh mắt, Trương Phàm yên tâm thoải mái ôm hai cái mỹ nhân, hướng U Minh cốc bên trong đi đến. Không có cách, hắn cũng không muốn trang cái này một đợt. Nhưng người nào để Việt Kiệt cốc chủ cho hắn đưa yêu cầu nữa nha, hắn vẫn là đến bán nhân ra mấy phần chút tình mọn. Ba ngày nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, chỉ là này thời gian quá mất cảm, tại có người ác ý dẫn đạo dưới, dư luận phong ba càng ngày càng càng rỡ. Tuy nhiên có người trưởng không áp chế, nhưng cũng chỉ để ý tới bên ngoài, sau lưng đã chuyển không còn hình dáng, tạo thành không ít người khủng hoảng. Việt Kiệt để hắn đi cái này một lần, cũng là nghĩ sử dụng hắn nhiệt độ, bỏ đi mọi người lo nghĩ hoảng sợ. Hiển nhiên Việt Kiệt là đúng, Trương Phàm có thể cảm giác được, bởi vì bọn hắn xuất hiện, còn chúng căng cứng thần kinh mới hoàn toàn đạt được thư giãn. Bởi vậy Trương Phàm đi được càng thêm yên tâm thoải mái. Chỉ bất quá lần này cao điệu, Trương Phàm vừa đi vào trận đấu chỗ, liền nhận lấy các đại môn phái chú mục lễ. Thiết Phong Tử nhìn lấy chua răng đều rơi mất, thầm nghĩ trong lòng trước đó hai bàn tay vẫn là đập đến quá nhẹ. Lộ Diêu mấy người cũng không ai thì liếc mắt. Thì tiểu tử ngươi sẽ khoe. Trương Phàm khoe miệng đều nhanh bệnh đến trên trời, vừa định lại lưu vài vòng, thì đối diện đụng phải Lam Nguyệt. Cái này, xảy ra chuyện lớn như vậy, còn như thế tùy ý, Trương Phàm đạo hưu thật đúng là thật có nhã hứng. Lam Nguyệt cứng ngắc dừng bước, lạnh giọng nói ra. Nàng hơi cúi đầu, cái trán tóc xanh ngăn trở nàng tinh xảo tú lệ khuôn mặt, lộ ra phá lệ u ám. Đương nhiên cũng chặn, nàng xem thấy Trương Phàm hai tay, ngoan lệ ánh mắt. Làm sao bây giờ? Thật bẩn a. Lam Nguyệt não hải bên trong hiện ra một đạo âm lãnh giọng nữ thanh âm. Lòng của nàng giống như bị một đôi bàn tay vô hình hung hăng nắm không ngừng xoa nắn. Thẳng đến, nghiền nát thành một đống bột phấn. Không phải là dạng này. Cái kia hai cái dơ bẩn buồn nôn nữ nhân, làm sao xứng đứng ở bên cạnh hắn? Làm sao xứng đáng đến hắn đụng vào? Trương Phàm a, ngươi làm sao học không được ngoan một điểm, ngươi đem ngươi làm bẩn làm sao bây giờ? Thật là muốn đem ngươi giết nha, thế nhưng là ngươi bản hẳn là ta, ngươi hết thảy đều là ta. Ta không đành lòng đem ngươi hủy đi, thế nhưng là ngươi ô uế nha. Làm sao bây giờ? Muốn không? Lam Nguyệt bị tóc xanh che giấu huyết hồng đồng tử, đột nhiên nhìn về phía Trương Phàm hai tay. Muốn không? Đem tay của ngươi chặt đi, từ trong ra ngoài rửa sạch sẽ nó không ăn, ta đem nó chặt, lại đem nó bảo tồn lại, đợi ngày sau chúng ta thành hôn, đặt ở chúng ta giường chết. Dạng này, ngươi lại sạch sẽ, lại hoàn chỉnh làm bạn với ta. Đến mức hai nữ nhân kia. Lam Nguyệt biểu lộ biến đến bặm mẹo, náo hải bên trong tràn đầy cực độ tàn nhẫn, tra tấn người hình phạt. Đương nhiên, làm sao Lam Nguyệt đạo hữu không tin U Minh cốc cốc chủ? Tốt, chúng ta còn có chuyện quan trọng tại thân, về trước nghỉ ngơi, Lam Nguyệt đạo hữu tự tiện. Trương Phàm tại Lam Nguyệt xuất hiện trong nháy mắt, liền nhíu mày, nghe được Lam Nguyệt, lúc này liền lạnh mặt nói. Ngay sau đó liền xa cách lách qua Lam Nguyệt đi thẳng về phía trước. Trương Phàm cũng không quan tâm, Lam Nguyệt thân phận địa vị, có thể hay không khổ sở. Hắn chỉ biết là, Lam Nguyệt gần nhất mang đến cho hắn một cảm giác quá kỳ quái, rõ ràng không có làm cái gì, chỉ là đứng ở trước mặt hắn đều sẽ để hắn lông tơ đứng thẳng. Cảm giác như vậy thật không tốt, Lam Nguyệt khí tức rất nguy hiểm. Trước đó hắn còn không sao cả phát giác. Chương 497 không nể mặt mũi chương 497, không nể mặt mũi, nhưng từ khi hắn theo kiếm hải thế giới trở về, hắn liền cảm giác Lam Nguyệt càng ngày càng kỳ quái. Ngẫu nhiên lời nói ra, giống như luôn mang theo nói bóng gió, âm dương quái khí. Nhìn về phía ba người các nàng ánh mắt càng lạ. Trương Phàm không muốn ác ý phỏng đoán người khác, bởi vậy cũng cảm thấy đến Lam Nguyệt là thân thích tới đùa nghịch tiểu nữ nhân tinh khí. Nhưng lại tại vừa mới, hắn rõ ràng theo Lam Nguyệt trên thân phát giác một cỗ khí tức cực kỳ nguy hiểm. Cùng đối Mộ Dung tỷ muội chợt lóe lên sắc ý. Trương Phàm khẳng định cái kia tuyệt không phải là ảo giác của mình. Nguyên nhân chính là như thế, hắn không che giấu chút nào biểu lộ ra chính mình không thích. Trương Phàm đương nhiên muốn nhìn trộm nguyên nhân, chỉ là hiện tại vạn người chú mục, thời gian mất cảm, vậy cũng chỉ có thể tạm thời coi như thôi, ngày sau mới hảo hảo quan sát, đề phòng Lam Nguyệt. Dù sao hai cái này ngu xuẩn nữ nhân, thế nhưng là hắn số lượng không nhiều quan tâm người, hắn sẽ không cho phép bất luận kẻ nào thương tổn Mộ Dung tỷ muội. Lam Nguyệt tốt nhất là không có không nên có ý nghĩ, hoặc là không nên bị hắn lần nữa phát giác. Trương Phàm nghĩ tới đây, nhất thời lạnh hừ một tiếng, ôm hai nữ trực tiếp một cái lắc mình, trong nháy mắt biến mất, xuất hiện tại đài cao cái khác trận doanh bên trong. Trương Phàm, ngươi sao có thể đối với ta như vậy? Lam Nguyệt sững sờ ngay tại chỗ, một đôi con ngươi màu tím bên trong tràn đầy mờ mịt cùng luống cuống. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, Trương Phàm sẽ ở cái này trước mặt mọi người tại chỗ bắt mặt nàng. Thế nhưng là vì cái gì? Nàng rõ ràng như thế thích Trương Phàm, nàng rõ ràng hiện tại cũng không có làm gì. Chủ yếu nhất là, Trương Phàm coi trọng trong ánh mắt của nàng tràn đầy chán ghét. Trương Phàm đối cái kia hai cái buồn nôn ti tiện tiện nhân đều có thể ôn nhu mà đối đãi, vì cái gì đối nàng lại là chán ghét? Dựa vào cái gì? Nhất định là cái kia hai cái đáng chết hồ mị tử. Lam Nguyệt con ngươi màu tím đỏ đến cơ hồ nhỏ ra huyết. Trương Phàm rõ ràng khác nhau đối đãi, để Lam Nguyệt ghen tị sắp nổi điên. Nguyên bản lung lay sắp đổ, hư miễn ý nghĩ, trong nháy mắt ống heo Lam Nguyệt náo hải. Ha ha, Trương Phàm đây là ngươi bức ta. Lam Nguyệt nét miệng lên một tia quỷ dị độ cong, ngay sau đó chợt ngẩng đầu lên. Chỉ thấy Lam Nguyệt nguyên bản bặm bẹo biểu lộ trong nháy mắt khôi phục, tinh xảo khuôn mặt, tại thái dương chiếu xuống, trải lên một tầng ánh sáng nhu hòa. Như mực tóc dài đón gió bay lên, nhìn qua như đồng vị tại tuyết sơn chi đỉnh tinh linh nữ vương. Quần chúng vây xem gặp một màn này, trên mặt nhất thời hiện ra si mê thần sắc, nguyên bản thì tăng cao tâm tình, biến đến càng thêm hưng phấn. Ừ ngực, Lam Nguyệt tiên tử cũng quá đẹp đi, nếu là cũng có ngày có thể cùng Lam Nguyệt tiên tử nói một câu, ta cũng liền chết cũng không tiếc. Ai nói không phải đâu, Mộ Dung Băng, Mộ Dung Tuyết hai tỷ muội đều bị Trương Phàm lao thất phu kia cướp đi, hiện tại ta tuyên bố, Lam Nguyệt cũng là giang hồ đệ nhất mỹ nhân. Khụ khụ, ta nói đơn giản một câu, ta là người đọc sách, có thể hay không cưới Nam Nguyệt tiên tử vì thế, thuận tiện lại kế thừa cái Nguyệt Ly sơn trang. Ngươi đừng nói ngươi là người đọc sách, ngươi liền xem như xuất sinh cũng vô dụng, tranh thủ thời gian người tới tệ rầm, bán ra tình hắn. Để cho ta tới trước, có kẹo bệnh đứng sang bên cạnh à, đừng để tiểu tử tiên nếm đến ngon ngọt. Còn chúng bây xem, nhìn đứng ở trung ương, bị quang mang chiếu rọi như là thiên tuyển chi nữ Lang Nguyệt, nguyên một đám hưng phấn bắt đầu sói chu. Dù sao Mộ Dung tỷ muội hoa trắng niên tạo hồn, để bọn hắn mỗi lần tại ban đêm dãy rủa ngồi dậy, khóc ròng ròng. Mà bây giờ xem xét, Mộ Dung tỷ muội sai hết, không phải còn có Lang Nguyệt sao? Nếu bàn về tướng mạo khí chất dáng người thân phận địa vị, Lang Nguyệt cũng không thua có tỷ muội hoa bất luận một vị nào. Bất quá là bởi vì Lam Nguyệt lâu dài bế quan không ra, trong giang hồ nhìn thấy Lam Nguyệt tướng mạo người ít càng thêm ít. Mộ Dung tỷ muội hoa cùng Trương Phàm vừa già ưa thích gây sự tình, đương nhiên cũng liền danh tiếng càng tăng lên. Các nàng tướng mạo tuyệt mỹ, đều có các đặc điểm, đều có các khí chất, không sai biệt lắm dưới điều kiện, Mộ Dung tỷ muội hoa tính cách đương nhiên càng hơn một bậc. Đây cũng là vì cái gì ba người nhân khí chênh lệch to lớn nguyên nhân. Chỉ bất quá bây giờ cũng không đồng dạng, Mộ Dung tỷ muội đã lòng có sở thuộc, tuy nhiên vợ người càng thêm thân thiết, từng cái cam nguyện làm đạo tặc, nhưng đây không phải đánh không lại Trương Phàm à? Kể từ đó, Lam Nguyệt có thể không phải liền là cái bánh trái thơm ngon à? Mọi người vây xem, an ý nuốt một ngụm nước bọt, lau miệng. A, các ngươi thật sự là thật to gan. Rõ ràng là khích lệ, Lam Nguyệt lại đột nhiên trở mặt, trên thân thuộc về thượng vị giả khí tức đột nhiên bạo phát, cảm giác gáp bách mãnh liệt bao phủ toàn trường. Lần này nàng không có nửa phần áp chế, bởi vì nàng đã phẫn nộ đến cực hạn. Bọn này con kiến hôi, làm sao dám tiếu nhớ nàng? Bọn hắn tính là thứ gì, lấy mạng cho nàng chơi, nàng đều ngại tạm. Mà lại, bọn hắn thế mà cầm nàng cùng cái kia hai cái tiện nhân so, thậm chí coi nàng là thành vật thay thế. Nàng Lam Nguyệt là bậc nào thiên tiêu, thế mà cũng có ngày lưu lạc làm người khác vật thay thế. Còn hết lần này tới lần khác là cái kia hai cái tiện nhân. Lam Nguyệt nhanh tức nổ tung, thanh thuần quý khí khuôn mặt không ngừng bặm mẹo, rõ ràng tướng mạo khí chất giống cửu huyền trên trời thần minh, có thể vào lúc này lại có vẻ phá lệ quỷ dị. Thần minh khuôn mặt, ác quỷ khí tức. Phúc. Lúc này Lam Nguyệt chỉ lo phong thích trong lòng nộ hỏa, căn bản không có chú ý, chung quanh quần chúng bây xem, đã tất cả đều ngã xuống đất không dậy nổi thì liền ngoài trăm trượng chuyên môn chạy tới xem náo nhiệt bất tính, cũng không thể may mắn thoát khỏi tai nạn. Nguyên một đám tâm hồn thất thủ, miệng phun máu tươi. Bọn hắn nhìn về phía đứng tại trận đấu trong hội trường Lam Nguyệt, trong mắt tràn đầy không hiểu cùng hoảng sợ. Dù sao ai có thể nghĩ tới, phía trên một giây còn trò chuyện vui vẻ, bị mọi người người tán dương Lam Nguyệt sẽ ở loại trường hợp này đột nhiên trở mặt. Bọn hắn thậm chí đều không hiểu chính mình đã làm sai điều gì. Phải biết Lam Nguyệt mặc dù là tuyệt thế mỹ nhân, nhưng nàng cũng không phải bình hoa. Hiện trường nhiều người như vậy, thực lực tại Lam trên ánh trăng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chỉ là phóng tích uy áp, thiếu chút nữa để bọn hắn tại chỗ qua đời. Cái kia một lớp mỏng manh nhạt màu vàng kim quang huy, như là một tòa không thể vượt qua đá lớn, gắt gao áp tại bọn hắn trên lưng. Gần như trong nháy mắt, các nàng liền quỳ xuống. Thân thể xương cốt như cùng ở tại kêu rên đồng dạng không ngừng phát ra giòn vang, nội tạng cũng bị khủng bố uy áp đè ép vặn mèo biến hình. Đau, đau quá. Thân thể đau đớn, để bọn hắn không cầm được phát ra kêu rên kêu thảm. Bọn hắn tuy nhiên không biết mình đã làm sai điều gì, nhưng sợ hãi tử vong, lại bức lấy bọn hắn muốn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, khẩn cầu Lam Nguyệt tha thứ. Trong lúc nhất thời kêu rên cầu xin tha thứ nhận sai âm thanh, vang vọng toàn bộ hội trường. Lam Nguyệt đến cùng phát điên vì cái gì? Trên đài cao, Trương Phàm nhìn lấy tuy nhiên còn chưa có bắt đầu chủ động công kích, tản ra khủng bố sát ý Lam Nguyệt nhíu mày. Hắn thực sự không nghĩ thông suốt, Lam Nguyệt mấy ngày nay làm sao như thế hỉ nộ vô thường. Nếu như là bởi vì hắn vừa mới để Lam Nguyệt mất đi mặt mũi, Lam Nguyệt coi như sinh khí cũng nên hướng hắn đến, làm gì liên lụy những thứ này dân chúng vô tội. Trương Phàm lòng tràn đầy không hiểu, nhưng hắn cũng biết mình không thể ngồi xem mặc kệ. Dù sao Lam Nguyệt cảnh giới cùng hắn không kém nhiều, toàn lực phóng thích uy áp, lại làm sao có thể là tầm thường người có thể chống đỡ được. Trương Phàm đại khái kiểm tra một hồi, còn chúng vây xem tu vi cao nhất cũng thu nội thương không nhẹ.